Chương 443, Hầu Ma chương 443, Hầu Ma tiểu. Cắt rủn cổ quái dò xét trong tay cái này toàn thân ma khí vật nhỏ, ta lại chưa từng thấy qua trưởng thành dạng này tiểu. Tiểu ác ma sắc mặt một đắng, thật xin lỗi. Ta chỉ là cùng bọn hắn chỉ đùa một chút, có thể hay không buông tha ta. Nói xong, nó còn giả bộ là một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Cắt rủn cười lạnh, ngươi cái này nói đùa cũng không thích hợp cùng người bình thường mà a, quả nhiên ác ma cũng là chút bệnh tâm thần. Tiểu ác ma vốn còn muốn giải thích, lại phát hiện đối phương bỗng nhiên kéo lấy chính mình cánh, trong lòng đột nhiên hiện ra dự cảm không tốt. Cũng không chờ nó cầu xin tha thứ lên tiếng, một cỗ tê liệt đau đớn cánh của truyền đến, liền bị đối phương ngạnh sinh sinh kéo xuống. Tại ma vực vẫn luôn là ngang ngược, chưa từng nhận qua dạng này tội, ác ma tiểu công chúa lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. À, ngươi lại dám đối với ta như vậy? Ta thế nhưng là phi dược bộ lạc công chúa. Đang muốn xé rách một cái khác cánh cặt dùn động tác ngừng một lát, lại tiếp tục lần nữa thật tốt dò xét cái vật nhỏ này, bề ngoài xấu xí lại là ác ma công chúa. Dường như là cảm thụ cặt dùn trong mắt khinh thị, ác ma tiểu công chúa lập tức giống như là sù lông mèo. Hai tay mọc ra móng đuôi hướng về phía cặt rùn tay cầm ra vô số mang theo ác ma sức mạnh tổn thương. Cái này dĩ nhiên không cách nào tổn thương cặt rùn một chút. Làm một ngông triều tiểu công chúa, lại dám tự mình một cái ác ma đi ra làm ác, đáng đời ngươi rơi trong tay của ta. Vừa nói vừa là giật xuống một cái khắc cánh, đau ác ma tiểu công chúa lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Nếu như không phải cặt rùn đem chung quanh phong bế thành một cái cách âm không gian, đoán chừng muốn dẫn tới vô số người xem quan sát. Ngươi thả ta đi. Ta biết sai. Ta về sau nhất định mang bảo tiêu tới, như vậy thì sẽ không rơi xuống trong tay ngươi. Có được hay không? Tiểu ác ma cấp ra tự cho là phù hợp cắt dùn ý nguyện trả lời chắc chắn. Ác ma đầu óc thật đúng là thanh kỳ a. Cắt dùn rất hoài nghi ác ma cao tầng trí thông minh. Đừng làm loạn, ta đem ngươi dỡ sạch liền tốt, yên tâm, hồi nhỏ ta thường xuyên dạng này bị đi hàng xóm nữ hài ra búp bê, rất có kinh nghiệm. Cắt dùn ngữ khí hời hợt, động tác trên tay lại là mười phần tàn nhẫn, lại sẽ đứt ác ma tiểu công chúa một đầu cánh tay. Mang theo nồng đậm ác ma khí tức huyết dịch tung xuống, trên đại lục này thế nhưng là hiếm có tài liệu quý hiếm, đáng tiếc cắt dùn cũng sẽ không chân quý. Tiểu ác ma đau đã là khóc lớn lên tiếng, ta không phải là búp bê. Không cần hủy đi ta. Hoa hoa tại trong từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cái này đến nhân loại tùy hứng đến thế giới loài người du ngoạn tiểu công chúa cuối cùng vẫn là trở thành một chỗ linh kiện. Nhưng lệnh cắt run kỳ quái chính là, những thứ này linh kiện cùng ác ma huyết dịch đều rất nhanh tự động tiêu thất. Hắn cảm giác, cái này cái gọi là ác ma tiểu công chúa cũng chưa chết. Suy nghĩ đối phương kèm chút đem mọ gì tổ cụ chấn người đều giết chết, trong lòng liền không nhịn được một trận hoảng sợ, may mắn kịp thời chạy tới. Ma vực, phi dược bộ lạc trong cung điện. Một chỗ lao nhanh không nghỉ hỗn độn ao nước một hồi cuộn, chợt phun ra một đoàn đồ vật đi ra. Vật kia rơi trên mặt đất lăn vài vòng, sau đó bỗng chốc nhảy dựng lên. Lại là ác ma tiểu công chúa, nó trên mặt toàn bộ là lòng còn sợ hãi, trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ, nắm tay nhỏ nắm chặt, trong lòng lại thoáng qua bị ngược đãi lúc cảm thụ, phẫn nộ lại chuyển thành sợ sệt. Thực sự là đáng giận. Ta nhất thiết phải hung tợn lời nói dần dần biến chột dạ do dự. Đúng lúc này, một bên trên cây cột truyền đến một cái giọng nghi ngờ, "A, tiểu công chúa không phải đến phía trên đi chơi sao? Như thế nào trở về nhanh như vậy?" Ác ma tiểu công chúa quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái chiếm cứ tại trên cây cột hồ ma. Lập tức thẹn quá hóa giận, một ngụm hỏa cầu đi qua, đem cái kia hầu ma phun thành mảnh vụn tạt bã. Hầu ma là một loại sẽ động thạch điêu ác ma, bình thường cũng là tại đủ loại trên kiến trúc dùng làm đồ trang sức, địa vị ở vào tầng dưới chót. Cái kia bị phun thành bã vụn hầu ma tán lạc tại địa, phát ra thanh thúy đông đúc vang động, nhưng đối phương vẫn còn có thể nói chuyện, xem ra là ở phía trên bị thua thiệt, khó trách tức giận như vậy, tiểu công chúa vì cái gì không nói ra để chúng ta vui vẻ một chút. Theo câu nói này, trong đại điện này càng nhiều âm thanh vang lên, toàn bộ là hầu ma. Nói không sai, chúng ta ở đây thế nhưng là quá nhàm chán, mau nói chuyện đi. Chúng ta chỉ là muốn quan tâm một chút công chúa. Ha ha, cái này thanh âm huyên náo lập tức để cho ác ma tiểu công chúa càng thêm tâm phiền ý loạn, hóa thân phá hư hùng hải tử, tùy tiện hướng về phía chung quanh một trận công kích. Bên ngoài bỗng nhiên bay vào một thân ảnh, thân hình cao gầy giống như là người diêm quẹn, cái trán chiều dài bốn lượn không đúng xương hai sừng, sau lưng cánh thịt vừa lớn vừa rộng. Người đến vừa tiến đến nhìn thấy ác ma tiểu công chúa liền thở dài một hơi, trong miệng không biết thì thầm thần chú gì, những cái kia hầu ma bỗng chốc toàn bộ ngậm miệng, động cũng không động được, trở thành chân chính thạch điêu. Bất quá ác ma kia tiểu công chúa còn đang không ngừng mà phá hư. Thân ảnh cao gầy đánh ra một đạo ấn phủ, để cho ác ma tiểu công chúa sửng sốt đống chốc, giống như quên đi chính mình muốn làm gì. Hai người liếc nhau, gầy cao thân ảnh nói, công chúa điện hạ, ta đã cảnh cáo ngươi, bây giờ bị thua thì ta. Ác ma tiểu công chúa cong một cái miệng, không phục nói thầm, ta làm sao biết tên kia một điểm không nói đạo lý. Gầy cao thân ảnh thở dài một hơi, ngự trọng tâm trường nói, vậy hạ cùng đại ác ma nhóm bây giờ đang chuẩn bị lấy kéo dài đại sự, ngươi bây giờ ra ngoài nếu là đối với kế hoạch tạo thành ảnh hưởng gì, ngươi đảm đương không nổi hậu quả. Ác ma tiểu công chúa vẫn là cúi đầu, không lên tiếng. Gầy cao thân ảnh là ác ma này tiểu công chúa hộ vệ, cũng ở đây cái phi dược bộ lạc bên trong đảm nhiệm rất nhiều chức vị quan trọng, cho nên biết một chút chỉ có cao tầng mới biết bí mật. Ma chủ đã tự mình sắp đặt, át phải nên vì ác ma nhất tộc sống còn bước ra một con đường tới, mỗi cái bộ lạc cũng buông xuống riêng phần mình nhân đoán, liên hợp lại. Động tĩnh không khỏi có chút lớn, đã khiến cho phía trên một chút vương quốc cùng thế lực chú ý, đi nhầm một bước đều sẽ thất bại trong gang tấc. Ác ma này công chúa tại cái này thời điểm này hồi náo, xông ra hoạt tới, có thể ngay cả cái này cái gọi là công chúa thân phận cũng không giữ được nó. Nhưng mà suy nghĩ một chút vị công chúa này nên kỷ, cũng bất quá là một cái hơn 3000 tuổi tiểu a nhi, có chút tính trẻ con cũng bình thường, cho nên hộ vệ không nói gì thêm lời nói nặng. Nó chỉ là ấm giọng khuyên bảo vài câu, thật tình không biết dạng này căn bản không cách nào dạy bảo tiểu hài. Cả cụ ạ và cắt dùn một bên nhìn mình hai tay, vừa đi trên đường về nhà. Hắn một mực tại hồi ức, vừa mới có hay không cảm nhận được ác ma tử vong. Thật sự là sau đó loại kia không có đạt đến mục đích cảm giác quá rõ ràng, để cho hắn có chút nghĩ không thông. Bất quá rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị một cô vô cùng quen thuộc khí tức tà ác hấp dẫn. Đó là ma long khí tức. Phản ứng đầu tiên của hắn lại là nắm trong ngực bẹ gì sợ sệt dự báo mặt nạ lại cho ma long làm hư. Bất quá suy nghĩ một chút sẽ không có chuyện, dù sao bẹ gì là có thể ngăn cách không gian, dự báo mặt nạ không cảm giác được ngoại giới mới đúng. Chương 444, gặp lại rỗ lồng ngực. Chương 444, gặp lại rỗ lồng ngực. Tại sao lại ở chỗ này cảm nhận được ma long khí tức? Chẳng lẽ là tới tìm ta? Cắt dùn ánh mắt kinh nghi bất định. Hắn không cảm thấy chuyện này lại là trùng hợp, chuyện phát sinh gần đây cũng có chút cùng ma long liên quan, cái này thời điểm này ở đây cảm nhận được đối phương khí tức, rất khó không khiến người ta liên tưởng. Bất quá ngay tại hắn tại chỗ suy xét lúc, cố khí tức kia lần nữa truyền đến. Cắt dùn lúc này không do dự nữa, hóa thành một đạo hắc khí hướng về khí tức truyền đến phương hướng mà đi. Dừng sâu một chỗ tựa như cự trầu tự nhiên khu, một đầu lục sắc cự long nhắm mắt yên tĩnh chờ đợi, đỉnh đầu còn khoanh chân ngồi tĩnh tọa lấy một nhân loại cô nương. Cự long bên chân có hai cái có hình người cự long nhàm chán chống đỡ cái cằm, khoái động lấy trên đất cỏ dại. Chật, lục sắc cự long, cô nương cùng với hai cái có hình người cự long đều đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Bụi cây bị đẩy ra, cắt dùn thân ảnh xuất hiện tại cái này buồn hình dáng địa hình biên giới, nhìn xem phía dưới kỳ quái tổ hợp. Song phương nhìn nhau một hồi, vẫn là trong đó một cái hình người cự long đột nhiên mở miệng, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, chúng ta ở chỗ này chờ rất lâu. Cắt dùn cường điệu nhìn cái kia lục long vài lần, những người này hắn chỉ gặp qua vị này. Tại trong di tích đi qua dài đạo, đi gặp ma long viên kia ánh mắt lúc, cắt dùn tại trong hai bên cự long nghiêng mắt nhìn thấy đầu này lục long thân ảnh. Các ngươi cố ý tới tìm ta? Cắt dùn cao mày, lộ ra vẻ không vui. Lần trước đối phương không để cho mình muốn nhúng tay ma long chuyện, bây giờ lại chủ động tới tìm hắn tính toán làm chuyện gì xảy ra? Lúc này là lục long trên đầu cái cô nương kia mở miệng, là chúng ta giấu giếm chủ nhân của ta chính mình chạy tới. Cắt dùn gặp một lần cái này cao ngạo thần thái, nghe xong cái này lạnh nhạt bất cận nhân tình ngữ khí, liền cảm nhận được một chút quen thuộc. Hắn không xác định hỏi, dỗ lồng nợ. Cô nương kia có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cắt dùn thế mà một mắt liền nhận ra nàng tới, thế là gật đầu nói, đúng vậy. Cùng trong trí nhớ vậy thiếu. Cắt dùn nhìn thấy đối phương cố này xa lạ cơ thể, cười hỏi, cái này sẽ không lại là tìm một cái gì chuyển thế thân a? Dỗ lồng nợ nghe được cắt dùn trong lời nói thăm dò cũng không vui ý vị, vậy mà cố ý mở miệng khiêu khích nói, đây cũng không phải, ta để cho thủ hạ ở bên ngoài tùy tiện tìm cái nhân loại làm. Lời kia vừa thốt ra, một đạo vô cùng kinh khủng tia chớp màu đen trong nháy mắt đem lục sắc cự long hướng bay ra ngoài, mà Dỗ Lỗ Ngật thậm chí ngay cả phản ứng đều không phản ứng lại liền bị một cái hắc thủ nắm được cổ. Cái này cực tốc đến cực tinh biến hóa sinh ra động năng đem hai cái có hình người cự long đều thổi phải đện vào hai bên trong vách đá, cái kia thân hình cực lớn lục long càng là bay ra cái này chậu lớn bên ngoài. Mà tạo thành đây hết thảy, chỉ là một người cao vẹn vẹn có 8m người sói. Bị bóp lấy cổ Dỗ Lỗ Ngật cảm nhận được hít thở không thông đau đớn, hai tay khoác lên cái kia thô to trên cánh tay muốn cưỡng ép tránh thoát, nhưng thế mà mảy may không làm gì được. Phải biết, nàng bây giờ thế nhưng là hoàn toàn khôi phục sức mạnh, lúc này mới có lực lượng khiêu khích Cắt Dùn, không nghĩ tới chênh lệch vẫn còn khổng lồ như vậy. Mà Cắt Dùn chỉ là thứ nhị giai đoạn biến thần, vốn là thực lực tối đa chỉ có thể đạt đến mắt cấp, nhưng mà trên người hắn ra chỉ nhiều lắm. Hoa thần sứ giả thân phận lấy được chúc phúc, đánh bại nguyên sơ chi trùng lấy được thế giới ban thưởng, liệt diễm chi nha tiến hóa sau trả về sức mạnh giá trị các loại. Cuối cùng hắn còn có thể không cần biến thân chân chính bắt cấp liền thu hoạch một chút bắt cấp mới có sức mạnh nguyên rủa, toàn bộ điệp ra phía dưới, lúc này mới trong nháy mắt chế trụ Dỗ Lỗ Ngật. Dỗ Lỗ Ngật thực lực bây giờ là bắt cấp đỉnh tiêm, chính nàng đoán chừng, khi gặp lại trong di tích Cắt Dùn, nàng là hoàn toàn không giả, nhưng sự thật chứng minh, nàng vẫn là quá tự phụ. Tình hôn lại hai đầu hình người cự long gặp lão đại bị dạng này bắt được, cũng không để ý mọi việc, trong nháy mắt vọt tới Cắt Dùn hai bên, mở ra miệng rộng, một cái cắn Cắt Dùn cánh tay, một cái cắn Cắt Dùn eo. Hai bọn chúng lực cắn đủ để đem lục cấp kỵ sĩ cơ thể xé nát, nhưng cắn được cái này trên thân người sói lại ngay cả sợi lông đều không rút ra được, giống như là người bình thường cắn lốp xe khó chịu. Cắt Dùn không để ý đến hai cái không có uy hiếp thằng hề, chỉ là cười lạnh thưởng thức Dỗ Lỗ Ngật dây rùa. Từ lực đạo trên tay đến xem, đối phương đang từng chút tụ tập sức mạnh, bắt cấp đứng đầu thực lực cũng không phải đùa giỡn. Cắt Dùn nếu như từ đầu tới cuối duy trì bây giờ hình thái sớm muộn phải bị đối phương tránh ra, nhưng hắn sẽ theo đối phương phát lực, chính mình cũng dần dần biến thân. Sức mạnh từ đầu đến cuối vững vàng vượt trên một đầu. Lúc này bị đánh bay lục long lão đảo bay trở về, vội vàng lên tiếng nói, xin dừng tay. Dỗ Lỗ Ngật đại nhân mới vừa rồi là nói láo. Nghe vậy, Cắt Dùn chỉ là nhìn bay tới lục long một mắt, cũng không để ý tới ý tứ. Hắn kỳ thực cũng có ngờ tới Dỗ Lỗ Ngật là nói láo, bất quá đối phương khiêu khích hắn là cảm nhận được. Vốn là rất không thích gia hỏa này một mặt lạnh nhạt không đem người khác mệnh làm mệnh thái độ, tất nhiên đối phương tìm hai bạn, Cắt Dùn tự nhiên là toại nguyện thành toàn đối phương. Dỗ Lỗ Ngật bây giờ thừa nhận một chút hít thở không thông khó chịu cảm giác, đủ loại vật lý và ma pháp công kích đều đã vận dụng, nhưng đều bị Cắt Dùn thành thạo điêu luyện mà hóa giải. Lục Long rơi vào Cắt Dùn bên cạnh, lo lắng không thôi, nhưng nó tựa hồ cảm nhận được Cắt Dùn ý đồ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể như cái bất lực mẫu thân ở một bên lo lắng xuông. Cuối cùng, Cắt Dùn tại Dỗ Lỗ Ngật lật bạch nhãn, khinh bỉ, lúc vung lòng tay ra. Đối phương ngã xuống đất, còn đến không kịp thở mạnh mấy cái, Cắt Dùn lại là một cước đem nàng đạp ra ngoài thật xa. Thực sự là một điểm mặt mũi cũng không cho. Cắt Dùn lại đem cắn lấy trên người hai cái có hình người cự long giống giật xuống tới, giống ném rác rưởi ném ra ngoài. Cái này một hạ mã huy cho, để cho song phương địa vị bỗng chốc so lè đứng lên. Cắt Dùn mặt hướng lục long, lệnh cái sau thân thể cao lớn lui lại mấy bước. Gặp cái phản ứng này, Cắt Dùn cảm thấy cái này cự long tính cách tựa hồ có chút mềm yếu, cũng không biết phải hay không bởi vì bị chính mình hù sợ nguyên nhân. Hắn trầm giọng nói, mấy người bọn hắn ta không thích, liền cùng ngươi nói đi, ta nhìn ngươi rất vừa mắt. Tốt lục long khúm núm mở miệng, âm thanh lại là một lọ lị âm, vừa mới nghe đối phương lo lắng hô lúc còn không có chú ý nơi xa, mất hồn mất vía rỗ lồ ngợt một mặt bi phẫn nhìn về phía Cắt Dùn, nàng cùng đi tại ma long bên cạnh, chưa bao giờ như hôm nay dạng này chịu đến làm nhục như vậy. Nếu có cơ hội, khẳng định muốn. Hung hăng ở sau lưng mắng đối phương vài câu. Đúng vậy, đã từng tâm cao khí ngạo ma long dưới trướng đại tướng quân, rỗ lồ ngợt đại nhân phục. Cũng không phải sợ sệt Cắt Dùn đánh đập, mà là nghĩ đến đối phương đối với ma long giá trị, nàng lựa chọn được bộ, một điểm tiểu hỏa khí, chính mình nuốt vào liền nuốt vào. Cắt Dùn tự nhiên là không có đi chú ý rỗ lồ ngợt tâm tình gì, chờ lấy lục long lời thuyết minh lần này ý đồ đến. Lục long ở trong lòng sắp xếp lời nói một chút, lúc này mới mở miệng nói, cường đại người sói tiên sinh, chủ nhân của ta phục sinh đụng phải một chút phiền thoái, cần gấp trợ lực, để nó mau chóng phục sinh, tránh đêm dài lắm mộng. Cắt Dùn có chút muốn cười, thực sự là mỗi cái đều muốn chính mình hỗ trợ, bất quá hắn cũng không thể không cân nhắc chuyện này. Ma long phục sinh hiển nhiên là đối thoại ngân chi thần những thứ này đối đầu bất lợi, bất quá phục sinh sau đó lại sẽ xuất hiện gì tình huống Cắt Dùn lại không xác định. Chương 445, chỉ có cái chỗ kia chương 445, chỉ có cái chỗ kia túi đầu suy tư rất lâu, Cắt Dùn cuối cùng có quyết đoán, ngẩng đầu lên nói, chuyện này ta còn là không muốn tham dự, ta cũng không hiểu rõ các ngươi chủ, không chừng sau đó sẽ phát sinh cái gì ta không muốn nhìn thấy chuyện. Lục Long có chút nóng nảy, liên thanh nói, chúng ta thật sự rất cần ngươi, những cái kia thần linh đều không phải là người tốt lành gì, bọn chúng dùng rất nhiều biện pháp đối phó chúng ta chủ, chúng ta bây giờ thật sự rất sợ sệt. Cắt Dùn khoát tay áo, nói, không phải ta bất cận nhân tình, nhưng thần linh loại tồn tại này lỗ pháp, khó tránh khỏi sẽ không tạo thành cái gì ta không cách nào vãn hồi ảnh hưởng, cho nên, ta rất xin lỗi. Cái này Lục Long muốn là không am hiểu giao lưu, trong lúc nhất thời tìm không thấy thuyết phục Cắt Dùn lý do, lập tức cấp bách tại chỗ không biết làm sao, cánh không an phận mà run run lấy. Dỗ Lâu Ngật vẫn là không nhìn nổi, chỉ có thể là treo lên trên áp lực phía trước nói, chủ nhân của ta đã bố trí xong cùng thần linh đối lập chiến trường, cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm, chờ chủ nhân của ta quay về sau đó, tuyệt đối sẽ không đối với đại lục tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cắt Dùn quay đầu nhìn hướng bên trái Long Sứ, nghĩ thầm đối phương lời này phải chăng có thể tin. Bất quá Lục Long đi qua một nhắc nhở như vậy, ngược lại là đã có lực lượng, phụ hòa nói, đúng vậy. Đó là từ thiên ngoại dọn tới thế giới, nghe chủ nhân của ta nói vô cùng kiên cố, nhất định trải qua được đại chiến phá hư. Hai cái có hình người cự long nhìn xem phát sinh trước mắt một màn có chút mắt trợn tròn, bọn chúng còn là lần đầu tiên nhìn rỗ lộ ngợt cùng bị này Lục Long đại nhân loại thái độ này đối đãi một cái không thuộc về ma long ngoại nhân. Nghĩ đến vừa mới hai bọn chúng còn đi cắn đối phương, lập tức trong lòng lo sợ bất an, mặc dù mình sập mấy quả răng chính là. Màu đen người sói nắm lấy trên cổ mao đứng thẳng suy tư, nếu là sẽ không phát sinh tại đại lục chiến tranh, hắn thì càng không cần thiết đi quản. Nhưng không biết là cái gì nhân tố, khiến cho hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu như mình thật sự không hề làm gì mà nói, ma long rất có thể bị mấy cái âm tổn thần linh đùa chơi chết. Nghĩ đến có thể sẽ nhìn thấy những cái kia thần linh được như ý sau xấu xí sắc mặt, cùng với con nào đó thương tâm lo nghĩ con trai mình lão long, vẫn không khỏi mở miệng hỏi câu, nếu như ta đi, ma long sẽ không không chào đón ta đi. Lời này xem như đồng ý, Lục Long cũng không lo được Cắt Dùn đối với chủ tử mình xưng hô, lập tức lên tiếng nói, sẽ không. Chủ nhân của ta không phải như thế long, biết ngươi là tới giúp nó sẽ không làm chuyện như vậy tới. Xa xa rỗ lồng ngợt lập tức đại đại thở dài một hơi. Kỳ thực nàng cũng không xác định Cắt Dùn có thể giúp đến ma long cái gì, chỉ là một loại trực giác. Có lẽ là tại trong di tích kinh nghiệm, để cho nàng đối với Cắt Dùn có loại nhìn không thấu, không mỏ ra sâu cạn mông lung cảm giác thần bí. Nhất là Cắt Dùn thái độ đối đai sự tình các loại tùy ý, để cho nàng cảm thấy Cắt Dùn sự tình gì đều nắm trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này tại Cắt Dùn nhìn thấy ma long chân thân sau đạt đến đỉnh điểm. Một lần kia, nàng thậm chí có loại cảm giác, nếu là ma long phạm là có khinh miệt xem thường ý của hắn bị, cái này người sói liền dám ngay ở trên tràng trăm con cổ long mặt cùng ma long đối nghịch. Loại tình cảnh này, để cho Dỗ Lâu Ngật suy nghĩ một chút đều kinh hãi run rẩy. Như vậy, các ngươi cần ta làm cái gì đây? Cắt Dùn hỏi. Trên thực tế chúng ta cũng không biết sẽ cần ngươi làm cái gì, lần này tới, là sớm thông báo một chút, hy vọng gọi vào ngươi thời điểm, có thể kịp thời ra tay. Lục Long giảng giải. Cắt Dùn gật gật đầu, sau đó lại hỏi, các ngươi đang bận rộn cái gì? Thuận tiện lộ ra sao? Lục Long đầu tiên là cùng Dỗ Lâu Ngật giết nhau, nhận được cái sau khi gật đầu mới nói, chúng ta đang thu thập chủ nhân của ta quay về tượng trưng. Tượng trưng? Cắt Dùn ném đi ánh mắt nghi hoặc. Lục Long ở trong lòng suy nghĩ rất lâu, cũng không biết làm như thế nào giảng giải có thể để cho Cắt Dùn lý giải, thế là chỉ có thể nói, tượng trưng là chỉ rất chịu tượng đồ vật, có thể là cái gì không đáng chú ý vật phẩm bình thường, cũng có khả năng là một loại tinh thần liên hệ, lại có lẽ là một loại hành vi, không biết nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao? Cắt Dùn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thử dò xét nói, như vậy hiện tại các ngươi tìm được mấy cái tượng trưng? Lục Long lại nhìn hướng bên trái Long Sứ, cái sau lần nữa gật đầu, nó liền mở miệng nói, ba cái, một cái là bị vứt bỏ chó con, một cái là có thể ca hát chim chóc, còn có một cái rối trá nam nhân. Thật đúng là chịu tượng. Cắt Dùn gật đầu. Lại nghe Lục Long lại bổ sung, chúng ta kỳ thực còn tìm được một cái, là Long Kỵ Sĩ, nhưng không biết ta đồng bạn có thành công hay không đắc thủ. Loại nào Long Kỵ Sĩ? Cắt Dùn vô ý thức tới một câu như vậy. Lục Long có chút ngộng, không xác định nói, băng xương long kỵ sĩ. Cắt Dùn biết mình suy nghĩ nhiều, là chính mình tư tưởng có vấn đề, nghe được đối phương trả lời, lập tức gật đầu, biểu thị đây chính là hắn muốn nghe đến đáp án. Như vậy mục đích lần này đã đạt đến, chúng ta liền nên đi, chờ mong cùng ngươi lần gặp mặt sau, tiên sinh tôn kính. Lục Long dương cánh, Dỗ Long Ngật cùng hai cái có hình người cự long đều nhảy lên lưng rồng. Cắt Dùn nhìn xem bọn chúng rời đi mặt đất, trên không trung ẩn thân, không biết bay về phía nơi nào. Tại chỗ đứng lặng trong một giây lát, Cắt Dùn sầu lo lấy có thể phát sinh tai nạn, suy nghĩ ở trước đó, còn có thể như thế nào tăng cường chính mình thực lực. Những thứ khác cũng là hư, chỉ có giảm xuống người sói nguyền rủa mang tới cuồng bạo hiệu quả mới là vương đạo. Đến lúc đó, coi như là chân thần buông xuống, hắn cũng có thể vật cổ tay. Nghe nói Vương đô Hoàng thất thư viện sách gì đều có lẽ có thể đi lật qua hữu dụng tư liệu. Hắn chợt có phương hướng, bóng người quay người rời đi, biến mất ở trong rừng sâu. Đêm tối, Bất Hủ Thành một tòa phòng ốc bên trong, mấy cái thân mang thống nhất áo đen bóng người đang hướng về phía một cái cột vào trên ghế cả người trần trụi nữ tử tiến hành thảo vấn. Mấy cái này người áo đen cũng là thánh linh gia tộc thành viên, mà bị tra hỏi nữ tử nhưng là chết ở cặt rùn trong tay bán bị ma, chẽ nọ sạc câu đắp quá một cái đồ chơi. Nữ tử máu me khắp người, như cái rách nát con rối, hơi thở mong manh. Tôn kính ạ cơ dạ tiên sinh, đã không thể tái thẩm, nữ nhân này không sai biệt lắm sắp chết. Một người áo đen đi đến trong bóng tối hướng về phía bóng tối nói. Quên đi. Trong bóng tối truyền ra một cái mệt mỏi thanh âm nam tử. Người áo đen đối với phía sau đồng bọn liếc mắt nhìn, đồng bọn hiểu ý, từ trong túi lấy ra một cái giống như là con cóc sinh vật. Con cóc hé miệng, đầu lưỡi trong nháy mắt bắn ra. Trong nháy mắt đem nữ tử cùng cái ghế cùng nhau cuốn thành vài vòng, sau đó trực tiếp đem hắn nuốt vào trong bụng. Người áo đen thu hồi con cóc, để vào một cái túi, rất là bảo bối mà vô vô. À cờ dạ đại nhân, chúng ta nên tìm chỗ đều tìm, chỉ có cái địa phương kia, có phải hay không tại bóng tối phía trước? Người áo đen cẩn thận thử hỏi dò. Không có bắt được đáp lại, ngay tại người áo đen còn muốn nói nữa lúc, một cây quải trượng ném ra, trực tiếp nện ở người áo đen trên đầu, đau hắn ai u một tiếng. Chẳng lẽ ta không biết nên làm như thế nào sao? Muốn ngươi nhắc nhở. Trong bóng tối âm thanh trở nên tức giận dị thường, kèm theo âm thanh đi ra, nhưng là một cái thân hình thon dài thân sĩ, quần áo giống như Âu phục, liền có khác biệt. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đi đối mặt cái kia gọi cả cụ ạ bài đáng sợ địa phương. Chẽ nọ sạc tên ngu xuẩn kia thế mà đến đó. Đơn giản chính là đang cấp thánh linh gia tộc tìm phiền toái. Thân sĩ ngửa mặt lên trời lên án. Chương 446, giới thiệu đối tượng chương 446, giới thiệu đối tượng mấy cái người áo đen gặp hạ cờ dạ cái bộ dáng này, đều thức thời không dám nhiều lời, yên lặng cách xa một chút. Vốn còn muốn cái kia cái bán mị ma chết ở địa phương khác, chúng ta liền dễ làm hơn, hiện tại xem ra không thể không đi cả cụ ạ bài đi một chuyến. Ạ cơ dạ tỉnh táo lại sau thì thảo giống như nói. Xuyên thấu qua cửa sổ liếc mắt nhìn phía ngoài trong thành cảnh đêm, hắn đông nhiên thẳng tắp thân eo, mệnh lệnh, đi thông chi gia tộc à, đại khái có thể xác định trẻ nọ sạc thiếu gia chết ở cái nào. Mấy cái người áo đen lúc này linh mệnh, ra căn phòng này. Ạ cơ dạ đi đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú một cái phương hướng, ánh mắt không hiểu. Cắt Dùn về đến nhà không lâu, liền nghe được sát vách tử ma biệt thự có động tĩnh. Hắn cùng Alanis cùng nhau từ ban công xem xét, quả nhiên là tử ma một nhà trở về. Bị trôi nổi nữ buộc dắt tay mèo lì cao hứng hướng về bọn hắn hai huynh muội phất tay. Alanis cũng hết sức cao hứng đồng dạng phất tay, đồng thời lớn tiếng hỏi, "Mèo lì, các ngươi đi đâu?" Mèo lì cười đáp lại, "Ta đi mụ mụ trong nhà, ngươi xem ta chân tốt." Hai cái tiểu cô nương một cái tại ban công, một cái tại viện tử hàng rào bên cạnh trả lời lấy. Cắt Dùn chú ý tới xe lẹn nữ hoàng cũng không có tới, đoán chừng đối phương là không thể dễ dàng rời đi tòa thành kia. Đúng lúc này, hắn nghe được tử ma âm thanh, nói như vậy rất không có phương tiện, tới nhà của ta làm khách à. Alanis reo hò một tiếng, đổi giày thật hưng phấn mà chạy xuống lầu. Tử ma lại nhìn về phía Cắt Dùn, "Ngươi cũng tới a, Cắt Dùn tiên sinh." Cắt Dùn gật gật đầu, quay người cũng xuống lầu. Một lát sau, Cắt Dùn cùng tử ma ngồi ở trong biệt thự hào hoa trong phòng khách. Néo lì cùng Alanis ở một bên làm tên là học tập đi bộ trò chơi, tại mấy cái trôi nổi nữ bộ trông nom phía dưới chơi đến rất là nghiêm túc. "Thê tử của ta để cho ta thay nàng vẫn ăn ngươi, nàng không thể dễ dàng rời đi tòa thành kia, bằng không thì có thể sẽ sai lầm." Tử ma nhìn xem vui vẻ nữ nhi, dùng giọng nói tán gẫu nói. Cắt Dùn nhìn xem không ngừng được bưng lên tới đồ ăn, nghe vậy cười nói, "Không phải là không muốn cùng ngươi cùng tới a." Tử ma cũng không có sinh khí, chỉ là cười khổ, "Ta nghĩ Mẹo Lì đã cùng ngươi đã nói nhi tử ta chuyện, thê tử của ta đến bây giờ còn không muốn tiếp nhận sự thật này, cùng ta đánh cược khí cũng là có trốn tránh thực tế thành phần ở bên trong. Tha thứ ta là đàn ông độc thân, cặp vợ chồng ở giữa chuyện không có bao nhiêu kiến giải." Cắt Dùn nhún nhún vai, hắn mặc dù đã quyết định giúp đỡ tử ma vợ chồng, cứu vớt bọn họ nhi tử, nhưng sự tình không có hoàn thành phía trước, cũng không cần hứa hẹn cái gì hảo. Tử ma nghe Cắt Dùn lời này, không khỏi hứng thú, hỏi, "Ngươi thật là đơn thân? Bằng không thì đâu? Ngươi muốn hỏi cái gì?" Cắt Dùn ngửi được quen thuộc nào đó khí tức. Tử ma như có điều suy nghĩ, "Cũng đúng, giống như ngươi vậy tồn tại, rất khó tìm mới có thể xứng với ngươi một nửa." Khác hắn lời nói xoay chuyển, "Thế nhưng là ngươi dạng này một người xuống kỳ thực thật không tốt, hay là tìm một cái người yêu tốt nhất, ta sống lâu như vậy, nhận biết rất nhiều thế lực cùng người, ta để cử một chút cô nương tốt cho ngươi à?" "Tốt." Cắt Dùn thờ ơ nói, ngược lại hắn đại khái sẽ không đi để ý tới, nhiều lắm là chính là đi xem một chút dài như thế nào. Tử ma lập tức trong đầu lùng tìm nhân tuyển thích hợp, chọn chúng mấy cái sau nói, "Ta có phía dưới mấy cái nhân tuyển, cái thứ nhất là mê vụ phế tích một cái người dẫn đường, đây chính là một cái cực kỳ cô nương xinh đẹp, khi còn sống bởi vì không thể gặp rất nhiều người vô tội trong mê vụ tiêu thất, cho nên tự nguyện dâng ra sinh mệnh, trở thành một đáng thương người dẫn đường. Cắt Dùn một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Tử Ma, cho nên cái cô nương này là người chết. Hắn hoài nghi Tử Ma cái này lão đăng có phải là cố ý hay không tiêu khiển chính mình, thế nhưng là đối phương thần sắc là nghiêm túc như vậy. Tử Ma khoát tay nói, gọi là sinh hồn, một loại dâng ra thân thể nhận được vĩnh sinh sau đặc thù tồn tại, ngươi đừng cảm thấy ta là đang mở trò đùa, vậy thật là cô nương tốt, trong lòng có đại ái, nhưng ta cảm thấy nàng không nên tiếp tục như vậy, mỗi lần ta đến mê vụ trong phế tích, đều có thể nhìn thấy nàng ngồi ở trên một chỗ phế tích kia ôm đầu gối thân ảnh cô độc. Ta không chỉ một lần khuyên qua đối phương, muốn cho đối phương từ bỏ, nhưng cái cô nương kia chính là cự tuyệt, cuối cùng nàng chỉ nói, nếu như có thể tìm được một cái có thể dựa vào nam nhân, nàng nguyện ý từ bỏ người dẫn đường thân phận. Cắt Dùn nghe có chút mộng ngẫu nhiên, thử hỏi dò, cho nên chỉ cần nàng đồng ý, liền có thể biến thành người bình thường. Tử Ma rất khẳng định gật đầu, nhưng bổ sung nói, nhưng cái đó mang nàng người rời đi nhất định phải là ngươi dạng này tồn tại. Vì cái gì? Bởi vì mê vụ phế tích chủ nhân không dám đối với ngươi như vậy, nếu như là những người khác, người dẫn đường quay về sau nhất định sẽ trả giá cái gì không thể chịu đựng đánh đổi. Cắt Dùn gật đầu ý bảo hiểu rõ, túi đầu không biết đang suy tư cái gì. Liền nghe Tử Ma tiếp lấy giới thiệu, thứ hai là đại lục tối phía đông khắc địa cờ lạ vương quốc một thiên tài thất cấp ma pháp sư, nàng thế nhưng là nơi đó tất cả nam nhân tình nhân trong động, ta muốn nàng vẫn tương đối có thể xứng với ngươi. Nhân gia chưa chắc sẽ vừa ý một cái người sói, nói không chừng còn biết dùng áo thuật cầu đuổi theo ta đến đâu. Cắt Dùn cũng không biết nghĩ đến cái gì hình ảnh, cười cười. Tử Ma nghiêm túc suy xét một cái trước mắt, kỳ thực cảm thấy nữ nhân kia sẽ không làm như thế, nhưng cái này thật đúng là nói không chính xác, thế là trực tiếp nhảy qua. Cái thứ ba là thê tử của ta một người bạn nữ nhi, bây giờ là đại địa thần đô một cái chiến sĩ cấp cao, có thể vào đại địa thần đô nhân phẩm cách tự nhiên không cần ta nói, nàng hình dạng mỹ lệ, tính tình không bị cản trở, thích nhất nam nhân cường tráng nói một chút, hắn bỗng nhiên ngậm miệng, bởi vì hắn nghĩ tới đại địa thần đô là một đang không thể lại đang tổ chức, gặp phải người sói cũng không biết có thể hay không thẳng thắn đánh nhau. Cắt Dùn gặp Tử Ma cái phản ứng này, cũng không thúc giục, đầu gối lên tay, ngáp một cái. Cái này coi như xong. Tử Ma khoát khoát tay, chúng ta mà nói cái thứ tư. Cái thứ tư là ẩn cư Bắc Cách Xâm Lâm đương nhiệm người quản lý, chính tông giờ y, nàng thế nhưng là một cái thần hậu duệ, vô luận là thân phận địa vị, cũng có thể cùng ngươi xứng đôi. Cắt Dùn chờ trong chốc lát, gặp Tử Ma đã không nói, thế là hỏi, liền bốn cái. Tử Ma vừa mới uống xong một nước bọt kém chút phun ra, tàng hắng một cái nói, có thể tìm ra bốn cái đã không tệ, chính ngươi là tầng thứ gì người? Ta nơi nào tìm ra nhiều như vậy có thể cùng ngươi xứng đôi nữ nhân? Cắt Dùn muốn hỏi, như vậy cái thứ nhất là chuyện gì xảy ra, bất quá cũng không có mở miệng. Kỳ thực hắn cũng không để ý một nửa khác thân phận địa vị, thực lực cái gì, chỉ là như vậy nói đoán chừng Tử Ma có thể tìm ra một đống lớn tới, hắn tin tưởng Tử Ma có dạng này nhân mạch. Cắt Dùn cũng chỉ là nghe tâm sự phút chốc là được rồi, cũng không có coi là thật, cho nên không cùng Tử Ma nói mình không quan tâm cùng nhau không xứng đôi cái gì. Lúc này, Nẹo Lý bỗng nhiên lảo đảo chạy tới Cắt Dùn trước người, hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì nha? Cắt Dùn vừa định trả lời, Tử Ma bỗng nhiên một tay lấy Nẹo Lý ôm, nói, chúng ta đang nói chuyện ngươi khang phục chuyện. Thật sự? Nẹo Lý một mặt hồ nghi. Cắt Dùn lật ra cái bạch nhãn, khinh bỉ. Chương 447, ma lực ngăn cách chương 447, ma lực ngăn cách một bữa cơm sau, Cắt Dùn tự mình một người rời đi biệt thự, Ionis nghĩ tại Tử Ma trong nhà qua đêm, cũng không có cùng đi. Cả Dạ Sủ Kỳ còn tại nông trường bên kia cùng nhóm học ngữ, cái này thời điểm này cũng nên trở về, Cắt Dùn dự định đi qua tiếp một chút. Mới đi đến bên ngoài trấn, rừng rậm ý chí âm thanh ngay tại trong đầu vang lên, ngoài rừng rậm có một đám thất cấp người xa lạ, ta cảm giác kẻ đến không thiện. Cắt Dùn a một tiếng, lúc nào thất cấp tiểu lâu la cũng dám ở đây làm càn. Rừng rậm ý chí truyền lại ra rất im lặng cảm xúc. Tiểu ra một chút, ta đi một chút liền trở về. Cắt Dùn nói một câu, thân hình lấy phổ thông chạy trốn tốc độ hướng về ngoài rừng rậm chạy tới. Ạ Cơ Dạ trong tay cầm một ly bốc hơi nóng không biết tên đồ uống, nhìn về phía trước tràn ngập không biết nguy hiểm hôi sắc xâm lâm im lặng im lặng. Ở phía sau hắn là chỉnh tề ba cái phương đội, quần áo phong cách khác nhau, nhưng cất bước cũng là tứ cấp. Mà tại hắn không thấy được trong không gian, nhưng là có 10 cái đỉnh cấp cải tạo thất cấp cường giả mai phục. Đây hết thảy cũng là vì có thể tại chọc giận cả cụ Ạ Bách trưởng chân phía trước, đem bọn hắn muốn chảo người mang đi, hoặc khảo thí ra thị trấn thực lực bây giờ. Mặc dù rõ ràng bản thân mang đội hình có nhiều hào hoa, nhưng Ạ Cờ Dạ cũng không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Bởi vì hắn một lớp này chỉ là dùng để thử dò xét, thăm dò cả cụ Ạ cái này khi xưa anh hùng chi hương đi qua ngàn năm tàn lụi còn thừa lại bao nhiêu sức mạnh. Đoán chừng hiện tại xuất hiện cái này một số người đều sắp chết, cũng bao quát mang tới cái kia 10 cái thất cấp tinh nguyện. Có thể đánh bại ôn dịch tà thần một đám người, từ trong nhảy ra một cái đem bọn hắn trong nháy mắt đoàn diệt cũng sẽ không để cho Ạ Cờ Dạ ngoài ý muốn. Nhưng mà thánh linh gia tộc vinh quang là không thể thiết động, bất luận cái gì có can đảm khiêu khích gia hỏa đều đem trả giá đắt, liền xem như trong cả cụ Ạ bại cũng giống như thế. Thánh linh gia tộc nội tình xa xa không chỉ những thứ này, chỉ cần có thể thăm dò một chút thị trấn vị trí cấp độ, như vậy gia tộc nhất định có thể nghĩ đến đem trừ bỏ biện pháp. Nghĩ tới những thứ này, Ạ Cờ Dạ một ngụm đem trong chén chất lỏng uống xong, lao đi khỏe miệng, nhẹ nhàng thì thầm, vì thánh linh gia tộc đúng lúc này, giấu ở chỗ tối dò xét giả bỗng nhiên báo cảnh sát, truyền đi ý là có người đi ra. Ạ Cờ Dạ tiếng lòng đột nhiên kéo căng, giơ tay lên làm một cái chuẩn bị động tác. Hậu phương ba cái phương đội lập tức bày ra làm phép tốt nhất tư thế. Bóng người lắc lư, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhẹ, một cái tuổi trẻ bền chắc nam tính nhân loại đi ra, trên mặt mang hiếu kỳ. Âm thầm người quan sát báo cáo, thực lực đối phương chỉ có lục cấp. Cái này khiến Ạ Cờ Dạ tâm tình hơi đã thả lỏng một chút. Lại nghe cái kia đi ra tới ra hỏa đột nhiên hỏi, các ngươi là thánh linh gia tộc người? Ạ Cờ Dạ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đối phương biết thân phận của bọn hắn, chẳng lẽ gia hỏa này chính là sát hại trẻ nọ sạt người? Hắn thần sắc chấn định, hỏi lại, ngươi lại là người nào? Cắt Dùn một mực đang quan sát đối phương đội hình, cũng không có phát hiện cái gọi là thất cấp cường giả, hắn nghĩ chắc là giấu rồi, lấy năng lực bây giờ không có cách nào phát hiện mà thôi. Khẽ cười một tiếng, Cắt Dùn nói, mặc kệ các ngươi là ai, mặc kệ các ngươi muốn làm gì, bây giờ rời đi ở đây, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở đây quấy rối, bằng không thì để các ngươi có đến mà không có về. Không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, ạ cờ dạ trong lòng đang suy tư loại tình huống này nên xử lý như thế nào mới thỏa đáng nhất. Hắn ngược lại không phải sợ người tới, một cái chỉ là lục cấp, tại hắn dẫn đầu cái đội ngũ này trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Rút đi là không thể nào, ạ cờ dạ kiêng kỵ là đối phương thân phận, có thể từ bên trong đi ra, khả năng cao chính là cả cụ ạ bạch chính tông cư dân, cũng không biết ra tay trực tiếp giết chết có thể hay không thu nhận gia tộc gì không hy vọng nhìn thấy kết quả. Nếu như trong trấn trực tiếp đi ra một cái thực lực nghiêm trọng siêu cương gia hỏa, đem bọn hắn hời hợt diện, cái kia còn như thế nào dò xét? Cho nên xử lý người đến này cũng rất đáng giá suy xét. Nếu không thì trước tiên bắt lại, khảo vấn một phen. Ạ cờ dạ trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, cắt dù đợi một hồi lâu, chậm chạp đợi không được đối phương đáp lại, lập tức không kiên nhẫn, xem ra đối phương là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng không để ý bọn gia hỏa này là lai lịch gì, đánh một trận lại nói. Hắn vừa mới tiến lên trước một bước, khí thế trên người liền đột nhiên biến đổi, trốn ở dị không gian mấy cái thất cấp cường giả cơ hồ là đồng thời cho ạ cờ dạ phát ra cảnh báo, cẩn thận, hắn không phải lục cấp, rời đi nơi đó. Ạ cờ dạ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chính diện chuyển đến kịch liệt đau nhức, hắn bị khí lưu cường đại cho hất bay sức mạnh ra ngoài, bao quát ba cái kia phương đội cũng là kết quả giống nhau. Những người này ở đây chịu đến xung kích phía trước, trung quanh thế nhưng là ngưng tụ cực kỳ cứng cỏi tường phòng hộ trướng, cái này đáng sợ xung kích tại phá hủy bích trướng sau lại còn có uy lực như vậy. Áo quần rách nát, toàn thân vết máu ạ cờ dạ không dám tưởng tượng, nếu như bọn hắn không làm phòng hộ chính diện nên đón cỗ này xung kích, đều sẽ là như thế nào hạ chẳng. Hắn chịu đựng trên thân thiêu đốt một dạng cảm giác đau khó khăn ngẩng đầu, hướng xung kích tới phương hướng nhìn lại. Cái nhìn này để cho hắn chấn động không gì sánh nổi. 10 cái thất cấp cường giả đỉnh cao, đồng thời chống cự lại một đầu người sói sức mạnh tiến công. Song phương ở vào một loại gọi là ma lực cô lập trạng thái. Loại trạng thái này là từ hai cỗ năng lượng thật lớn va chạm mới có thể hình thành, tỷ lệ vô cùng thấp. Mà giờ khắc này có thể xuất hiện loại hiện tượng này, hoàn toàn là cái kia 10 cái thất cấp cường giả cố ý dẫn đạo tạo thành. Cái này đồng dạng dùng đối phó địch nhân thực lực mạnh hơn phe mình mỗi một cái cá thể, nhưng cộng lại thực lực mạnh hơn tình huống của địch nhân. Bởi vì dạng này có thể đại đại tránh bởi vì đủ loại nhân tố dẫn đến đoàn thể bị từng cái kích phá tình huống. Để cho đối chiến hai người chỉ có thể dùng đơn thuần sức mạnh quyết ra thắng bại. Rõ ràng cái này đạt đến hiệu quả, người sói cứ việc bắp thịt toàn thân phồng lên, diện mục dữ tợn cắn răng, nhưng lực lượng hay là không sánh bằng 10 cái thất cấp cường giả tăng theo cấp số cộng. Người sói đang chậm rãi bị buộc lui lại, hiển lộ bại thế. Ạ cờ dạ trong lòng hơi yên tâm đồng thời cũng là sợ không thôi. Một đấu 10 còn không có trong nháy mắt bị thua, cái này người sói cường đại có thể thấy được luồng đốn, nếu như không phải mấy cái thất cấp cường giả phán đoán chính xác, phối hợp ăn ý, chỉ sợ bọn họ không chống được bao lâu. Nhưng mà không cần hắn có chỗ chờ mong, lại nghe được một tiếng quỷ quyệt không hiểu lang tiếng cười. Ha ha, còn có thể dạng này chơi, ngược lại là mở mang kiến thức, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Người sói nhe răng trợn mắt trên mặt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó thân thể bắt đầu bành trướng, lui về phía sau xu thế cũng lập tức ngừng. 10 cái sử dụng bú sữa kình thất cấp cường giả trong nháy mắt sắc mặt đại biến, một cái hoang đường và làm bọn hắn không thể tiếp nhận ý nghĩ ở trong lòng hiện lên. Cái này người sói, sẽ không còn có thể trở nên mạnh mẽ a. Trong nháy mắt này cứ việc dùng vô số loại chân lý đến thuyết phục chính mình, nhưng bọn hắn vẫn là thấy được cái kia không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Người sói đột nhiên bành trướng một vòng lớn, khoảng chừng cao hơn 30m, một cái chân chính cự thú ở đây, hai tay hướng về ở giữa vỗ. Áp lực kinh khủng đánh tới, 10 cái thất cấp cường đại tồn tại trong nháy mắt liền bị phá hủy, hóa thành khổng lồ nguyên tố dư huy quay về tự nhiên. Chương 448, một điểm khuôn mặt đều không cần. Chương 448, một điểm khuôn mặt đều không cần. Ạ cờ dạ triệt để mắt trợn tròn, đây hết thảy đều trong dự liệu, nhưng lại không tại. Hắn đã trong dự liệu là chính mình một phe này sẽ bị đoàn diệt, không trong dự liệu chính là sẽ gặp phải cái kia trong tin đồn thất cấp người sói, không, bây giờ không chỉ là thất cấp. Lực lượng này khủng bố như thế, chỉ có thể là bắt cấp, cũng không biết là bắt cấp cái gì trình độ, nhưng có thể được đến tin tức này cũng coi như là vì gia tộc làm ra công hiến. Ạ cờ dạ hai mắt nhắm nghiền, nằm trên đất, chờ đợi tử vong phụ xuống. Tiếng bước chân nặng nề tới gần, một cỗ làm người sợ hãi khí tức hỗn tạp mùi máu tươi chui vào xoắn mũi. Ạ cờ dạ cảm giác được một cái đại thủ bắt được cánh tay của hắn, đồng thời nâng hắn lên. Nửa mở nửa khép trong tầm mắt thấy được một cái sắc bén mắt sói. Nói đi, các ngươi là ai? Người sói hỏi. Ạ cờ dạ ho ra mấy ngụm máu mặt tới, suy yếu nói, chúng ta là thần thánh. Thánh linh gia tộc, các ngươi ở đây. Có người làm ra vũ nhục thánh linh gia tộc chuyện. Sớm muộn đại nạn đập đầu, chờ chết ta thật đúng là thánh linh gia tộc. Tới rất nhanh người sói ngự khí vẫn như cũ, tựa hồ cũng không có đem thánh linh gia tộc để ở trong lòng. Đúng, các ngươi tộc trưởng thích ta đưa đi sinh nhật lễ bất sao. Ạ cờ dạ dùng sức mở to hai mắt, xen lẫn sửng sốt, phẫn nộ, oán hận cảm xúc. Cứ như vậy trừng cặt dùn, lần nữa mở miệng nói, lại chính là ngươi. Khu khu. Ngươi sẽ trả ra đại. Khu khu. Thánh linh gia tộc thần thánh không thể xâm phạm. Cắt dùn con mắt hơi híp một chút, hắn ở trong mắt gia hỏa này thấy được làm hắn đều kinh ngạc cùng nhiệt, giống như thấy được trong tiếp trước bán hàng đa cấp những cái kia bị triệt để tẩy não, sinh tử không sợ người. thực sự là đối với các ngươi cái này thánh linh gia tộc lại có nhận thức mới, bất quá như vậy cũng tốt, như vậy ta cũng đã biết nên cho ta cái kia mãi mãi thiết lập kết cục như thế nào. Hắn nói xong, liền đem trong tay ra hỏa vứt trên mặt đất, một cái long tức chi hỏa đèm còn thừa người sống toàn bộ cháy hết. Ngọn lửa hừng hực phía trước, Cắt Dùn chợt nhìn về phía một cái phương hướng, hắn sau khi biến thân liền phát hiện có cái như có như không ánh mắt một mực đang dòm ngó ở đây. Không cần nghĩ cũng biết, là thánh linh gia tộc người tại tỉ mỉ nhìn chăm chú lên ở đây. Bất quá theo ngọn lửa thiêu đốt, có thể là phá hủy duy trì cái ánh mắt này trang bị, nhìn trộm cảm giác rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thánh linh gia tộc cái nào đó trong căn cứ. Cự phu phong cách phủ ôm một cái quan chắc thất ở trong, vô số người mặc thánh linh gia tộc nghiên cứu phục các chuyên gia nhìn xem ma pháp hình chiếu, cái kia người sói hướng ống kính liếc mắt nhìn sau quy về hắc ám. Thánh linh tộc trưởng cùng một đám cao tầng đều tại chỗ, bọn họ đứng ở trung tâm nhất lơ lửng trên bình đài, trầm mặc không nói. Thánh linh tộc trưởng mặt trầm như nước, ngự khí rét lạnh phá vỡ trầm mặc, vừa mới lời hắn nói đều nghe được à. Hắn chính là kẻ cầm đầu, ta cái kia thấy đều chưa thấy qua hảo cháu trai. Từ Cắt Dùn lộ diện một cái, phía dưới liền có người đem thân phận của hắn tra xét đi ra, kết quả để cho tại chỗ tất cả mọi người đều mắt tròn váng, lại là tộc trưởng cháu trai ruột. Vốn là đưa tới đầu người thời điểm, tiếp thu người mặc dù nghe được đối phương xưng tộc trưởng mãi mãi, nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều không có coi ra gì, cho là đó là châm chọc biểu đạt. Sau lưng thánh linh tộc trưởng chính là thánh linh gia tộc 23 vị trưởng lão, địa vị gần với tộc trưởng, liền xem như tộc trưởng các chàng trai thấy bọn họ cũng muốn đê mi thuận nhãn. Giờ phút này chút trưởng lão đồng dạng sắc mặt khó coi, nghe xong tộc trưởng một câu nói, thứ nhất nói chuyện trưởng lão lại là giọng mang niềm ai, đúng vậy à, ngươi cháu trai. Rõ ràng có lớn như thế giá trị. Không biết có thể cho gia tộc mang đến bao nhiêu lợi ích. Làm sao lại trở thành địch nhân của chúng ta. Lời này rất được số nhiều trưởng lão tâm ý một cái đầu đội sừng châu mũ người lùn trưởng lão đứng ra, cũng họng cực đại nói, tộc trưởng. Ngươi nhiều như vậy trợ phu. Còn có nhiều hải tử như vậy. Cộng lại đoán chừng đều không có một cái nào bắt cấp chiến lược có giá trị. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái còng lưng cóng, người mặc hải tộc đặc sắc phục sức trưởng lao cũng là run rẩy mở miệng, tộc trưởng, chúng ta thánh linh trong gia tộc bắt cấp sức mạnh mặc dù so với bình thường vương quốc đều phải nhiều, nhưng mà rất nhiều cũng đã gần đi đến tuổi thọ phần cuối, nếu như có thể lại thêm một cái bắt cấp mà nói, như vậy chúng ta gần trăm năm nay khổ tâm nghiên cứu mấy cái hạng mục liền tốt tiến hành nhiều. Vốn là số ít mấy cái trưởng lao chủ yếu cảm xúc đang tức giận người sói, phẫn nộ lên đối với thánh linh gia tộc trên thái độ, nhưng nghe tiểu nói này, nhao nhao cũng phụ họa. Mà có mấy cái nhưng là nắm giữ bất đồng quan điểm. Có cái nữ tính lưu đầu nhân trưởng lao nói, nhưng mà đừng quên cái kia người sói đối với thánh linh gia tộc làm ra chuyện gì. Loại kia hành vi tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Một cái hắc ám phụ họa, không tệ. Thánh linh gia tộc bao lâu không có từng chịu đựng dạng này khiêu khích. Như là đã biết thân phận của hắn, chỉ chờ tới lúc hắn rời đi cả cụ ạ mà chúng ta liền đem hắn nhất cử cầm xuống. Ném vào vô tận trong luyện ngục đốt cháy linh hồn của hắn. Đưa lưng về phía đám người tộc trưởng một mực im lặng không nói lời nào, nắm pháp trượng keo kiệt lại tùng. Vô luận như thế nào phản bác, vừa mới người lùn trưởng lão nói lời cũng là sự thật, nàng bỏ lỡ một cái bắt cấp chiến lực. Đây chính là bắt cấp. Vợ tù ẹ tên phế vật kia làm sao lại sinh ra con trai như vậy? Không phải nói cái kia đi lặn là cái hoàn khố phế vật sao? Chẳng lẽ là vợ tù ẹ cố ý giấu giếm? Thánh linh tộc trưởng cũng lại áp chế không nổi thân thể run rẩy, vĩ đại thánh linh gia tộc không thể có tổn thất như vậy, nhưng là bây giờ. Đằng sau còn tại tranh cãi, có trưởng lão nói, bất kể như thế nào, cái kia người sói đã là thánh linh gia tộc địch nhân, vô luận như thế nào đều phải tiêu diệt. Lúc này lại có cái thanh âm trầm ổn nói, không thể nói như vậy, cái kia người sói huyết dịch bên trong chạy là thánh linh tộc trưởng huyết, đây là không thể thay đổi sự thật, mặc dù hắn đã giết trẻ nọ sặc nhưng chuyện này chỉ có thể là trong gia tộc mâu thuẫn, hắn chỉ là bởi vì tộc trưởng vắng vẻ, có oán hận, mới làm ra chuyện như vậy, để cho tộc trưởng thật tốt dỗ dành, đền bù, hết thể đều đi qua, tin tưởng hắn tại kiến thức đến thánh linh gia tộc vĩ đại sau đó, nhất định sẽ lựa chọn vứt bỏ những cái kia không phóng khoáng ăn tết, dung nhập gia tộc ôm ấp. Lời nói này vừa ra, hiện trường đống chốc an tĩnh lại, tộc trưởng cũng chậm chậm xoay người lại. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy, thuyết pháp này có lý, cái kia người sói vốn chính là thánh linh gia tộc một thành viên, giết cái có cũng được không có cũng được bán mị ma có quan hệ gì. Chỉ là gia tộc nội bộ một điểm nhỏ mâu thuẫn thôi. Thánh linh tộc trưởng, hít sâu mấy hơi thở, đồng thời vận dụng ma pháp, đem mấy ngày nay góp nhặt nộ khí đè xuống, vì gia tộc lợi ích, cái gì cũng có thể vứt bỏ, một điểm lửa giận không tính là gì. Nàng triển lộ một cái mỉm cười thản nhiên, nhìn xem cái kia lên tiếng trưởng lão, nói có đạo lý, đứa bé này, xem ra là thiếu khuyết một chút yêu mến, là ta cái này mãi mãi sai lầm. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bù đắp hắn, để cho hắn một lần nữa tán thành chúng ta. Nếu như là Cắt Dùn nghe được bọn hắn lời nói này, nhất định sẽ chán ghét trực tiếp phun ra, thực sự là một điểm khuôn mặt đều không cần. Chương 449, thư viện ngẫu nhiên gặp chương 449, thư viện ngẫu nhiên gặp một đám trưởng lão không nói gì phút chốc, sau đó vang lên tiếng phụ họa, nhao nhao đồng ý tộc trưởng lên tiếng. Lời nói đại khái ý là người một nhà chưa từng có không đi khám các loại. Tộc trưởng mặc dù mang theo ý cười, nhưng trong lòng lại là mười phần khó chịu, mặc dù biết dạng này cân nhắc là vì gia tộc lợi ích, thế nhưng tờ giấy nhỏ lên còn tại trước mắt. Bây giờ mâu thuẫn cảm thụ chỉ có chính mình biết, nhưng theo nàng không ngừng cho mình ám chỉ, điểm này thiêu đốt lửa giận cũng tại một chút trừ khử. Nhưng mà đang lúc những trưởng lão này đạt tới trung nhận thức lúc, phía dưới bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm không hài hòa, "Không, cái này quyết sách ta không đồng ý." Bao quát tộc trưởng, trưởng lão, cùng với tại chỗ vô số ánh mắt đều nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Chờ thấy rõ kẻ nói chuyện, tất cả mọi người liền không kỳ quái nữa. Lên tiếng phản đối chính là trẻ nọ sạc phụ thân, cái kia mị ma mã sát nhĩ. quyết định của chúng ta không dung sửa đổi. Ngươi không có mở miệng can thiệp quyền lợi. Dọn xong vị trí của mình. Mã Sát Nhĩ. Một trưởng lão mở miệng nghiêm nghị quá lớn. Các trưởng lão khác cũng là quăng tới ánh mắt bất thiện, Thánh Linh gia tộc từ trước đến nay quy củ nghiêm nghiêm, cái này đã đoàn kết sở trí, cũng là cần thiết thủ đoạn. Có rất ít dạng này mở miệng cái vã cao tầng hiện tượng. Bất quá cái thành viên này là cái mị ma, ngược lại là có thể lý giải. Ác ma ở trong, mị ma tỷ lệ sinh dục rất thấp, mặc dù thiên tính hung tàn tà ác, nhưng đối với con cháu của mình nhìn so với mình sinh mệnh còn nặng, dù cho đưa về Thánh Linh gia tộc cùng nhiệt tư tưởng, loại thiên tính này cũng không cách nào xóa đi. Mà Thánh Linh tộc trưởng mặc dù có thể mang thai cái này mị ma dòng dõi, cũng là dùng gia tộc thủ đoạn kỹ thuật. Đối mặt trưởng lão quá lớn, Mã Sát Nhĩ khuôn mặt dữ tợn, chỉ là nhìn chằm chằm, Thánh Linh tộc trưởng nó sẽ không từ bỏ báo thủ cho nhi tử. Mà tộc trưởng duy trì khí độ uy nghiêm, ở trên cao nhìn xuống, mang theo lạnh lùng nhìn về phía dưới chính mình người chồng này, nhẹ giọng mở miệng, "Thân yêu, ngươi nghĩ rời bỏ Thánh Linh gia tộc sao?" Chỉ là nhẹ nhàng một câu nói, liền để phía dưới nam tính mị ma thần sắc ngốc trệ một cái chớp mắt. Trong đầu hắn hai cái tư tưởng không ngừng tại va chạm. Gia tộc chí thượng, vẫn là nhi tử chí thượng. Mị ma bưng kín đầu. Mà phía trên, Thánh Linh tộc trưởng ngón tay tại có quy luật gõ, thi triển chỉ có tộc trưởng biết đến bí pháp. Loại bí pháp này phối hợp với lời nói, có thể tạo được siêu cường tẩy não hiệu quả. Mã Sát Nhĩ, ngươi không được quên, tại ma vực, ngươi chỉ là một cái không có tiền đồ cấp thấp ác ma, là vĩ đại Thánh Linh gia tộc chỉ dẫn ngươi tại trong bộ lạc của mình đạt đến cao vị, không có Thánh Linh gia tộc, ngươi chẳng là cái thá gì. Nghe tộc trưởng những lời này, gia tộc trên hết quan niệm dần dần chiếm thượng phong. Mã Sát Nhĩ thống khổ nước mắt chảy xuống, khó nhọc nói, ta lựa chọn nghe theo gia tộc an bài thế này mới đúng. Thánh Linh tộc trưởng miệng sừng câu lên. Vương đô, Cắt Dùn dùng người sói hình thái bí mật hội kiến Gen Quốc Vương sau lấy được tiến vào hoàng gia thư viện quyền lợi, bây giờ ngay tại hoàng gia trong tiệm sách tra duyệt tài liệu lịch sử. Tại quốc vương tự mình chọn lựa người hầu dưới sự giúp đỡ, Cắt Dùn có thể tại trong mênh mông biển sách này tìm được thứ mình muốn. Cha tìm muốn tư liệu quá trình so trong tưởng tượng thuận lợi, hắn bây giờ đã tìm được mấy loại có thể đối với chính mình khống chế lý trí có hiệu quả phương pháp. Những thứ này hắn đều làm ký hiệu, chỉ chờ từng cái đi nếm thử. Dưới chân chất đống hắn tra tìm sách, hắn một tay cầm tìm kiếm sách, một tay cầm bút, nếu như gặp phải có thể được tin tức liền ghi lại ở trên chính mình mang tới bản bản. Một bên người hầu một mực tại yên tĩnh đứng, như cái không có cảm tình con rối, nhưng mỗi khi Cắt Dùn đưa ra vấn đề lúc, hắn đều một giây trở mặt cười giải đáp. Cắt Dùn lại tìm đến một cái tựa hồ tin tức hữu dụng, đang muốn phân tích một chút, bên cạnh đống nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Hắn vốn là không có để ý, nhưng một cô rất đặc thù khí chàng bao phủ tới, để cho hắn không thể không để ý. Thế là hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một mắt, vậy mà ở một trong mấy mắt. Vào mắt là một cái cực kỳ xinh đẹp cô nương, một thân giản dị quần trang, nhu thuận tóc đen xóa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có một chút bệnh trạng tái nhợt, nhưng càng lộ vẻ mảnh mai. Đây là một cái có thể để cho nam nhân vô ý thức muốn chiếm làm của riêng nữ tính, chính là Cắt Dùn ở trên vũ hội gặp qua một lần Elia. Elia không có nhìn Cắt Dùn ánh mắt, nhưng nàng tự nhiên có thể biết bây giờ đối phương bộ dáng, đối với cái này nàng phi thường hài lòng, thầm nghĩ kế tiếp đối phương lại là phản ứng gì. Nếu như Cắt Dùn chỉ là yên tĩnh dò xét, cũng không đến, cái kia Elia liền sẽ nhẹ nhàng liếc đối phương một mắt, để lại cho đối phương một cái ấn tượng không thể xóa nhòa, sau đó lại chế tạo mấy lần gặp nhau, chậm rãi khống chế đối phương. Nếu như Cắt Dùn nhịn không được tiến lên đây bắt chuyện, vậy nói rõ đối phương là cái tự tin lại vội vàng người sói, Elia càng có lòng tin cầm xuống, cũng rất dễ dàng khống chế. Hoa thần a hoa thần, chớ có trách ta, ngươi thần này xử là của ta. Elia thầm nghĩ trong lòng. Bất quá kế tiếp Cắt Dùn làm ra một cái Elia xem ra khó nhất phản ứng. Cái kia ngồi ở sách trong đống người sói chỉ là ngẩng đầu ngóc sừng sốt một chút, sau đó hút một chút cái mũi tiếp tục cúi đầu, giống như chỉ là nhìn cái kinh diễm một chút người đi đường. Elia đi đến bên này là giả vờ tìm sách, bởi vì vừa mới Cắt Dùn phản ứng để cho nàng có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong. Xem ra là một khó dây dưa ra hỏa. Trong nội tâm nàng đối với Cắt Dùn làm ra bình phán. Mặc dù loại tình huống này trước đó cảm thấy gần như không có khả năng, nhưng nàng vẫn làm dự án. Elia giống như quay đầu liếc về Cắt Dùn, lại đi xem Cắt Dùn bên người người hầu một mắt, trên mặt lộ ra một chút vẻ tò mò. Tại chỗ do dự một chút, vẫn là đi tới. Thoáng có chút mảnh mai dễ nghe giọng nữ vang lên tại Cắt Dùn bên hai, xin hỏi Cắt Dùn lại một lần ngẩng đầu, lộ ra thần tình nghi hoặc. Elia khuôn mặt từng đỏ, giống như một cái lệ nữ hải, xin hỏi ngươi là cứu vớt chúng ta vị kia người sói tiên sinh sao? Cắt Dùn gật gật đầu, là ta. Elia lúc này lộ ra kinh hỉ vạn phần thần sắc, có thể để cho nam nhân đại đại thỏa mãn hư vinh tâm ánh mắt sùng bái, tóe ra ngôi sao nhỏ kích thích Cắt Dùn tim đập. Hắn không có cố ý che giấu, lộ ra mất tự nhiên nụ cười, để cho đối phương cho là mình rất được lợi. Vốn là Cắt Dùn không có ý định tiếp xúc trên người này có gì đó quái lạ cô nương, nhưng đối phương chủ động đụng lên tới, vậy hắn liền phối hợp hơi diễn một chút. Hắn bây giờ sau khi biến thân người sói khuôn mặt đã khống chế rất tốt, biểu đạt cảm xúc biểu lộ rất dễ dàng xem hiểu. Elia trong lòng thở phào, mặc dù khó chơi, nhưng không có trong tưởng tượng khó chơi, ít nhất mị lực của mình vẫn là tạo tác dụng. Nàng đỡ váy ngồi xuống, hai tay vòng chụp để ở trước ngực, người sói tiên sinh, ta thật không biết làm như thế nào cảm ơn ngươi, tại ta lúc tuyệt vọng nhất, cứu vớt ta. Không đợi nói xong, Cắt Dùn liền lên tiếng đánh gãy, ta nhớ được ngươi thật giống như nhận lấy nguyên rủa, bây giờ còn chưa có cứu a. Elia chẹn họng một chút, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong, giảng giải, cảm tạ vĩ đại hiền giả Aquila, hắn tìm được ức chế trong cơ thể ta nguyên rủa biện pháp, bây giờ mới có thể đi ra ngoài đi một chút. Chương 450, đây là một cái cao thủ. Chương 450, đây là một cái cao thủ, thì ra là như thế này. Cắt Dùn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Elia lại đem ánh mắt nhìn về phía Cắt Dùn quanh người sách, tò mò hỏi, người sói tiên sinh đang xem xét gì? Nghiêm túc như vậy? Cắt Dùn cười cười, không có gì. Ngươi biết, chúng ta người sói đều vô cùng bạo lực, ta chính là tại tìm có cái không có biện pháp có thể giảm xuống nguồn gốc từ huyết mạch khát máu khuynh hướng. Elia mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thế nhưng là tiên sinh ngươi nhìn lên tới vô cùng lý trí, không giống như là trong sách nói như vậy tàn nhẫn. Nàng đối trước mắt người sói hiếu kỳ thật sự, bởi vì cái này thất cấp người sói thật sự là quá đặc thù, nếu như có thể hiểu rõ càng nhiều, có lẽ liền có thể thành công phục chế thậm chí sáng tạo một cái tốt hơn. Cắt Dùn cũng tại trong lòng tìm xong lý do, thế là nói, ta mặc dù bình thường không bị ảnh hưởng, nhưng đến mỗi thời gian nhất định liền sẽ tiếp nhận người sói đặc thù giết hại xâm nhập, giống như ngẫu nhiên sẽ phát tác tật bệnh, rất làm ta phiền não à. Hắn lại còn nói, chẳng lẽ là giả? Bất kể như thế nào, hắn nhất định là cần chống cự người sói giết lục dục vọng phương pháp, đây thật là một cái rất hữu dụng tình báo. Elia hưng phấn trong lòng, nhưng mặt ngoài lại là lộ ra vô cùng lo nghĩ, quan tâm Cắt Dùn thần sắc nói, ai nha? Ông trời của ta ơi! Đây thật là quá tệ! Có thể để ngươi cường đại như vậy tồn tại đều cảm thấy chịu không được, nhất định là rất đáng sợ thể nghiệm. Nói chuyện đồng thời, Elia cái kia tái nhợt lạnh như băng bồi chân tay nhỏ giống như là vô ý thức cầm Cắt Dùn nuốt sói chảo. Trên mặt cô gái lo nghĩ như vậy rõ ràng, ánh mắt giống như có thể để cho cứng rắn nhất hán tử đều hòa tan. Cắt Dùn chỉ cảm thấy một cỗ tê dại từ chóp đuôi thẳng gọn đỉnh đầu, bao đều không tự giác nhỏ nhẹ dựng thẳng lên tới. Mặc dù nhìn ra đối phương diễn kỹ một chút cái hở, nhưng loại thể nghiệm này cũng là có rất ít. Đây là một cái cao thủ. Cắt Dùn trong lòng phán định, cũng khó trách có thể đem cái tia tứ vương tử mê thành như thế, thật là hảo thủ đoạn. Còn tốt hắn cơ hồ đã xác định, đối phương khẳng định cùng Bạch Ngân Chi thần mấy cái gây sự thần linh có liên quan, Cắt Dùn sẽ không dễ dàng thân cận đối phương, bằng không thì còn không chắc hội xuất chuyện gì tới. Cắt Dùn muốn quất trở về chính mình chào chào, nhưng bị đối phương nắm thật chặt. Đáng tiếc ta chỉ là một cái phổ thông nhỏ yếu phàm nhân, tựa hồ không giúp được người sói tiên sinh ngươi cái gì hệ lụy ạ lã chả chứ khóc, đem mị lực của nữ nhân triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cắt Dùn hít sâu một hơi, trong không khí toàn bộ là trước mắt nữ nhân mùi thơm cơ thể, nhưng tỉnh táo mục đích cũng đạt tới. Hán giả giống như nghiêm túc nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, ngươi thiện lương làm ta động dung, nếu như ta cứu vớt cũng là giống như ngươi khả ái sinh mệnh, như vậy ta làm hết thảy liền đều đáng giá, ngươi chân thành quan tâm chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Elia ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn chăm chú người sói, diễn kỹ này tú Cắt Dùn tê cả da đầu, bởi vì hắn vậy mà không có nhìn ra sơ hở. Còn tốt cái này nhìn như ánh mắt chân thành chỉ là một cái thoáng mà qua, có thể đây chẳng qua là ảo giác. Elia xoa xoa nước mắt, sau đó lộ ra một cái da vẻ kiên cường mỉm cười, cái này vương quốc có thể gặp được đến người sói tiên sinh ngươi thật hảo. Ta quyết định, nàng nói đến một nửa bỗng nhiên trầm mặc. Quyết định cái gì? Cắt Dùn giả vờ rất tò mò hỏi. Elia lại là lắc đầu, không có gì. Nàng ngược lại hỏi Cắt Dùn, người sói tiên sinh, có thể hay không để cho ta có một cái có thể liên hệ phương pháp của ngươi? Chẳng lẽ là muốn truy tung vị trí của ta? Trong lòng Cắt Dùn hoài nghi, bất quá hắn vẫn quyết định đáp ứng, xem cái thân phận này khả nghi tiểu thư muốn làm cái gì. Hắn hồi đáp, ta mỗi một cái nguyện sẽ đến ở đây một chuyến, ngươi có thể ở đây tìm ta. Mỗi một cái nguyện tới đây xem sách một chút, thuận tiện đi cứu tế viện xem rỉn gỗ cùng bọn nhỏ, rất tốt. Elia nghe vậy lúc này mừng rỡ không thôi, vậy cứ thế quyết định, ngươi nhất định phải tới à. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, ngón tay khẽ nâng váy, nhẹ nhàng thi lễ, sau đó cước bộ nhẹ nhàng chạy đi, đi cùng mấy cái người hầu cũng liền vội vàng đi theo. Chờ rời đi Cắt Dùn một khoảng cách, Elia bước chân mới chậm lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần nhạt đi. Nàng hơi hơi thấp con mắt, cũng không biết tại suy nghĩ sâu sắc cái gì, trong miệng lẩm bẩm, tiêu giảm giết bản tính sao? Mà vẫn như cũ ngồi ở sách trong đống Cắt Dùn giống như là vừa mới cái gì cũng không có phát sinh, vẫn tại túi đầu xem sách. Một bên người hầu do dự một chút, vẫn là tiến lên phía trước nói, tôn kính người sói tiên sinh, Elia tiểu thư mặc dù xinh đẹp, nhưng mà cái sống không được lâu đâu người, tốt nhất đừng quá độ tiếp xúc cho thỏa đáng. Cắt Dùn để sách xuống, quay đầu, ngữ khí có chút hiếu kỳ hỏi, các ngươi biết chút ít cái gì? Người hầu giống như là không biết nên nói thế nào, há to miệng, cuối cùng nói, những thứ này cũng chỉ là ta cùng mấy cái bằng hữu ngờ tới, quốc vương bệ hạ cùng đám đại thần cũng có không sai biệt lắm ngờ tới, chúng ta đều cảm thấy, Elia có thể đã trở thành người sói thủy tổ khôi lỗi, ý đồ dùng sắc đẹp câu dẫn chúng ta tứ vương tử, từ đó mưu đoạt thứ gì? Cắt Dùn nghĩ ngợi một lát, gật đầu, chính xác, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, loại suy đoán này có khả năng rất lớn, bất quá ta nói chuyện cùng nàng là có ta suy tính, sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Người sói tiên sinh trong lòng hiểu rõ liền tốt. Người hầu thối lui đến một bên, tiếp tục làm con rối. Cắt Dùn lại một lần cúi đầu, nhưng còn không có nhìn mấy chữ, lại có khí tức quen thuộc đến gần. Là sư thiếu kỵ sĩ tổng giáo quan Việt. Cắt Dùn thở dài, đem sách thả xuống. Hiếm thấy lần này Việt không có mang mũ giáp, lộ ra vị này lãnh diễm nữ kỵ sĩ hình dáng. Một tấm quá mức xinh đẹp anh khí ngự tỷ khuôn mặt, nhỏ dài lông mày, sắc bén có thần hai mắt, phối hợp gợi cảm trong suốt màu đen bờ môi, để cho Việt khí chất cực kỳ đặc biệt. Nàng trực tiếp đi đến Cắt Dùn trước người, mở miệng nói, có thể tâm sự sao? Cắt Dùn chỉ trên đất sách, ta có việc phải bận rộn. Việt trầm mặc một hồi, nói, ta ở một bên chờ ngươi. Nói xong cũng ở một bên ngồi xuống bắt đầu minh tưởng. Cắt Dùn đến lúc này mới có thể tiếp tục đem sách xem xong. Thời gian từng giờ trôi qua, Cắt Dùn lật ra mười mấy cái giá sách, lúc này mới vừa lòng thỏa ý tại trên sách vợ nhỏ đem tin tức cuối cùng bổ sung. Cắt Dùn đối với người hầu nói một tiếng, cảm tạ hôm nay trợ giúp, quay đầu sẽ hướng quốc vương nói tốt. Cũng là chỉ ý của bệ hạ, nhưng ta vô cùng cảm kích. Người hầu cười hành lễ. Cắt Dùn lúc này mới đưa ánh mắt về phía Minh Tường Phết, nói, tốt, chúng ta muốn tại cái này đàm luận sao? Phết mở mắt, đi chỗ ở của ta. Một lát sau, Cắt Dùn đi theo Phết, tại không để cho người chú ý tình huống đã tới Phết trụ sở. Ở đây không phải hào hoa biệt thự, mà là một cái sắp xỉ về tư người trụ sở huấn luyện trang viên, ở ngoại trừ quét dọn người hầu, còn có mấy người mặc kỵ sĩ giáp nữ kỵ sĩ. Nhìn thấy trong trang viên tới một cự lớn người sói, nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Đều chuyên tâm làm chuyện của các ngươi. Phết đột nhiên một tiếng trung khí 10 phần hét lớn, ánh mắt sắc bén như kiếm, đem những cái kia vụng trộm nhìn bên này người hầu cùng nữ kỵ sĩ sợ hết hồn. Cắt Dùn cũng sợ hết hồn, thật sự là không nghĩ tới đối phương có thể phát ra dọa người như vậy âm thanh, rất giống cao trung hung hãn giáo viên thể dục. Chương 451, tỷ thí chương 451, tỷ thí vẹt nghiêng đầu, giống như là muốn quay đầu nhìn Cắt Dùn một mắt, nhưng mím môi một cái, tiếp tục đi tới. Cắt Dùn mặt sói lộ ra hoang mang sau đó hiểu rõ, nghĩ đến đối phương là muốn quay đầu quan tâm cái gì, nhưng tính cách cho phép, cảm thấy không cần thiết. Một người sói tiến vào trong trang viên này một cái giống như là lầu dạy học trong kiến trúc. Phết đem Cắt Dùn đưa vào một cái văn phòng ở trong, đồng thời ra hiệu tùy ý ngồi. Có tốt, ở đây đầy đủ rộng rãi, ghế sofa cũng đủ lớn, Cắt Dùn hình thể hiện tại vẫn không cảm giác được phải chen chúc. Hắn xuyên thấu qua phòng làm việc này cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài đang huấn luyện kỵ sĩ và sư thiếu. Có thể tưởng tượng bên ngoài huấn luyện bọn gia hỏa này mỗi ngày huấn luyện đoán chừng đều là như có gai ở sau lưng, tổng giáo quan không chắc đang len lén quan sát đến bọn hắn có chăm chú hay không. Ở chỗ này cũng là sư thiếu kỵ sĩ bên trong xuất sắc nhất học đồ, ta nhất thiết phải tự mình dẫn dắt, cho nên ta liền đem trụ sở của mình cải biến trở thành dạng này. Phải đưa cho Cắt Dùn một ly phát ra nồng hậu dày đặc thuần hương không biết tên đồ uống, giải thích nói. Ta đi vào liền phát hiện sự cường đại của các nàng. Cắt Dùn cười lấy nói. Phải tại bàn làm việc của mình phía dưới lục soát cái gì, chỉ chốc lát liền lấy ra một cái giống như là hồ sơ đồ vật, đưa cho Cắt Dùn nói, đang nói chuyện phía trước, ngươi xem trước một chút cái này. Cắt Dùn nghi hoặc tiếp nhận, mở ra đóng gói, lấy ra một chồng tư liệu. Từng cái lật xem xuống, thần sắc của hắn càng ngưng trọng. Phía trên ghi chép cũng là một cái tên là Phong Lang hiện tượng đặc thù, nói gần nhất không ngừng xuất hiện ác ma hóa người sói dẫn dắt ác ma tập kích quấy rối vương quốc sự tình. Lại là ác ma. Cắt Dùn trong lòng thật sâu thở dài, đang suy nghĩ một thân một mình sát tiến ma vực triệt để đem ác ma diệt trừ khả năng. Bất quá cái này cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, ma vực quá mức thần bí, cái kia ma chủ cũng không biết thực lực gì, đi khó đảm bảo không phải đồng quy vu tận. Cho ta xem những này là làm cái gì? Cắt Dùn xem xong sau hỏi. Phết bình tĩnh nói, chỉ là nhờ ngươi biết chuyện này, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú, tất cả lấy ra, cái này cùng ta sau đó muốn cùng ngươi nói sự tình cũng không có quan hệ. Cắt Dùn gật đầu, đem tư liệu trả lại như cũ, đưa trả lại cho đối phương, vậy thì nói thẳng chuyện a. Phết cất kỹ đồ vật, thấp con mắt ở trong lòng châm trước phút chốc, mới nói, người sói tiên sinh có nghĩ qua thành lập thế lực của mình sao? Thế lực của mình? Cắt Dùn nhíu mày, không rõ đối phương vì cái gì hỏi cái này. Đúng vậy, ngươi bây giờ là cái bắt cấp truyền thuyết, bệ hạ cùng chúng ta cái này một số người đều biết, ngươi dạng này tồn tại nhất định sẽ có thế lực của mình, chúng ta cũng không trông cậy vào có thể chiêu mộ được ngươi, nhưng chỉ cầu ngươi mang theo tới thế lực không phá hư trật tự như cũ. Phía đây cũng là thay rất nhiều người hỏi vấn đề này. Cắt Dùn trầm mặc sơ qua, hắn còn giống như thật sự có thế lực của mình, phụ thuộc vào hắn mà tồn tại đoàn thể, cũng chính là hắn các công nhân viên. Cái này ta có thể bảo đảm, từ ta thành lập thế lực tuyệt đối là đứng tại nhân dân một bên, nếu có người làm ác, ta cũng biết không lưu tình chút nào diệt trừ. Cắt Dùn âm thanh chân thành nói. Phết không chần chờ gật đầu, đồng thời hiếm thấy mang tới một nụ cười, ta tin tưởng ngươi, từ trên người của ngươi, có ta quen thuộc khí chất, đó là chỉ thuộc về chân chính anh hùng chiến sĩ khí chất. Cắt Dùn ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ đang huấn luyện nữ kỵ sĩ nhóm, tò mò hỏi, các nàng mỗi ngày đều dạng này huấn luyện sao? Phết biết, đối phương đây là đang né tránh vừa mới nghiêm túc bầu không khí, cố ý chuyển di chủ đề, cũng phối hợp lấy trả lời, ngoại trừ những thứ này, còn rất nhiều hạng mục, tỉ như tính nhắm vào kiếm, kỹ huấn luyện, cùng sư thiếu trên không trùng phối hợp các loại. Nghe cũng rất mệt mỏi. Cắt Dùn có vẻ như trêu chọc nói một câu. Phết do dự sơ qua, nói, các nàng liên quan đến lấy vương quốc tương lai, dạng này cũng là không có cách nào chuyện. Cắt Dùn gật đầu, hắn cũng chỉ là tùy ý kiểu nói này. Chợt nghe Phết đề nghị, người sói tiên sinh muốn hay không đến sân huấn luyện tỉ thí một trận. Cắt Dùn quay đầu, huấn luyện gì từ trường ngăn trở chúng ta lực lượng như vậy? Thất cấp liền xem như lại thu liễm, tùy tiện thổi hơi miệng, đoán chừng cũng có thể đem cái thời đại này số đông kiến trúc tổn hại. Phết lại là cười nói, người sói tiên sinh nhất định có thể khống chế sức mạnh quyết hiếu, mà ta cũng sẽ không vận dụng đấu khí, chúng ta liền thuần túy luận bàn kiếm kỹ tính toán, không cần nghiêm túc. Nàng đã sớm muốn kiến thức Cắt Dùn cái kia một tay tinh diệu kiếm kỹ, kỳ thực cái này mới là nàng tìm Cắt Dùn tới nơi này nguyên nhân chủ yếu. Mà Cắt Dùn cũng cảm thấy có chút ý tứ, thế là gật đầu đồng ý vẹt áp chế một cách cương ép nổi trong lòng tâm tình kích động, đứng lên, ta đi chuẩn bị một chút, ngươi đi bên ngoài cái kia màu đen bình đài chờ ta. Nói xong cũng cước bộ hơi cấp bách rời đi. Cắt Dùn nhìn ra trong lòng đối phương kích động, suy nghĩ một hồi liền thật tốt thỏa mãn đối phương. Hắn đi ra khỏi phòng, hướng vẹt nói tới màu đen bình đài đi đến, đó là một cái hình lục giác cực lớn sân bãi, phía trên là mấy tổ đối luyện nữ kỵ sĩ, cũng là một tay cầm kiếm một tay cầm lá chắn, vận dụng đấu khí khoa tay. Cắt Dùn dạng này một cái nổi bật người sói đi lên bình đài tự nhiên là đưa tới chú ý thế, nhưng chút nữ kỵ sĩ chỉ dám thỉnh thoảng nhìn lén, không dám buông lòng xuống. Người sói không lưng, dùng đuốt sói đuốt ve mặt đất, cảm giác cái bình đài này chất liệu rất giống hắc diệu thạch, nhưng so sánh trình độ chắc chắn hẳn là cao hơn. Hắn lại quan sát lên nữ kỵ sĩ nhóm đối luyện chiêu thức, phát hiện những thứ này nữ kỵ sĩ sử dụng kiếm kỹ cũng không giống nhau, đều có các xáo lộ. Cái này cũng có thể hiểu được, dù sao mỗi người thiên phú khuynh hướng nhất định sẽ có chỗ khác biệt, nếu như đều dùng một dạng kiếm kỹ, cái kia có thể khai quật xuất sắc chiến sĩ nhất định sẽ rất ít. Người sói tại bình đài biên giới ngồi một hồi, phết liền đổi lại một thân tương đối rộng rãi quần áo huấn luyện đi tới. Mặc dù thả lỏng, thế nhưng có liệu dáng người chính xác như ẩn như hiện, di chuyển đôi chân dài đi tới thân ảnh cực phú lực thị giác trùng kích. Cắt dùn nhịn không được hít hà trong không khí bay tới mùi, làm cho người mơ màng. Tất cả đi xuống. Phết vừa đi lên bình đài liền thanh âm không lớn không nhỏ nói một câu. Mà bình đài đối luyện nữ kỵ sĩ nhóm đều lập tức biết do ý tứ, có thứ tự mà lui xuống bình đài. Các nàng vây quanh ở bình đài biên giới, trên mặt có không còn che giấu vẻ chờ mong. Nơi xa khu vực khác huấn luyện nữ kỵ sĩ cũng chạy chậm đến vây quanh, ngay cả một chút dánh tay người hầu cũng giống như vậy. Phết đối với chuyện này là ngầm thừa nhận. Chỉ có những cái kia trên tay sống không làm xong người hầu, chỉ có thể là trên đầu đổ mồ hôi mà ra tốc làm việc, xem xét liền vô cùng lo lắng. Người sói tiên sinh muốn cái dạng gì kiếm? Phết lấy ra một cái điển hình hộp, trong đó có lưu quang hiện lên. Cắt dùn nghĩ ngợi một lát, thử hỏi dò, đơn mặt khai phong trường đao có không? Đơn mặt khai phong? Phết nhíu mày. Thế giới này không có đao và kiếm phân chia, cắt dùn vừa mới nói trường đao ở những người khác nghe tới chính là trường kiếm. Cái gọi là đơn mặt khai phong kiếm các nàng cũng không có nghe nói qua. Chính là như vậy. Cắt dùn dùng nguyền rủa tại trước mặt hóa thành một cái đơn giản trường đao bộ dáng. Phết một mắt liền minh bạch dạng này vũ khí đặc điểm, không khỏi nhãn tình sáng lên. Chương 452, đao và kiếm chương 452, đao và kiếm đao so với kiếm, ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng. Đao bình thường so kiếm càng nặng, sống đao dày để cho ở chém vào lúc có thể sinh ra càng lớn sức mạnh. Hơn nữa thao tác đơn giản, đao chủ yếu lấy bổ, chặt, trêu chọc các loại động tác, so với kiếm đâm, chọn, xóa trở lại càng dễ tại thời gian ngắn tạo thành sức chiến đấu. Ngoại trừ những thứ này, cũng là bởi vì so kiếm lại càng không dễ dàng gãy. Khuyết điểm nhưng là góc độ công kích nhận hạn chế, tính tiện lợi không được tốt trở. Phết làm một thân kinh bách chiến sĩ, cũng là đối với vũ khí có nhất định yêu thích. Nàng bây giờ liền có một loại xúc động, đó chính là nếm thử loại vũ khí này, xem có thể phát huy ra như thế nào uy lực. Bất quá nàng tập luyện kiếm thuật không có cách nào thích phối vũ khí như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn rất khó phát huy vốn có thực lực. Sau đó có thể thử sáng tác duy nhất thuộc về loại vũ khí này kiếm kỹ, nói không chừng về sau có thể sinh ra mới kỵ sĩ chủ loại, chờ đã, người sói tiên sinh nói phải dùng loại vũ khí này, chẳng lẽ? Phết bỗng nhiên nhìn về phía Cắt Dùn, hỏi, ngươi giỏi về sử dụng vũ khí như vậy? Cắt Dùn nghĩ ngợi một lát, hàm hồ nói, bây giờ nghĩ chơi cái này. Phết im lặng, xem các ngươi phản ứng, tựa hồ không có loại vũ khí này, vậy nếu không liền lấy thanh kiếm cho ta thử một chút xem sao? Cắt Dùn đề nghị. Phết lại là lắc đầu, chỉ thấy nàng một tay luồn vào cái kia dài mảnh chính giữa cái hộp, lưu quang kia giống như là chất lỏng bị nàng bóp ra tới. Lưu quang dần dần co vào, vậy mà ngưng kết trở thành một thanh trường đao bộ dáng, thấy Cắt Dùn có chút trông mà thèm. Phết nhịn xuống muốn chính mình trước tiên thử một lần xúc động, đem cái này căn cứ vào Cắt Dùn vừa mới biến thành bộ dáng làm ra trường đao màu vàng nóng đưa cho Cắt Dùn. Người sói tiếp nhận chính là sững sờ, bởi vì đao giống như làm nhỏ một chút. Cắt Dùn bây giờ mặc dù đem thân thể đè đến nhỏ nhất, nhưng cũng là có cao 5 mét, trường đao này trong tay hắn cũng liền so chủy thủ lớn một chút cảm giác. Phết cũng ý thức được điểm này, có chút lúng túng nói, ta một lần nữa tạo hình một chút. Cắt Dùn thế là lại đem đao trả cho đối phương, cái sau so sánh Cắt Dùn hình thể, đem trường đao phóng đại đến tỷ lệ nhất định. Cái này người sói tiếp nhận trường đao liền thuận mắt nhiều hơn. Cắt Dùn đem đao đưa ngang trước người, tay phải nắm chặt chuôi đao, bàn tay trái kéo lên thân đao, nhẹ nhàng phật đến mũi đao. Trọng lượng cùng sắc bén độ cũng không tệ. Người sói con mắt đột ngột phóng kim quang, đột nhiên đem đao cơ múa, ở xung quanh người hoạch xuất ra một cái hoàn mỹ nửa vòng tròn. Màu vàng tàn ảnh chợt lóe lên, người sói cổ tay động tác không cách nào thấy rõ, chỉ có ba tiếng cắt vào không khí gào thét liên tục vang lên. Ngoại trừ Phết, những thứ khác nữ kỵ sĩ cũng không có thấy rõ Cắt Dùn động tác. Vừa mới Cắt Dùn chỉ là đơn giản cơ ba lần đao, liền cho Phết lưu lại cực sâu ấn tượng. Mỗi một cái động tác đều có thể nhìn ra trước mắt người sói đối với vũ khí trưởng khống đến tình cảnh loại nào tinh diệu. "Tốt, chúng ta nhanh bắt đầu đi, rất lâu không có chơi thứ này, một hồi để cho các vị mở mang tầm mắt." Cắt Dùn thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng. Cái này chính hợp với ý, nàng hất lên chính mình kỵ sĩ kiếm, trong mắt chiến ý mãnh liệt. Cắt Dùn nhưng là đối với thân thể của mình tiến hành điều khiển tinh vi, muốn cho tố chất thân thể tận lực cùng Phết bảo trì một cái trình độ. Ngoại vi quan sát nữ kỵ sĩ nhóm đều nhanh hưng phấn điên rồi, chiến đấu như vậy các nàng một đời đoán chừng đều khó gặp, sau này nhất định sẽ đối với các nàng thực lực có trợ giúp rất lớn. Phết cùng Cắt Dùn đứng ở chính giữa bình đài, riêng phần mình làm tốt làm nóng người. Cơ hội là tại cùng thời khắc đó, hai người cùng nhau động. Động tác cũng không có hết sức khoa trương, người quan chiến bên trong liền xem như thực lực thấp nhất người cũng có thể thấy rõ. Đây là mang theo lẫn nhau học tập ý vị đối chiến, mỗi một chiêu đều không có bất kỳ cái gì sức mạnh đặc thù giá trị. Cái này dĩ nhiên cũng là có triển vọng khán giả suy tính nhân tố ở bên trong. Phết hai tay cầm kiếm, trên chân phát lực đồng thời, kỵ sĩ kiếm cũng ở vào vai trái bên cạnh, thân kiếm song song mặt đất, nhất kích đâm thẳng đánh út về phía đối thủ. Mà người sói một tay cầm đao, 45 độ xéo xuống chọc lên, mặc dù cùng Phết cùng nhau hành động, nhưng đã liệu đến đối thủ ra chiêu. Trên một kích này trêu chọc vừa vặn đánh ra Phết đâm thẳng. Người sói cơ đao thế đi không giảm, chân phát lực lên nhảy, hai tay cầm đao, xoay người nhảy bổ. Mà Phết tại bị đánh ra kiếm sau, cơ thể lại là theo lực đạo hơi hơi nghiêng thân, cổ tay linh hoạt xoay tròn thân kiếm, chuẩn bị tiến hành lần thứ hai đâm. Nhưng dư quang liếc xem người sói bật lên, tới một chiêu như vậy xem xét liền thế đại lực chầm chém vào, nàng quả quyết lựa chọn tránh lui. Nữ kỵ sĩ thân thể hiển thị rõ linh động, mà người sói chiêu thức đại khai đại hợp, tựa như một đầu manh thu tại cùng một đoàn còn sống dòng nước chiến đấu. Nhìn ngoại vi nữ kỵ sĩ nhiều lần nhịn không được phát ra giống như là mê muội thét lên. Thật sự là chiến đấu như vậy quá có thưởng thức tính chất, một chiêu một thức đều thể hiện ra chiến đấu nghệ thuật. Đây chính là truyền thuyết ở trong đêm kiếm lưỡi mạnh thuật. Thực sự là quá tinh diệu. Phiệt giáo quan, ngươi là tuyệt nhất. Đây là ta đã thấy tuyệt nhất chiến đấu. Ông trời của ta ơi, đời này không tiếc đơn giản không thể tưởng tượng nổi, cái kia người sói động tác rõ ràng đều thô bạo như vậy, lại làm cho ta xem cứ như vậy mê. Rất muốn học tập là chuyện gì xảy ra. Nữ kỵ sĩ nhóm nghị luận càng ngày sẽ càng lớn, nhưng tới trình độ nhất định sẽ tự tiêu giảm. Các nàng rất sợ bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến trận chiến đấu này sớm kết thúc. Chính giữa bình đài, Phiệt đã dùng hết đêm kiếm lưỡi mảnh thuật bên trong cơ sở thức trước 20 tam thức, nhưng lấy được thu hoạch có thể nói không nhỏ. Người sói mỗi một chiêu đều có thể làm cho nàng bắn ra linh cảm, khiến cho nàng cũng càng khởi kình mà chiến đấu, muốn thấy được càng nhiều. Cái này so với dùng đấu khí, cùng địch nhân đáng sợ tử đấu còn muốn làm nàng được lợi nhiều ít. Mà Cắt Dùn nhưng là hoàn toàn ở chơi, hắn đi tới thế giới này liền không có chơi qua đao, cái này nói cái gì cũng muốn tận hứng một hồi. Lúc này, hắn cảm nhận được Phiệt công kích dần dần lăng lệ, trong lòng biết đối phương đây là vận dụng cao hơn kiếm thuật. Người sói con mắt càng sáng hơn, trường đao màu vàng nóng vung vẩy đến tiếng rít không ngừng. Tại hắn một chiêu quét ngang đi qua, Phiệt bị bước lui. Thừa cơ hội này, người sói tay cầm đao cổ tay thấy không rõ như thế nào động tác, đao trình hiện một loại quỷ dị vận động phương thức, hướng về lui ra phía sau Phiệt ép tới. Mà tại Phiệt tầm mắt bên trong, đánh tới kim đao tựa như đã biến thành một đầu đáng sợ rắn độc, phong tỏa nàng tất cả tránh né con đường. Đây là kiếm kỹ. Phiệt chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. Tại Cắt Dùn xem ra, một chiêu này chỉ là một loại tại kỹ thuật đã đến trình độ nhất định lĩnh ngộ thủ đoạn công kích, trong đầu hắn có vô số loại, muốn dưới tình huống thích ứng phía dưới lấy ra đến mới có uy lực. Mà bây giờ chính là hắn nghĩ tới mấy loại có thể tại lúc này đạt đến hiệu quả một loại mà thôi. Phiệt cũng sử xuất kiếm kỹ, cũng là không có kèm theo đấu khí. Cắt Dùn liền thấy đối phương kỵ sĩ kiếm giống như là tại trước mặt vẽ lên một cái cực lớn lục mang đồ án, lại như cùng thật sự như tấm thuẫn chặn hắn một kích này. Rất tuyệt chiêu thức. Cắt Dùn nhịn không được khen một câu, kéo về trường đao, một lần nữa nghênh địch. Cái này gọi là kiếm kỹ. Phiệt trong giọng nói cũng mang theo hưng phấn, cơ thể nhanh chóng tới gần người sói. Lần này là nữ kỵ sĩ tiến, người sói lui. Chương 453, lựa chọn chương 453, lựa chọn chiến đấu kéo dài 2 giờ, sắc trời đã bắt đầu tối. Cắt Dùn đã thỏa mãn, nhưng Phiệt xa xa không có. Vị này sư thiếu kỵ sĩ tổng giáo quan nhìn bầu trời một chút, yên lặng đem kỵ sĩ kiếm thu hồi, nàng chưa bao giờ như hôm nay dạng này chán ghét đêm tối. Thực sự là một lần không tệ thể nghiệm, lần sau lại đến. Cắt Dùn lúc này nói một câu như vậy. Phiệt lập tức tâm tình thật tốt, tùy thời hoan nên. Cắt Dùn túi đầu xem trong tay trường đao màu vàng nóng, sau đó đem trả cho Phiệt. Cái sau tiếp nhận, nói, đây là vương quốc phát huấn luyện dụng cụ, rất khó chế tác, rất xin lỗi không thể tặng cho ngươi. Cắt Dùn lắc đầu, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Ở ngoại vi quan chiến nữ kỵ sĩ nhóm mắt thấy kết thúc chiến đấu, nhao nhao đi lên đài tới, cẩn thận cùng Phiệt hành lễ. Phiệt giáo quan, các ngươi vừa mới chiến đấu thực sự là quá đặc sắc, đó chính là đêm kiếm lưới mảnh thuật sao? Một cái giống là cùng Phiệt tương đối thân cận nữ kỵ sĩ nhỏ giọng hỏi. Phiệt tâm tình vô cùng tốt, thế là trả lời, là đêm kiếm lưới mảnh thuật cơ sở thức. Nếu như các ngươi có người có thể nắm giữ những thứ này, như vậy sức chiến đấu liền có thể đề cao rất nhiều. Chúng ta sẽ cố gắng. Một đám nữ kỵ sĩ kích động không thôi mà hô. Người sói tiên sinh có thể nói cho chúng ta biết, ngươi dùng chính là kiếm thuật gì sao? Lúc này gặp bầu không khí vừa vặn, một cái vóc người tương đối to con mái tóc xù nữ kỵ sĩ đối với Cắt Dùn hỏi. Đống chốc ánh mắt mọi người đều nhìn về đang đánh ngáp thân thượng người sói. Cắt Dùn gãi đầu một cái, hắn dùng cái này gọi đao pháp, bất quá bây giờ không phải xoắn xuýt cái này thời điểm. Hắn dùng đao pháp này khó dịch, tên tiếng Trung vốn là tương đối kỳ quái, thế là chỉ có thể hiện trường nghĩ một cái. Ta cái này gọi người sói 36 thức đao pháp. Người sói 36 thức. Một đám nữ kỵ sĩ mặc niệm cái tên này. Phiệt cũng là âm thầm đem cái này đơn giản tên ghi nhớ, nàng ngờ tới cái này hẳn là Cắt Dùn tự nghĩ ra kiếm thuật, bằng không thì sẽ không đơn giản như vậy. Người sói tiên sinh có thể dạy dạy cho chúng ta sao? Cái kia cha hỏi nữ kỵ sĩ tiếp lấy mở miệng nói. Là hệ lì ổ ngươi muốn học à? Có nữ kỵ sĩ vô tình bật trần. Cái kia to con mái tóc xù nữ kỵ sĩ ngượng ngùng gãi gãi đầu, xem như ngầm thừa nhận. Kỳ thực muốn học không chỉ nàng một cái, chỉ là cái này gọi hệ lì ổ đồng bạn mở miệng, những người khác đều chờ lấy trả lời chắc chắn thôi. Cắt Dùn nhún vai, không có vấn đề, ta giao cho các ngươi giáo quan, để các ngươi giáo quan dạy cho các ngươi là được rồi. Hắn vừa mới dùng để so đấu đao pháp là kiếp trước ở trong tay người khác học, thuộc về nơi đó tương đối thường gặp đao pháp, học rất nhiều người, nhưng có sở thành không có nhiều. Cho nên hắn đem chỉ truyền dạy cho người khác cũng không cảm thấy có cái gì. Bất quá suy nghĩ một chút một đám xinh đẹp sư thiếu nữ kỵ sĩ lúc tác chiến cầm trường đao chém vào hình ảnh, không khỏi có chút không hài hòa. Thật sự là quá tốt. Như vậy người sói tiên sinh cũng coi như là thầy của chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc học. Nữ kỵ sĩ nhóm reo hò. Phiệt càng cao hứng, nàng có thể sớm học, thật hảo. Một chỗ mở tối cực lớn bên trong lâu đài. Đệ cả màn cùng tọa kỵ của hắn băng xương cự long được đưa tới ở đây. Ngoại trừ đầu kia gọi là mổ lì xà màu tím cự long, ở đây còn có hai đầu da thịt xám đậm lão long, hình thể nhỏ gầy, tứ chi lộ ra gầy còm, một bộ sống không được lâu đâu bộ dáng. Từ long mổ lì xà dùng long ngữ cùng cái kia hai đầu màu xám lão long nói cái gì, cả hai đem tầm mắt nhìn về phía đệ cả màn. Thỉnh tạm thời ở đây ở một thời gian ngắn, tốt nhất đừng khắp nơi đi đi lại lại, đây là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Mổ lì xà quay đầu ấm giọng nói một câu. Xin hỏi chúng ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Ta vương quốc cần ta. Đệ cả mạn mặc dù đáp ứng hỗ trợ, nhưng hắn cũng không định triệt để gia nhập vào cái này mà lòng quân đội. Tử Long đôi mắt buông xuống, giống như là đang tự hỏi, cuối cùng nói, nhiều nhất 2 tháng. Đây là nó có thể bảo đảm, nếu như đến lúc đó vẫn là không thể thành công, như vậy nó cũng sẽ không ép ở lại hai vị này. Đệ Cạ Mạn nhẹ nhàng thở ra, nếu như là 2 tháng mà nói, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Mộ Lỵ Xạ mau đi đi, bên kia cần lực lượng của ngươi. Lúc này một đầu màu xám cự long dùng thanh âm giản mua nhắc nhở. Mộ Lỵ Xạ cuối cùng nhìn Đệ Cạ Mạn cùng băng xương cự long một mắt, chợt mở ra cánh, cũng không cảm nhận được của phòng, chỉ là vỗ nhẹ mấy lần, cái kia thân thể khổng lồ liền nhẹ nhàng cách mặt đất, hướng về trong phòng khách này một chỗ trong bóng tối lướt tới. Hắn muốn đi đâu? Đệ Cạ Mạn nhịn không được hỏi một câu. Nhưng hai đầu màu xám cự long cũng không có cần hồi đáp ý tứ, chỉ là nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cùng Đệ Cạ Mạn khác biệt, băng xương cự long nhìn qua Mộ Lỵ Xạ rời đi phương hướng, không nhúc nhích, ánh mắt khác thường phức tạp. Đệ Cạ Mạn ngẩng đầu một cái liền gặp được chính mình lão hữu cái bộ dáng này, trong lòng của hắn kỳ thực đã góp nhặt rất nhiều nghi hoặc. Kể từ hắn tại Tử Long bên cạnh tìm được lão hữu của mình lúc, lão hữu lời nói liền vô cùng ít đòi, mặc kệ là ai đều có thể nhìn ra có tâm sự bộ dáng. Chỉ là một đi ngang qua tới đều có bên thứ ba tại chỗ, hắn cũng không tốt hỏi. Ta mang các ngươi đi nghỉ trước một chút, một đường buôn ba, các ngươi đã rất mệt mỏi. Một cái màu xám cự long dùng hòa ái thanh âm nói. Vậy thì phiền thoái, vị này. Cự Long tiên sinh. Đệ Cạ Mạn làm một cái kỵ sĩ lễ. Rất nhanh một người một rồng liền được đưa tới vì bọn họ chuẩn bị chỗ ở rất kỳ lạ, bị chia làm hai cái khu vực, một cái là nhân loại, một cái là cự long. Ở giữa là một cái có thể tùy ý mở ra trong suốt một cách, lẫn nhau có thể nhìn thấy lẫn nhau. Hai đầu màu xám cự long rời đi. Đệ Cạ Mạn nhìn lao hưu của mình một mắt, thấy đối phương vẫn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, hắn ngược lại là không nói gì thêm, mà là không nói một lời đến trước giường, nằm đi lên. Băng xương cự long một mực nhìn chăm chú lên Đệ Cạ Mạn thân ảnh, trong mắt toàn bộ là xoắn xuýt. Cuối cùng nó cũng rón rén nằm trên cực lớn mềm mại tổ rồng, co do nhắm mắt lại. Đợi cho Đệ Cạ Mạn tiếng ngáy vang lên sau một thời gian ngắn, băng xương cự long lại mở mắt, cẩn thận cảm thụ Đệ Cạ Mạn khí tức phút chốc, chậm rãi hướng về bên ngoài di động. Ra gian phòng, băng xương cự long dọc theo lúc tới phương hướng đi tới, đầu hơi hơi thấp, lại không chú ý phía trước đã có hai đạo thân ảnh chờ. Người muốn đi đâu? Thanh âm nhẹ nhàng đem băng xương cự long bị hù thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn đến cái kia hai đầu màu xám cự long, lại khẽ thở phào. Ta chỉ là muốn đi giúp đỡ nó. Băng xương cự long ngữ khí lộ ra sức mạnh không đủ. Hai đầu màu xám cự long liếc nhau, trong đó một cái hướng đi băng xương cự long, chậm rãi nói, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Một khi đi qua, vậy thì triệt để cùng chúng ta đứng chung một chỗ, mà nhân loại kia đây chỉ là ta đầu này long lựa chọn, cũng không cần đem hắn liên lụy vào, chờ sau đó ta sẽ để cho chính hắn trở về. Băng xương cự long đầu nghiêng về một bên, trong thanh âm chứa vẻ thống khổ. Màu xám cự long trầm mặc sơ qua, sau đó nói, tốt lắm, cùng ta đến. Mà ở hậu phương, Đệ Cạ Mạn thân ảnh yên lặng đứng thẳng, nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Chương 454 lẻn vào băng xương cự long đi theo hai cái tiền bối chỉ dẫn, đi tới một chỗ tản ra cổ lão khí tức mục nát tảng đá lớn trước cửa. Môn trung tâm là một mảnh thâm thúy hắc ám, nhưng trong đó là duy nhất thuộc về ma long đặc hữu khí tức tà ác. Một đầu màu xám cự long nôn một phát màu trắng thổ tức tiến vào trong môn, thâm thúy hắc ám lập tức có động tĩnh. Giống như Lê Minh phá vỡ hắc ám, trong cửa đá lộ ra ánh sáng, cuối cùng quang chiếm cứ chỗ có hắc ám. Chiến trường liền tại bên trong, bây giờ đổi ý còn kịp, nếu như tiến vào, lấy ngươi dạng này thực lực, cũng là khả năng rất lớn về không được. Màu xám cự long khuyến cáo cuối cùng đạo. Băng xương cự long trên đường liền đặt quyết tâm, tự nhiên đã không sợ hãi chút nào, nó chỉ là đối với màu xám cự long thỉnh cầu nói, xin thay ta hướng Đệ Cạ Mạn nói một tiếng xin lỗi. Tại sao muốn xin lỗi? Đáp lại băng xương cự long lại là Đệ Cạ Mạn âm thanh. Ba đầu cự long đều quay đầu đi, quả nhiên thấy được nhân loại kia chiến sĩ. Đối mặt ba đầu cự long khác nhau ánh mắt, Đệ Cạ Mạn mặt không biểu tình hướng đi tiến đến. Ngữ khí của hắn cũng là không có bao nhiêu cảm xúc chập trùng, ta số tuổi này đã không có nhiều năm sống khỏe, ngươi liền định dạng này bỏ xuống ta. Xin lỗi, đây là chúng ta long tộc chuyện, ta không muốn đem ngươi liên lụy vào. Băng xương cự long âm thanh nghe tựa hồ so Đệ Cạ Mạn còn thấp. Đây không phải một cái đủ để thuyết phục ta mượn cớ, nhiều nạp. Nhiều nạp là băng xương cự long tên thật, đầu này cự long quay đầu liếc mắt nhìn phù động quan môn, không biết nên giải thích thế nào. Nhưng mà Đệ Cạ Mạn đông nhiên nói, chúng ta cùng đi, vô luận bên trong là cái gì. Thế nhưng là không có thế nhưng là. Đệ Cạ Mạn cường ngạnh đánh gãy băng xương cự long mà nói, mình đã đi về phía quan môn. Băng xương cự long cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau, đồng thời đem Đệ Cạ Mạn ngậm lên trên lưng của mình. Hai người cứ như vậy đâm đi bảo. Đây chính là long kỵ sĩ sao? Một đầu màu xám cự long lẩm bẩm nói. Đệ Cạ Mạn cùng nhiều nạp xuyên qua một mảnh lóa mắt thông đạo sau, thấy được một mảnh tràn đầy xương rồng hải cốt thế giới. Mà chân trời đang bùng nổ đáng sợ chiến tranh, cổ uy thế ma lực cường đại thủy triều giống như là liên miên bất tuyệt bao trùm tới. Cự long gào thét rõ ràng có thể nghe. Tại nhìn quanh người, có thật nhiều hình thái khác nhau cự long, hoặc bao trùm vậy bọn quái vật chuẩn bị tiến phát. Long kỵ sĩ chỉ là trong đại quân một cái không đáng chú ý bộ phận. Đây rốt cuộc là như thế nào chiến đấu? Đệ Cạ Mạn không khỏi sợ hãi thán phục. Cùng ta thần chó săn chiến đấu. Băng xương cự long trả lời vô cùng chắc chắn. Ngươi như thế nào khẳng định là tà thần chó săn? Đệ Cạ Mạn nhìn về phía trước, cũng không có phân biệt ra được đối thủ bất kỳ tin tức gì. Lại nghe băng xương cự long hồi đáp, là Mộ Lỵ Xạ đại nhân nói cho ta biết. Đệ Cạ Mạn im lặng sơ qua, nhìn xem đến chiến trường còn có một đoạn thời gian, liền hỏi, bây giờ có thể đem hết thảy đều nói cho ta biết sao? Đương nhiên, rất xin lỗi đối với người giấu giếm. Băng xương cự long trực tiếp đồng ý, ta ra đời tộc đàn trước đó kỳ thực là sinh hoạt tại tím dược tộc che chở cho, bởi vì một chút nguyên nhân, băng xương cự long gặp phải diệt tuyệt nguy hiểm. Mộ Lỵ Xạ là khi đó tím cánh cự long đại tổ mẫu, là nàng chứa chấp chúng ta nhất tộc. Các ngươi long tộc không phải đều liên quan ở chung với nhau sao? Long thần cung sẽ không quản các ngươi nhất tộc chết sống. Đệ Cạ Mạn giật mình hỏi. Băng xương cự long bất đắc dĩ nói, chúng ta nhất tộc gặp phải khốn cảnh rất đặc thù, bởi vì chúng ta thuộc về không có nguyên tố chi chủ thống lĩnh cự long, cho nên địa vị có thể tưởng tượng được. Xuất hiện diệt tộc thai nạn lúc, thân xuất viện thủ tộc đàn muốn trả giá rất lớn, cũng chính là sinh tồn cần đồ ăn, ma năng chờ. Nguyên tố chi chủ cũng là có tư tâm, mỗi một tộc tài nguyên đều rất quý giá, không muốn dễ dàng chia sẻ. Vậy ngươi hẳn phải biết, thu lưu chúng ta Mộ Lỵ Xạ đại tổ mẫu đối với chúng ta có bao nhiêu ân tình. Ta sau khi sinh, có rất dài một đoạn thời gian đi theo ở Mộ Lỵ Xạ bên người đại nhân, nàng đối ta dạy bảo rất nhiều, ân trọng như núi, không có nó liền không có ta bây giờ một thân thực lực, cho nên ta nhất thiết phải tới đây giúp nó. Sau khi nghe xong, đệ cả mạn đầu tiên là trầm mặc, sau đó cười to lên, ha 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 ha, nói như vậy, Mộ Lỵ Xạ thật là một cái đáng giá tôn trọng cự long. Nếu đã như thế, ta đệ cả mạn tới đây vì nàng mà chiến cũng không tính bôi nhọ kỵ sĩ vinh quang. Băng xương cự long quay đầu liếc đệ cả mạn một cái, mà đệ cả mạn nhưng là lớn tiếng nói, để cho ta bộ xương giả này lại thiêu đốt một lần a. Băng xương cự long trong mắt bắn ra thần thái, một tiếng chiều dài lực gào thét đi qua đột nhiên ra tốc xông về chiến trường. Xe xì vương quốc thuộc về cao đẳng thống trị nơi phồn hoa, nơi này mỗi một chỗ phong cảnh đều tràn đầy không có gì sánh kịp mỹ cảm, kiến trúc mỗi một chỗ chi tiết đều hướng thế nhân bày ra công tượng đối với mỹ lệ cực hạn truy cầu. Tại xe xì vương quốc vương đô, a lực bên trong á, ở đây càng là giống như mộng ảo ở trong thế giới. Có rất ít chủng tộc khác có thể tới ở đây, đương nhiên ngoại trừ những cái kia thực lực cường đại, lặng lẽ lẻn vào. Thì như Cát Dùn, hắn bây giờ liền dùng ma pháp huyễn thành cao đẳng hình thái ở đây giống như không nhiễm một hạt bụi trên đường phố đi lại. Lần này quang lâm xẻ xỉ vương quốc có hai cái mục đích, một cái là giải quyết ạ quý lạ vấn đề, dù sao kéo dài quá lâu, Cát Dùn hôm qua nằm mơ còn mơ tới người khổng lồ kia nói hắn không giữ lời hứa tới. Một mục đích khác nhưng là cùng tăng cường chính mình thực lực có liên quan, hắn tại trong hoàng gia thư viện tìm được mấy loại phương pháp, có một loại liền truyền thuyết chỉ có tại cao đẳng ở đây còn có truyền thừa. Thưởng thức ở đây đặc thù kiến trúc cảnh quan, Cát Dùn căn cứ vào thu thập tình báo, hướng về cái kia ở hiện giả minh tinh tháp cao đi đến. Nắm giữ thực lực cường đại, lẻn vào đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Chẳng qua là khi Cát Dùn tiến vào bên trong, lại trong lúc vô ý nghe được một cái thật không tốt tin tức. Cái kia ạ quý là không tại, hơn nữa ở đây không có người biết tên kia đi nơi nào. Cát Dùn chỉ có thể là hậm hực rời đi minh tinh tháp cao. Ôn nhu cơn gió a, ngươi lại như thế thần thái trước khi xuất phát đội vàng, mà cao quý cao đẳng, ngươi lại vì cái gì như thế? Một cái trầm bổng nhu hòa tiếng nói vang lên tại Cát Dùn bên tai, làm hắn rất muốn lật bản nhãn, khinh bỉ. Hắn biết đây là đang gọi mình, nhưng những thứ này cao đẳng phương thức nói chuyện thật sự để cho hắn rất không thích ứng. Thần hy mỹ hảo đáng giá chân quý, thần thái trước khi xuất phát vội vàng mới có thể bắt được phần này mỹ hảo. Cát Dùn dùng càng nhẹ nhàng mà trầm bổng câu nói đáp lại nói chuyện cao đẳng. Mà đối thoại như vậy lập tức đưa tới chung quanh mấy cái nữ tính ập ghé mắt. Mơ hồ có thể nghe được ngôn luận như vậy, mau nhìn, bên kia hai cái ập nói chuyện thật ưu nhã. Nhất định là rất có hàm dưỡng thi nhân. Trước tiên dừng lại học tập một chút. Kết quả là, những cái kia nữ tính ập liền giả vờ đang làm chuyện, cố ý ngừng chân tại chỗ, chờ đợi mới đối thoại. Cát Dùn im lặng, hắn thật sự là không tiện đem nắm nói như vậy độ, có đôi khi nói lời kinh người, để cho đối thoại ập hai mắt tỏa sáng, có đôi khi nói lời kinh người để cho đối thoại ập một mặt ghét bỏ. Bây giờ chính là để cho ập hai mắt tỏa sáng thời điểm, nhìn cái kia gọi lại hắn ập giống như nhìn thấy chi kỳ ánh mắt liền biết. Chương 455, cờ dị rồng chương 455, cờ dị rồng mỹ lệ đồng bào ngươi tốt, ta là ập thi nhân, ạ hệ thế lô, nhận biết ngươi là ta hôm nay may mắn nhất chuyện. Đây là một cái khuôn mặt cực kỳ thanh tú nam tính ập, nếu như không phải trên thân tán phát cái kia một tia mã lệ khí tức, Cát Dùn đều không phân rõ giới tính. Cát Dùn thấy đối phương bước cao đẳng ập đặc lưu ưu nhã bước chân tới muốn nắm tay, hắn bản năng có chút mâu thuẫn. Bất quá hắn biết ở đây tốt nhất vẫn là tuân thủ một chút cao đẳng lễ tiết, cái gọi là nhập gia tùy tùng. Hắn lộ ra một cái không thể bắt bẻ nụ cười, đưa tay đưa tới, đối phương không kịp chờ đợi nắm chặt, xúc cảm mềm mại bóng loáng, chỉ làm cho Cát Dùn từ trong đáy lòng nổi lên chán ghét. Duyên phận để chúng ta gặp nhau, đây là sự an bài của vận mệnh, ta gọi Đan Địch. Cát Dùn bắt trước gặp nhóm nói chuyện quen thuộc, nói ra tên giả của mình. Hắn cảm thấy câu này hẳn là không bao nhiêu xuất sắc, rất bình thường, hắn kiếp trước tùy tiện liền có thể đi lên vài câu. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, nơi này nhóm đồng dạng trình độ nói tới từ chào hỏi mặc dù nhiều, nhưng cơ hồ mỗi cái ập đều nghe qua. Điều này sẽ đưa đến làm xuất hiện mới từ chào hỏi lúc, bọn hắn đều biết sinh ra tâm tình kích động. Cái này giống như nghe một chút thơ cổ, lần đầu tiên nghe thời điểm sẽ cảm thấy rất có cảm xúc, nhưng nghe nhiều liền sẽ phai nhạt. Mà Cát Dùn tổ chức mình câu này cũng giống như vậy, đã có mấy cái ở phía xa nghe lén cao đẳng đang yên lặng đọc thuộc lòng, chuẩn bị đến địa phương khác khoe khoang một đợt. Này, đây thật là làm ta lỗ thai vui vẻ, Đan Địch tiên sinh. À hệ thế lộ có chút chống đỡ không được ảo giác, người trước mắt có chút cường đại. Tất nhiên gặp nhau, liền thỉnh nói ra để cho ta dừng lại lý do, để chúng ta có thể tiếp tục phía dưới để kéo dài duyên phận này. Cát Dùn cảm giác đã tìm được cảm giác, ánh mắt càng tự tin. Tốt, ta khả ái đồng bào, ta phát hiện ngươi ưu nhã cùng mỹ lệ, ta có hay không có cái này vinh hạnh, nhường ngươi gia nhập vào chúng ta đoàn thể, gia nhập vào ạ hệ thế lộ thơ ca đoàn. Ạ hệ thế lộ đạo ra ý đồ đến. Cát Dùn nghe xong liền không có hứng thú, những thứ này cao đẳng liền nữa thích làm những thứ này có không có, đào giã tỉnh thao cũng coi như, nhưng cơ hội toàn bộ làm trở thành nương nương khang, cái này cũng rất không phù hợp Cát Dùn khẩu vị. Đối diện gia hỏa này còn cần ưu nhã cùng mỹ lệ hình dung nam tính, kém chút không đem Cát Dùn gọi ra công. Hắn mặc dù dịch dung, cơ thể đại bộ phận đều dùng quần áo che chắn, nhưng thể trạng vẫn là tương đối đồng dạng cao đẳng cường tráng rất nhiều, làm sao đều cùng ưu nhã mỹ lệ không dính lên nổi mới đúng. Hắn đang muốn cự tuyệt, nhưng lại nghe ạ hệ thể lô đạo, chúng ta thơ ca đoàn bên trong có đại lục duy nhất một kiện nguyên sơ nhập chế tạo nhạc khí, cờ dị rộng. Nguyên sơ nhập cũng là nguyên sơ một trong, mặc dù thuộc về thiện lương trận doanh, nhưng vẫn như cũng bị thế giới bài xích, nghe nói bị một tổ chức bí ẩn chém giết. Mà nguyên sơ nhập sáng tạo tất cả đạo cụ, cũng là nhạc khí, hơn nữa nắm giữ gột rửa tâm linh tác dụng, cắt dùn tra được trong tư liệu, cái này cũng là hắn muốn tìm được đồ vật một trong. Duy nhất một kiện. Không phải nói nguyên sơ nhập có chế tạo rất nhiều nhạc khí sao? Cắt dùn phát ra nghi vấn. Lời kế tiếp, cắt dùn liền không có tận lực tuân theo cao đẳng phương thức nói chuyện. Chỉ thấy ả hệ thế lộ mỉm cười, đúng là dạng này, bất quá dù cho thông minh như ngươi cũng không biết, nguyên sơ nhập các nhạc khí cũng đã bị một cái vạn năm trước chí tôn pháp sư phá hủy, mà chúng ta có cái này, còn là bởi vì nơi này có ả quý là nguyên nhân, cái kia chí tôn pháp sư mới không dám động thủ. Thì ra là như thế này. Cắt dùn gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, vật như vậy, các ngươi làm sao lấy được? Không phải hẳn là bị chặt chẽ bảo còn sao? Nguyên sơ nhập những thứ này nhạc khí kỳ thực cũng không có trọng yếu bao nhiêu, bởi vì những thứ này nhạc khí phát ra âm thanh tại hiện tại xem ra đã không còn mỹ diệu, giá trị siêu tầm càng lớn, nhưng đối với trường thọ chúng ta mà nói, giá trị siêu tầm kỳ thực tương đương không có giá trị, ngươi nói xem. Đồng bào của ta, từ ả hệ thế lộ kiên nhẫn giảng giải cho cặt dùn đến xem, những sự tình này cũng không có bao nhiêu người biết được. Bọn hắn là vừa đi vừa nói chuyện, bất chi bất giác đã đến một cái giống như là nấm tinh xảo phòng nhỏ bên cạnh. Đương nhiên, có thể có được món kia nhạc khí, chúng ta cái này thơ ca đoàn vẫn còn có chút bối cảnh, khi ngươi nhìn thấy, liền sẽ hiểu rồi. Ả hệ thế lộ nói, mở ra nấm phòng nhỏ môn. Cắt dùn định thần nhìn lại, trong đó lại là một thế giới khác, và mắt là từ đủ loại cự đại hoa đoá hoặc tán lạc tại địa, hoặc trôi nổi trên không không gian. Hắn còn nhớ mình bây giờ là cái cao đẳng, không có lộ ra lần thứ nhất nhìn thấy sợ hãi thán phục cảm giác. Mà mở cửa sau ả hệ thế lộ lại nói, thực sự là làm ta sợ hãi thán phục, ta khả ái đồng bào ngươi thật giống như gặp qua khoa lai lệ phòng nhỏ. Cắt dùn bất động thanh sắc, dùng một cái ý nghĩa không rõ ánh mắt nhìn sang. Ả hệ thế lộ ngừng lại lúc phỏng đoán, cho rằng dạng này một cái thi nhân ánh mắt chắc chắn có thâm ý khác, cúi đầu tự hỏi. Cuối cùng vậy mà cái chán đầy mồ hôi, một bộ gặp phải cực lớn nan để bộ dáng. Cắt dùn nhìn cũng là kỳ quái, cái này như thế nào bị hắn một ánh mắt nhìn biến thành dạng này. Hắn hỏi dò, chúng ta có phải hay không hẳn là tiến bảo? Khuôn mặt đều nhanh biến tím, ả hệ thế lộ ngừng lại lúc ngẩng đầu, con mắt có chút phím hồng. Chợt xin lỗi, thật xin lỗi, nhường ngươi thất vọng. Cắt dùn như mày, hắn như thế nào không biết mình thất vọng? Nhưng mà ả hệ thế lộ lại là ở trong lòng mắng chửi chính mình, cùng cái này trình độ cực cao đồng bào chênh lệch quá lớn, thế mà đều không thể nhìn ra cái ánh mắt kia ý tứ. Cao đẳng chính là như thế yêu cho mình thêm hy kịch bệnh tâm thần. Ả hệ thế lộ trong lòng khiển trách xong chính mình, sau đó cũng nhanh bước dẫn cặt dùn tiến vào nấm phòng nhỏ. Đặt mềm mại cánh hoa, bọn hắn đi tới một cái nho nhỏ gỗ tròn bên cạnh bàn. Bàn gỗ mặt ngoài toàn bộ là khắc hoa, vô cùng phức tạp, ngược lại phá hủy mỹ cảm, cũng không biết là cái tiêu kỳ tài tác phẩm. Nơi này chính là chúng ta thơ ca đoàn căn cứ. Ả hệ thế lộ nói một câu, đống nhiên tại mấy đóa lơ lửng đóa hoa phất qua sau biến mất không thấy gì nữa. Cặt dùn thông qua cảm giác, đại khái đã đoán được sau đó muốn phát sinh cái gì. Nơi này không gian cũng không lớn, có ba người giấu ở địa phương khác nhau. Mà ả hệ thế lộ cũng là dùng sức mạnh một chút kỹ xảo nhỏ, giống như là ma thuật tiêu thất. Cắt dùn tại bên bàn gỗ ngồi xuống, chờ đợi bọn giá hỏa này tiếp xuống biểu diễn. Theo gió nhảy múa, ta là êm ái nước mưa, từ cao không rơi xuống, từ dưỡng thiên nhiên một tiếng tựa như ca hát âm thanh vang lên. Một cái tóc dài phất phới, người mặc màu lam nhạt nhu hòa váy dài nữ tính tay nắm lấy một cái giống như dù che mưa cực lớn trôi nổi đóa hoa, xuất hiện tại cắt dùn tầm mắt ở trong. Chờ rơi trên mặt đất, tiếng ca ngừng, cái kia nữ tính một chân đứng thẳng chuyển hai vòng, đối mặt cắt dùn hành một cái yêu nhã lễ tiết, nói: hoan nghênh ngươi, đồng bào mới. Cắt dùn mặt không biểu tình, trong lòng hạ quyết tâm, cầm tới đồ vật liền cách nơi này càng xa càng tốt. Gặp cái kia nữ tính ngập nhíu lên lông mày tới, hắn vẫn là không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, chuyển cái hoa tay, nói, nhìn thấy ngươi, ta giống như gặp được hoa tươi. Ánh mắt đối phương tại cắt dùn trên tay ngừng lại một chút, kém chút không có phản ứng kịp. Chương 456, A ý Johnny sở chương 456, A ý Johnny sở bốn cái ông, phong cách khác nhau ra sân, cắt dùn đứng đối rất là khổ cực. Trong đó một cái ập nghe nói là đời thứ nhất ập vương hảo hữu hậu duệ, cũng là cái đoàn thể này bối cảnh. Ứng đối ra sân thì cũng thôi đi, đằng sau bọn hắn còn không ngừng đàm luận một chút đối với cắt dùn tới nói nhảm chán đến cực điểm chủ đề, cũng là cao đẳng tự nhận là cao thượng thơ ca các loại. Những cái kia tự mình cảm động lại không có nhiều trình độ làm thơ, cắt dùn là hoàn toàn không thưởng thức nổi. Ta nhẫn, vì đạo cụ. Hắn ở trong lòng không ngừng dạng này ám chỉ chính mình. Cuối cùng chờ đến thời cơ, cắt dùn nhìn như tò mò hỏi, ta có thể nhìn một xem các ngươi nói tới thần kỳ nhạc khí cỡ gì giống sao? À hệ thế lô bởi vì cắt dùn vừa mới không tệ biểu hiện đang đứng ở hưng phấn ở trong, thế là không chút do dự đáp ứng, đương nhiên có thể. Chúng ta vốn là có dự định mang ngươi lãnh hội một chút cờ dị rồng thần kỳ. Sau đó hắn một ngón tay một cái phương hướng, xung quanh lơ lửng đóa hoa tự động tránh đi, lộ ra một cái bị treo trên vách tường kỳ quái sự vật. Vật kia không giống cặt dùn thấy qua bất luận cái gì nhạc khí, chỉnh thể hiện lên hình thang, ở giữa là không biết quy luật sợi tơ sen lẫn mà thành. Lúc này liền nghe ả hệ thế lộ nói, chúng ta bình thường cũng là dùng nó tới bình tâm tĩnh khí, nếu như nó âm sắc có thể tươi đẹp đến đâu một chút, vậy thì càng tốt hơn. Cặt dùn đi ra phía trước, khoảng cách gần quan sát, hắn nghĩ chính mình suy nghĩ ra thứ này vận hành nguyên lý, nhưng mà rất rõ ràng. Loại này mang theo ma pháp sắp thái tạo vật cũng sẽ không cùng thông thường nhạc khí đơn giản như vậy. Cờ dị rồng làm như thế nào sử dụng? Cắt Dùn quay đầu hỏi. Xem như bằng hữu, chúng ta đương nhiên chiến lãm hội bày ra cho ngươi xem. À, hệ thế lộ đối với một bên duy nhất một vị nữ ập báo cho biết một chút. Cái tên nữ ập tên rất kỳ quái, gọi là Đau Thương Chi Phong, nghe nói là nàng cảm thấy cái tên này càng có ý thơ, cho nên từ bỏ nguyên lai tên. Loại hành vi này lấy được sự ủng hộ của các bạn, hơn nữa tại trong thành phố này tìm xem, còn có thể tìm được mấy cái tương tự kỳ quái tên. Đau Thương Chi Phong đạp lên tự tin ưu nhã bước chân, đi tới Cắt Dùn bên cạnh, trong miệng niệm động lấy dường như ca hát chú ngữ, treo trên tường cờ dị rộng liền nhẹ nhàng rời đi nguyên lai vị trí. Nữ ập nâng lên động tay, giống như là tại cờ lật trong không khí không có bàn phím, theo ngón tay mỗi một lần nhảy lên, trong không khí vang lên làm tâm thần người thoải mái giai điệu. Cờ dị rộng âm thanh rất đặc biệt, Cắt Dùn không biết kiếp trước có hay không có thể phát ra tương tự âm thanh nhạc khí, nhưng hắn cảm thấy rất êm tai chính là. Chỉ là liền hắn đối với người trình diễn khúc mục làm phán xét mà nói, hẳn là không thích hợp. Cao đẳng ập nhóm rất nhiều khúc đều cực kỳ phức tạp, vừa mới bắt đầu nghe còn tốt, nhưng đến đằng sau, liền sẽ để người sinh ra lạc đề ảo giác. Nghe những thứ này âm nhạc, Cắt Dùn nhớ tới mục đích chính mình tới, thế là vừa âm thầm đo lường tính toán rồi một lần cái đạo cụ này đối với chính mình trình độ hữu dụng. Đi qua mấy lần nghiêm mật tương đối, hắn rất đau xót phát hiện, thứ này đối với chính mình cao cấp ảnh hưởng cực nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Không công tiêu hao sức mạnh nhiều thời gian như vậy. Cắt Dùn trong lòng không khỏi bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể là xem như chơi một chuyến ý nghĩ mới tốt chịu chút. Đợi đến nữ ập đem giải dòng khúc đàn tấu xong, Cắt Dùn cười tán dương vài câu, lấy được Đau Thương Chi Phong thận trọng mà kiêu ngạo hạ ra một phát đầu. Ta kỳ thực cũng biết một ít khúc, không biết có thể hay không để cho ta thử một chút. Cắt Dùn đối với Aethelo đề nghị. Mấy cái ập hai mắt tỏa sáng, bọn hắn rất muốn biết vị này mới gia nhập thành viên có bao nhiêu trình độ. Đương nhiên có thể, muốn trước luyện tập một chút không? Cái này nhạc khí phương thức sử dụng rất đơn giản, chú ngữ là Cắt Dùn nhớ kỹ chú ngữ, đồng thời biểu thị có thể thử một lần. Hắn đã vừa mới không sai biệt lắm nhớ kỹ Đau Thương Chi Phong thao tác thủ pháp, dùng trí nhớ của hắn, ngón tay tinh xảo khống chế, viễn siêu người bình thường năng lực phản ứng, đàn tấu một bài đơn giản khúc hoàn toàn không là vấn đề. Làm ra vẻ trang dạng quen thuộc phút chốc, Cắt Dùn học vừa mới nữa bộ dáng, chính thức đàn tấu đứng lên. Xét lạ cổ lạ là sẽ xỉ lỷ vương quốc cả ý đồn ý niệu sơ, là thủ hộ cái này cao đẳng vương quốc mặt ngoài cao tầng sức mạnh một trong. Hôm nay, tâm tình của nàng cực kỳ không tốt. Sẽ xỉ lỷ vương quốc cái vị kia đức cao vọng trọng hiền giả ạ quỷ lạ đã biến mất rồi rất lâu. Hơn nữa vương đô hoàng cung nội bộ viên kia kiểm chắc vương quốc vận mệnh trái tim lúc nào cũng xuất hiện không quy luật nhảy lên, mang ý nghĩa có đại sự sắp phát sinh. À quý lạ vốn hẳn nên tại cái này thời điểm này vì ập vương bày mưu tinh kế, tiêu trừ tất cả mọi người lo nghĩ. Nhưng từ những ngày qua đủ loại dấu hiệu cho thấy, à quý lạ tựa hồ xảy ra chuyện. Cái kia sẽ xỉ lỷ vương quốc đại biểu tính chất nhân vật, tại tham gia xong một lần ghen vương quốc cái nào đó vũ hội sau khi trở về không lâu liền biến mất. Theo vương hạ cao nhất chỉ lệnh, yêu cầu tất cả mọi người nhất thiết phải tìm được mất tích à quý lạ trở về, để cho hắn chủ trì đại cuộc. À quý lạ thực lực mặc dù chỉ có thất cấp, nhưng trí tuệ của hắn nhưng là làm toàn thể cao đẳng thượng tầng tập thể công nhận. Có thể nói, xe xỉ vương quốc mặc dù có thể đạt đến hôm nay dạng này phồn hoa gần với chiến ca vương quốc trình độ, hơn phân nửa công lao cũng là à quý lạ. Nhật chi đi quan cùng thủy chi đi quan cũng đã ra ngoài tìm kiếm à quý lạ, chỉ có à ý Johnny Mister lưu tại nơi này. Vốn là nàng cũng chính là mỗi ngày quan chắc hoàng cung nội bộ trái tim kia nhảy lên, lượng công việc cũng không bao nhiêu. Nhưng chỉ là mặt khác hai cái đi quan rời đi hai ngày, trong không khí liền bắt đầu xuất hiện có thể cướp đoạt thực vật sinh mệnh lực khí độc. A ý Đôn Nhĩ Sơ đem vừa mới bắt đầu xuất hiện khí độc thanh trừ sau, không lâu lại sẽ xuất hiện lần nữa, hơn nữa một lần so một lần nồng đậm, dọn dẹp càng thêm khó khăn. Vẹn vẹn đã qua một tháng, tinh lực của nàng thời khắc ở vào nghiêm trọng thiếu hụt trạng thái. Hôm nay lại một lần xuất hiện khí độc, A ý Đôn Nhĩ Sơ mang tâm tình phiền não xuất động, chuyển vương đô nửa vòng lớn. Hai cái khác đi quan nếu là không về nữa, ta đều sắp không chịu được nữa. Nàng có chút chán nản nhẹ giọng tự nói. Đúng lúc này, một hồi lạ lẫm và êm thai giai điệu truyền vào trong thai của nàng, thân tâm mọi bệnh từ từ bị bớt lên, sức mạnh cũng tại dần dần khôi phục. Cái này làm nàng vô cùng giật mình, thực lực bây giờ của nàng, tầm thường an ủi ma pháp đã sớm không có tác dụng, chớ nói chi là bổ sung lực lượng trong cơ thể, đoán chừng phải có ngang cấp trị liệu ma pháp sư ra tay mới có thể đạt đến hiệu quả như vậy. Dạng này đâu nhạc, lại là cái gì? Nàng hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, gió mang đến nàng muốn biết tin tức. Thì ra là cờ dị rồng, bất quá ta nhớ được cái kia nguyên sơ hợp di vật cũng không có cường đại như vậy hiệu quả mới đúng, hơn nữa còn có thể diễn tấu ra dạng này êm thai khúc ca ý rồi nhìn sợ có lòng hiếu kỳ. Thế là nhanh chóng đem còn lại khí độc dọn dẹp xong, lặng lẽ hạ xuống nấm phòng nhỏ cách đó không xa. Gian phòng cửa khép hờ lấy, âm nhạc chính là từ trong khe cửa xuyên ra tới. Bất quá còn không đợi ạ ý Ronnie Mister nhắm mắt lại hưởng thụ phút chốc, âm nhạc liền đã đến kết thúc. Nay liền kết thúc. Bài hát như vậy tối thiểu nhất muốn 10 phút mới được. Như thế nào ngắn như vậy? Ta phải đi vào phê bình một chút cái kia sáng tác nhạc ra hỏa. Nàng mang ý nghĩ như vậy, hướng về nấm phòng nhỏ đi đến. Chương 457, Ma Long bộ hạ chương 457, Ma Long bộ hạ cật rụt diễn tấu hoàn tất, cúi đầu nhìn mình hai tay. Cảm giác mới vừa rồi tựa như ảo giác, loại kia cho vạn vật cứu rỗi kỳ diệu thể nghiệm là hắn chưa bao giờ có. Ngẩng đầu nhìn về phía hậu phương, hắn muốn xác nhận một chút chính mình cảm giác như vậy phải chăng bình thường, nhưng nhìn thấy lại là bốn cái ập có chút đờ đẫn thần sắc, giống như là đắm chìm tại vừa mới âm nhạc trong dư vận thật lâu không cách nào hoàn hồn. Các ngươi thế nào? Cắt Dùn lên tiếng hỏi. Giống như tạm ngừng hình ảnh lần nữa phát ra, bốn cái ập lẫn nhau đối mặt, lại nhất thời không biết làm sao mở miệng. Khi ả hệ thế lộ chuẩn bị xong lời nói sắp há một lúc, bên ngoài truyền đến một đạo khí tức cường đại. Lập tức ở đây mọi ánh mắt đều chuyển hướng môn phương hướng. A ý Doni Nữ Sơ đi đến, bốn cái ập lúc này đi đại lễ, Cắt Dùn phản ứng không chậm, gần như đồng thời hành lễ, trên không hô, A ý Doni Nữ Sơ chúng ta vì vĩ đại thủ hộ giả dâng lên chúc phúc. A ý Doni Nữ Sơ đưa tay, gió nhẹ đem bốn cái ập cùng Cắt Dùn đỡ dậy. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi xuống trên thân Cắt Dùn, lại rơi xuống trên nhạc khí cờ gì rổ bên trên. Vừa mới chính là ngươi đàn tấu nhạc khúc sao? Đây là ta nghe qua nhất nghe tốt khúc. Một thân lục sắc cao cổ trường bào cao gầy ập không tiếp tán dương. Cắt Dùn có chút không nắm chắc được tình huống hiện tại, tựa hồ không cẩn thận làm cao điệu, vừa mới đàn tấu khúc tựa hồ rất không tệ, dẫn đến cờ dị rộng sinh ra hiệu quả đặc biệt, thậm chí đưa tới một cái thất cấp cao đẳng thượng tầng. Ngài khích lệ làm ta sợ hãi, nhưng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hắn tạm thời chỉ có thể ứng phó trước đối phương. A ý Doni Nữ Sơ đã tới Cắt Dùn trước người, đưa tay vớt ve cờ dị rộng, ánh mắt lóe ánh sáng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nàng bỗng nhiên nói, có thể để ta thử một chút sao? Gặp cái này thất cấp cao đẳng nhìn về phía chính mình, Cắt Dùn nhưng là chuyển hướng A hệ thể lộ. A ý Doni Nữ Sơ cũng đưa mắt nhìn sang A hệ thể lộ. Mà A hệ thể lộ tự nhiên là gật đầu đồng ý, thế là cờ dị rộng lại một lần nữa bị sử dụng, hơn nữa đàn tấu vẫn là Cắt Dùn vừa mới khúc. Thủ pháp so Cắt Dùn càng thêm thành thạo, sinh ra hiệu quả cũng so Cắt Dùn lúc sử dụng tốt hơn. Đối phương chỉ là nghe qua một lần, cũng đã đem cả thủ khúc đi xuống. Ngắn gọn khúc rất nhanh diễn tấu hoàn tất, A ý Doni Nữ Sơ vẫn chưa thỏa mãn mà thả tay xuống. Cảm thụ một chút trong cơ thể càng thêm tràn đầy thuần túy ma lực, cặp mắt nàng sáng lên quay đầu, đối với Cắt Dùn hỏi, bài hát như vậy hẳn là càng dài. Phía sau đâu? Cắt Dùn trong lòng ha ha, mặt ngoài lại là khiêm tốn nói, rất xin lỗi, A ý Doni Nữ Sơ đại nhân năng lực của ta có hạn, chỉ có bao nhiêu thôi. Lời này lệnh trước mắt vị này kèm theo thượng vị giả khí tức cao đẳng rất là bất mãn, vốn nghĩ phê bình vài câu, nhưng há hốc mồm, vẫn là nói, chính xác cũng là có thể sáng tác ra dạng này có thể gây nên cờ dị rộng cộng minh tác phẩm đã rất không dễ dàng, cũng không thể miễn cưỡng ngươi cái gì. Cắt Dùn vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe A ý Doni Nữ Sơ có nói, nhưng mà không thể phủ nhận, tài hoa của ngươi là hàng thật giá thật, như vậy đi, ta cùng Vương nói một chút, cho ngươi đi làm thi đấu lưu sệ giặt cung điện âm nhạc công tượng a. Cái gì? Không đợi Cắt Dùn trả lời thế nào, chỉ thấy A hệ thể lộ mấy cái ấp lộ ra vô cùng giật mình thân sắc, giống như là chứng kiến cái gì chuyện khó lường, thậm chí đều không để ý tới nói chuyện ưu nhã. Gặp bọn họ cái phản ứng này, Cắt Dùn liền biết, cái này cái gì A ý Doni Nữ Sơ có thể an bài cho hắn một cái rất cao vị trí, nhưng hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này, không nói hắn là hắc hộ, coi như không phải, cũng không muốn vây ở chỗ này. Trong lòng suy xét rất lâu, hay là tìm không đến phù hợp cự tuyệt lý do thoái thác, dứt khoát quyết định trực tiếp đi thẳng một mạch, hắn muốn đi, liền xem như cái này A ý Doni Nữ Sơ cũng đuổi kịp hắn. Vừa muốn hóa thành hắc phong rời đi, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm này, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, đồng thời kèm theo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Đây là long tiếng gầm gừ. A ý Doni Nữ Sơ sắc mặt đại biến, cũng không lo được Cắt Dùn đáp lại ra sao, trước một bước thuận gió rời đi. Tại nàng sau khi ra cửa trong nháy mắt, lại vang lên một tiếng to rõ vô cùng tiếng cảnh báo, mặc dù cực lớn, nhưng vẫn là êm tai, rất phù hợp những thứ này cao đẳng phong cách. Có cái gì công kích vương đô đại địa sao? Chúng ta muốn hay không đi ra xem một chút? Đau thương chi phong kinh hoàng hỏi. A hệ thế lộ vừa mới bị dao động ngã xuống đất, đứng lên sau vội và nói, chúng ta tiên triều hoàng cùng cái kia vừa đi, nơi đó an toàn hơn. Đan địch. Ai? Nói xong liền đi tìm Cắt Dùn thân ảnh. Nhưng mấy cái ập rất nhanh phát hiện bọn hắn cái kia thành viên mới sớm đã không thấy tăm hơi. Ở vào ập trước hoàng cung một cái cực lớn trong sân rộng, cái kia tọa lạc ngàn năm đời thứ nhất ập vương pho tượng không ngừng tản ra thuần lục quang mang. Đây là bên dưới phương duy trì đại địa ổn định pháp trận chịu đến cực hạn chịu đựng lúc biểu hiện. Tại pho tượng phía trên, hai cái khí thế cường đại nam tính ập điên lặng nhìn xuống. Hai cái ập đều mặc phong cách hoa trương giống như là áo khoác pháp bảo, cổ áo cao hơn đỉnh đầu, thật dài lỗ thai đều mang theo tinh xảo vòng hai. A ý Doni Nữ Sơ nhìn thấy hai cái thân ảnh này lúc, lập tức bên trên chào, tôn quý hai vị vương quốc thủ hộ. Hèn bọn đời thứ ba A ý Doni Nữ Sơ hướng hai vị vân an. Hai cái vương quốc thủ hộ cũng không có nhìn A ý Doni Nữ Sơ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. A ý Doni Nữ Sơ còn nghĩ hỏi thăm một chút xảy ra chuyện gì, một tiếng so mấy lần trước đều phải cực lớn, to rõ đến đủ để xuyên thấu màng nhĩ tiếng gầm gừ vang dội. Phía dưới mặt đất đột nhiên hiện lên một cái cực lớn hình tròn pháp trận, phía trên phủ văn cùng đường cong nhanh chóng vận động, tiếp lấy pháp trận biến thành một cái màu tím đen lô lớn, từ trong bay ra một thân ảnh. A quý là hiện giả. A ý Doni Nữ Sơ cùng mấy cái tại cách đó không xa chú ý nơi này 4-5 cấp cường giả hét lên kinh ngạc. Còn không đợi mấy cái ập tiến lên ân cần thăm hỏi, một đầu màu đen cự long liền bọt ra khỏi phía dưới lô lớn, quấn quanh lấy đầy trời đáng sợ khí độc, chấn động toàn bộ ập vương đô. Nhanh bắt được nó. Nó là ma long thủ hạ. A quý là tại lên tiếng phía trước, cái kia hai cái vương quốc thủ hộ liền đã ra tay. Chỉ là quăng ra hai đầu màu bạc xiềng xích, liền đem đầu này uy thế kinh người màu đen độc long chế phục. Màu bạc xiềng xích giống như còn sống mãng xà, tại hắc long trên thân quấn quanh, rất nhanh liền đem hắc long tứ chi cùng cánh đều phong tỏa. Thân thể cao lớn rơi đập trên mặt đất, đem phía dưới khôi phục bình thường quảng trường cùng pho tượng đều phá hủy trở thành phế tích. Cái này màu đen cự long giống như là ở vào bị điên trạng thái, trong mắt toàn bộ là điên cuồng, cho dù bị phong ấn gắt gao, vẫn là vặn vẹo không ngừng, trong miệng chảy xuôi chán ghét đậm đặc nước bọt. Mấy phút sau giống như là thể lực hao hết, nó không dãy rủa nữa, nằm bật xuống bất động. A Quy La đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? A Y Doni Nữ Sơ đỡ lấy trên thân mang thương A Quy La hỏi. Liền nghe cái này vị trí tại Sệ Xí Lỷ Vương quốc uy vọng cực cao hiển giả lớn tiếng nói, ma long ý chí không có triệt để tiêu tan, nó còn nghĩ ngóc đầu trở lại. Đầu này hắc long chính là ma long thủ hạ một trong. Goliath. Lời này để cho hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chương 458, Vương quốc thủ hộ chương 458, Vương quốc thủ hộ Ma Long bộ hạ. Bồi hồi tại màu đen độc long chung quanh mấy cái ập cường giả chi một phát ra sửng sốt vô cùng âm thanh. Chạy tới ập vương, cao đẳng ập đại thần, nơi xa ngắm nhìn mấy cái lớn tuổi lão hiền giả, âm thầm phòng bị ẩn tàng ập cường giả, nhanh chóng dựng lên thế công, cao đẳng ập cung binh cùng các trưởng quan, mỗi cái thần sắc đặc sắc. A Quy La, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mau nói tinh tường. Vì cái gì Ma Long bộ hạ, loại này dơ bẩn tà ác đồ vật sẽ xuất hiện tại bản vương thánh khiết vương đô ở trong? Ập vương thông qua ma pháp đem chính mình bất mãn và e ngại âm thanh truyền vang ra. A Quy La thở hổn hển, trong lòng thoáng qua khinh thường, nhưng mặt ngoài vẫn là vô cùng cung kính quay đầu nói, ta tôn quý vương, một tuần trước ta liền cảm nhận được có khí tức không tầm thường tại Sệ Xí Lỵ Vương quốc cảnh nội lẩn trốn. Trải qua một đoạn thời gian điều tra, ta phát hiện cái này nguyên lai là Ma Long bộ hạ đang len lén sờ sờ làm những gì. Vì Vương quốc an toàn, ta lựa chọn lẻn vào bọn chúng chân chính chỗ ẩn thân. Nếu muốn làm rõ những thứ tà ác này chi Long chân chính ý đồ, ta thành công. Ta phát hiện bọn hắn là đang vì Ma Long phục sinh làm chuẩn bị, để cho cái kia đối với Đại Lục mang đến vô tận đau đớn tồn tại quay về tới tiếp tục giết hại chúng ta. Ta nhất thiết phải ngăn cản bọn chúng, cho nên ta tại phá hủy bọn chúng thu thập chỗ có đồ vật sau, lại tại vài đầu ác long dưới sự đuổi giết thoát đi. Ở trên đường ta gặp phải mấy vị bạn cũ, bọn hắn giúp ta chặn khác vài đầu ác long, chỉ có đầu này hắc long còn tại đối với ta theo đuổi không bỏ. Nghe được lần này giảng giải, các nhóm nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục kính nể âm thanh, nhỏ giọng tán dương vị hiền giả này anh dũng. Mà lúc này, trong sân rộng hắc long giống như là khôi phục chút lý trí, tinh hồng tràn ngập sát ý long nhãn nhìn về phía trên không cái kia bị chúng ngập kính nể thân ảnh. Thứ một tiếng trầm mượn, cùng không khí hiện trường cực kỳ không hợp tiếng hừ phá bỡ chúng ngập tán dương kính nể thanh âm. Tương đạo hoặc chán ghét hoặc ánh mắt sợ hãi rơi xuống bị phong ấn lại màu đen cự long trên thân. Goni ạ, ngươi chẳng lẽ có loại chuyện gì? Vừa mới xuất thủ một cái vương quốc thủ hộ uy nghiêm lên tiếng nói. Một đám rốt nát đồ đần, bị lừa gạt còn không tự hiểu, cao đẳng cách hủy diệt cũng không xa. Được xưng Goni ạ hắc long dùng còn có thể sử dụng sức mạnh cổ động không khí, phát ra 10 phần âm thanh khinh tương đạo. Ngươi cho rằng bằng vào giam ba câu liền có thể ở đây gây ra hỗn loạn? Ta không thể không nói, xáo lộ rất vụ bè. Vẫn là cái kia vương quốc thủ hộ lên tiếng. Hiện giả, chúng ta hẳn là bây giờ liền đem nó giết chết. Loại tà ác này tồn tại liền xem như nhìn thấy đều là đối với chúng ta con mắt ô nhiễm. Kẻo vương khắp khuôn mặt là ghét bỏ, đối với Aquila đề nghị. Mà hai cái vương quốc thủ hộ cũng là dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Aquila. Ngoài dự liệu, Aquila kiên quyết lắc đầu, đầu này hắc long đối với chúng ta giá trị rất lớn, chúng ta bây giờ đối với ma long tin tức giải rất ít, mà cái này gỗ nhì à xem như trước kia đi theo ma long trình chiến bộ hạ cũ, nhất định biết rất nhiều bí mật, cho nên lời còn chưa nói hết, liền bị cực lớn khó nghe tiếng cười cắt đứt. Tiếng cười là trên đất hắc long phát ra, ha ha ha. Các ngươi bọn này nương nương khang là không thể nào dựa dẫm vào ta biết bất kỳ tin tức gì. Hắc Long bật mẹo cổ, đối với hướng Aquila, ngươi cái này bạch ngân chi thần chó săn, ta chúng bị kế của ngươi. Nhưng đừng tưởng rằng ngươi có thể vĩnh viễn phách lối tiếp. Chủ nhân của ta quay về không thể ngăn cản. Trước kia, bây giờ, tất cả sổ sách đều biết thanh toán. Không cần Aquila trả lời, một cái đột ngột xuất hiện thân ảnh liền đem trên không mấy cái ánh mắt hấp dẫn. Lúc nào? Hai cái vương quốc thủ hộ vô cùng kinh hãi, hai người bọn họ vậy mà đều không có phát giác có đồ vật tới gần đến Hắc Long trước người. Đó là một cái toàn thân bao bọc tại màu đen trong nguyền rủa hình người, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại cho tất cả không nhỏ áp lực. Mà ở trong sân nhất không bình tĩnh chính là Aquila, nguyên bản đây hết thảy cũng là tại trong kế hoạch của hắn. Vừa mới hắn đối với Ập Vương giải thích hết thảy kỳ thực cũng là nói dối. Hắn căn bản muốn không là đi điều tra cái gì Ma Long bộ hạ hành tung, mà là tham dự một chỗ trong không gian chiến trường. Nơi đó là Ma Long tàn đảng cùng mấy cái thần sứ chiến tranh, hắn chịu Bạch Ngân Chi thần mệnh lệnh đi hỗ trợ. Mà đầu này Hắc Long nhưng là hắn từ trong chiến trường mang về, mục đích là cái gì tạm thời không biết, chỉ là Bạch Ngân Chi thần mệnh lệnh. Mà hiện tại xuất hiện người xa lạ này, rất có thể để cho hắn lại một lần làm hư Bạch Ngân Chi thần nhiệm vụ. Lần một lần hai khoan dung cũng coi như, nhưng liên tiếp thất bại, chỉ có thể là nên đón chủ tử bước bỏ, hắn sẽ không còn được sủng ái, chỉ có thể luân lạc tới kết quả diệt vong. Cơ hồ là không có chút gì do dự, nó hướng về phía hai cái vương quốc thủ hộ quát tầm lên, giết hắn. Ra tay toàn lực. Không có hỏi vì cái gì, nhận được mệnh lệnh hai cái vương quốc thủ hộ riêng phần mình sử xuất đủ để hủy diệt một cái vương quốc cường đại ma pháp. Đương nhiên, bọn hắn trước tiên cấu kiến một cái tạm thời không gian, đem mục tiêu bao quát ở bên trong. Ở những người khác trong mắt, chỉ thấy một mảnh như thâm viên một dạng đóa hoa chợt lóe lên, hai cái vương quốc thủ hộ mang theo bao khỏa kia tại trong khói đen không biết tên bóng người tiêu thất. Chỉ có Vương Đô một lần run rẩy kịch liệt nói rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Bị khói đen bao khỏa người tự nhiên là cắt run, hắn kỳ thực khắp nơi chỗ tối nghe sóng có một hồi, chính là muốn nghe một chút có cái gì tình báo hữu dụng, đáng tiếc cái gì cũng không có. Vừa mới vừa hiện thân, còn chưa kịp cùng bọn gia hỏa này lên tiếng chào hỏi, lại không nghĩ cái kia ạ quỷ lạ phản ứng lớn như vậy, cắt run có trong nháy mắt còn tưởng rằng cái này lao đặc biết mình là chuyên môn hướng về hắn tới. Mắt thấy hai cái vô cùng kinh khủng không biết tên công kích ma pháp bao phủ chính mình, hắn cũng không dám kinh thường, trực tiếp biến thân sau đó liền một ngụm cường lực người sói thổ tức nên đón tiếp lấy. Thổ tức cũng không có bao nhiêu trở ngại xuyên thấu hai đạo ma pháp, nhưng chỉ là xuyên thấu, còn lại lực lượng hay là đánh vào trên thân thể. Cương đại lực phá hoại cơ hồ đem cái này tạm thời khai sáng không gian phá hủy, như bài sơn đảo hải ma lực dòng lũ đảo loạn không gian nguyên tố khung, thậm chí ảnh hưởng đến không khí bên ngoài bên trong nguyên tố. Kết quả như vậy chính là phía ngoài một chút thực lực không đủ xuất hiện phản ứng không thoải mái, hoa mắt chóng mặt, nôn mửa hôn mê không phải số ít. Trong không gian đang bên trong hai đạo cường lực ma pháp công kích cắt rùn cũng rất khó chịu, hắn một thân này được để thăng qua lực phòng ngự cũng là bị xé nát đại bộ phận da thịt. Đây chính là hai cái bắt cấp đỉnh cấp cường giả một kích toàn lực. Hắn cái kia một phát người sói thổ tức không có nhắm chuẩn đối thủ, chỉ là muốn hóa giải đâm đầu vào công kích, xuyên thấu ma pháp công kích sau liền từ hai cái ở giữa bay qua. Mặc dù không có đánh trúng, nhưng hai cái vương quốc bảo vệ sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Bởi vì bị ký thác hy vọng nhất kích không có đưa đến muốn có hiệu quả, đối thủ thế nhưng là cơ hồ ăn đầy tổn thương, dạng này cũng chỉ là phá một lớp ra. Chương 459, cựu cấp thần thoại chương 459, cựu cấp thần thoại hai cái vương quốc thủ hộ liếc nhìn nhau, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, một loại đau buồn khí tức ở trong không gian tản ra. Cắt dùn cảm giác cường đại dường nào, tự nhiên lập tức chú ý tới hai cái bắt cấp mà pháp sư khác thường. Cái này nhưng làm hắn sợ hết hồn, cũng không phải tính mạng của sợ sệt cái gì, mà là hắn không muốn người không liên quan hy sinh. Tại hiện ra thân hình phía trước, hắn liền từ dự báo mặt nạ nơi đó giải được cái này sẽ xỉ lỉ vương quốc tại chỗ cao tầng cùng với nhân vật trọng yếu nội tình. Hai cái này vương quốc thủ hộ cũng là đã từng cứu vớt đại lục anh hùng, có nguyên tắc có điểm mấu chốt, nếu như ở đây bị ả quỷ lạ hô chết cũng quá không nên. Cũng không lo được duy trì chính mình cường đại thần bí hình tượng, hắn vội vàng lên tiếng nói, chờ một chút. Các ngươi tự bảo là không thể nào giết chết ta. Dạng này ngược lại sẽ chọc giận ta. Ta sẽ đổ diệt toàn bộ sẽ xỉ lỉ vương quốc. Nói như vậy, các ngươi chính là tội nhân, không có cách nào, mặc dù rất vô sỉ. Nhưng đây là tình huống bây giờ hữu hiệu nhất ngăn cản hai cái biện pháp. Quả nhiên, nghe được hắn đoạn văn này, hai cái cao đẳng thần sắc gặp lại, rất nhanh phẫn nộ chi tình bộc lộ ở trên mặt. Ta ác người sói, ngươi nếu là cái chiến sĩ cũng đừng đem chúng ta vô tội đồng bào liên lụy vào. Trong đó một cái khỏe mắt có tổn thương sẹo vương quốc thủ hộ gần như dùng bi phẫn ngựa khí ngựa quát lên. Cắt run nhẹ nhàng thở ra, đối mặt mà nói, hắn ngựa khí không nhanh không chậm nói, trước tiên đừng có gấp sinh khí, ta còn có lại càng không nghe được lời nói, các ngươi vô cùng kính trọng hiền giả ạ quý lạc kỳ thực là cái người dối trá. Quả nhiên, lời này vừa ra, hai cái cao đẳng ở khuôn mặt đều khí bóp méo, một bộ hận không thể đem cắt dùn ăn sống hoặc bác bộ dáng. Gặp bộ dáng này, cắt dùn liền biết rằng đạo lý là vô dụng, kết quả là hắn chỉ có thể dùng biện pháp khác. Tại trong hai cái vương quốc thủ hộ dần dần con mắt trở to, cái kia cao hơn 30m người sói lần nữa lớn lên, khí tức dần dần mênh mông đứng lên. Cắt dùn không nắm chắc dưới tình huống ngang cấp trong nháy mắt ngăn lại hai cái đỉnh cấp bát cấp tự bạo, cho nên chỉ có thể là sử dụng lực lượng cao hơn. Vừa vặn hắn muốn nhìn một chút bát cấp biến thân sau đó cửu cấp có phải hay không lần trước đối mặt tà thần lúc bộ dáng. Theo chất lỏng màu vàng từ da lông hạ lưu ra, đáp án đã công bố. Eo vương đâu ngoài hoàng cung. A quý lạ, Eo vương, A ý rô ni sờ mấy người đều đang khẩn trương chờ đợi kết quả. Đồng nhiên, hai cái vương quốc thủ hộ cùng màu đen hình người nơi biến mất xuất hiện một sát na màu đen vết dạng, sau đó tất cả mọi người đều nghe được một tiếng pha lê bể tan cảnh tiếng vang giòn giã. A quý lạ trong lòng bàn tay đã xuất hiện một cái thần bí ấn phù, đó là bạch ngân chi thần lưu cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng là động tĩnh đi qua cái gì cũng không phát sinh. A quý lạ nhíu mày, nhưng một mảnh bóng dâm bỗng nhiên bao phủ hắn, không, là cả hoàng cung. Tới kịp ngẩng đầu nhìn đều chứng kiến một màn trọn đời khó quên. Màu xám xanh xương mù chẳng biết lúc nào lan tràn hoàng cung bầu trời, tựa như nhiệt độ cao tạo thành. Mà tại trong mịt mù nửa chặn nửa che này, hai quả phát ra kim quang ngôi sao rực rỡ chói mắt. Nhưng tất cả mọi người đều biết kia tuyệt đối không phải ngôi sao gì tình, bởi vì bọn hắn toàn bộ đều cảm nhận được sinh vật bậc cao nhìn chăm chú. Cái này, đến cùng là cái gì? Thực lực càng cao chiến sĩ càng biết lúc này xuất hiện đồ vật là như thế nào không được tồn tại, ngược lại là những cái kia tầng dưới chốt binh lính bình thường có thể phát ra âm thanh. Bây giờ A ý Rony như sợ là tại rung động này chăm chú còn không quên chính mình sứ mệnh, nàng cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân đem há miệng ra, phát ra tới tối nghĩa mà thống khổ âm thanh, rút lui. Cách âm cuối kéo thật dài, thay thế cảnh báo tác dụng. Có thể động binh sĩ cùng các trưởng quan lúc này hướng về vương phóng đi, theo bọn hắn nghĩ, vương mới là hết thảy, chỉ cần vương còn tại, cái kia sẽ xỉ lỉ vương quốc liền còn tại. Đây là bọn hắn tư tưởng bản năng. Kẻo vương cũng là một cái miễn cưỡng ngũ cấp cường giả, cũng là bị phương quái thú bị hù cơ thể không cách nào chuyển động, tư tưởng đều phải ngừng, cơ hồ là bị các binh sĩ ôm rời đi. Mà cùng tại chỗ tất cả sợ hãi bất đồng chính là còn tại trong sân rộng Hắc Long Goliath. Khi thực từ Cắt Dùn vừa xuất hiện, nó liền mơ hồ biết thân phận của đối phương, lần trước tại trong di tích gặp mặt cũng là cho nó lưu lại ấn tượng thật sâu, cũng không như thế nào ấn tượng tốt. Tại bọn chúng những thứ này đi theo Ma Long thật lâu bộ hạ tới nói, cái kia xa lạ người sói là tự đại lại rốt nát, đối mặt Ma Long chân thân, tối thiểu nhất là nằm dạp trên mặt đất, đó mới là đối phương chắc có phản ứng. Nhưng mà cái kia người sói biểu hiện giống như là đem Ma Long đặt ở cùng mình một cái cấp độ thái độ. Cái này tự nhiên là thu nhận tất cả cổ long bất mãn, thật giống như chính mình vô cùng tôn trọng sùng bái minh tinh bị rốt nát người qua đường kinh thị. Nhưng là bây giờ, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia tựa như chúa tể thế giới quái vật, Goliath từ nội tâm chỗ sâu nhất sinh ra thất bại. Cỡ nào lóa mắt, đây chính là hắn có can đảm cùng chủ nhân của ta ngang nhau có kẻ mặc cả tư bản a. Hắc Long tựa như tiêu tan một dạng suy nghĩ, lần nữa hóa thành 300m cự thú cặt dùn nhìn chăm chú lên phía dưới hỗn loạn, từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn liền dừng lại tại trên thân hạ quỷ lạ. Cái kia bị toàn bộ đại lục thừa nhận hiền giả lúc này cũng là sinh tử toàn bộ rơi vào khống chế của hắn. Nhưng hắn cũng không có vội vã động thủ, bây giờ nhưng là tại thông qua hắn cái kia có thể xuyên thủng hết thảy hai mắt thẩm tra ạ quỷ lạ thừa bình sinh. Lực lượng của hắn đã không nhìn bạch ngân chi thần tại trên thân ạ quỷ lạ thực hiện phương sách, đem cái này cái gọi là hiền giả làm hết thảy đều biết mấy lần. Nếu như bạch ngân chi thần chân thân còn tại đại lục, như vậy thì xem như bây giờ cắt rủn cũng không cách nào dễ dàng động cái này có thụ coi trọng bạch ngân chi thần chó săn. A Quỷ là đúng là một cái tội ác mãn doanh ngụy quân tử, tại không trở thành Bạch Ngân Chi Thần tín đồ phía trước chính là một cái thông qua lục đục với nhau ngồi trên cao vị chính khách, mà trở thành Bạch Ngân Chi Thần tín đồ sau đó, tội ác của hắn bản chất lấy được lớn nhất phóng thích, chủ tính vô số bi kịch, thành tựu chính mình truyền thuyết, không biết bao nhiêu vốn nên trong lịch sử lập lòe quang huy anh hùng tại hắn quỷ kế mưu hại phía dưới trở thành bản đạo. Mà Cắt Dùn lần thứ nhất tiến vào trong di tích cự nhân chính là người bị hại một trong. Hết thảy đều đã rõ ràng sáng tỏ, Cắt Dùn ánh mắt lại phong tỏa trong tay A Quỷ là cái kia nắm giữ thần lực ấn phủ. Xem ra là Bạch Ngân Chi Thần lưu cho gia hỏa này thủ đoạn bảo mệnh, bất quá bây giờ có thể không được một chút tác dụng. Cắt Dùn trong đôi mắt kim quang hơi hơi lóe lên. Động cũng không nhúc nhích nổi A Quỷ là liền rõ ràng cảm nhận được trên tay mình dựa vào hoàn toàn tiêu thất. Chủ nhân của ta, nhanh mau cứu ta. Vị này ở trong lòng phát ra cầu cứu, nhưng chú định không có đáp lại. Sau một khắc, tựa như cảnh tượng tận thế trong nháy mắt tiêu thất, thật giống như cái gì đều không phát sinh. Đang tại bồi rối thoát đi cao đẳng nhóm xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, bầu trời trong xanh xuất hiện lần nữa, cùng mới vừa rồi hết thảy không hợp nhau. Chỉ có ngoài hoàng cung quảng trường một mảnh hỗn độn, cùng với không thấy hiển giả cùng Hắc Long nói rõ hết thảy. Chương 460, Aethernis chương 460, Aethernis cắt dùn phá hủy cơ thể của Aquila, nhưng nốt linh hồn. Hắn muốn chờ sau này giải quyết Bạch Ngân Chi Thần phiền phức sau lại tiến hành thẩm phán, bởi vì hắn cũng không biết cái kia thần linh có thể hay không bởi vì cái thân phận này đặc thù mà trọng phạm đại lục. Hắc Long gỗ nỉ ạt nhưng là bị hắn đưa đến một cái không người hoang dã, giải trừ hắn gò bó sau để nó chính mình rời đi. Lần này lữ trình còn không có đạt đến mục đích, hắn phải lại trở về một chuyến, nghĩ biện pháp đem Sệ Sĩ Lỷ Vương quốc bên trong ghi chép loại kia an ủi tâm linh phương pháp đem tới tay. Đến nỗi cái kia gọi là cờ dị rồng nhạc khí, hắn không có ý định cầm, dù sao nghiệm chứng đi qua hiệu quả tạm được, mặc dù dùng tự mình sáng chế khúc cho thấy cao hơn năng lực, nhưng vẫn là không đủ. Chậm chạp ở trên bầu trời lơ lửng phút chốc, ở trong lòng tính toán xong, hắn đang chuẩn bị xuống lại lẹn vào một lần. Chợt cảm nhận được một cái ma lực cường đại xa xa tới gần, Cắt Dùn lúc này ẩn nấp thân hình, muốn nhìn một chút tới là cái gì. Một cái người khoác màu trắng dài nón rộng vành cao gầy thân ảnh xuất hiện tại Cắt Dùn tầm mắt ở trong. Một cái thất cấp cao đẳng. Nhìn ăn mặc, trang trí tựa hồ cùng cái kia Aizoni sợ có chút tương tự, chẳng lẽ là một cái ngành. Cắt Dùn trong lòng ngờ tới, không định làm cái gì. Nhưng cái kia cao đẳng tại phi nhanh quá trình bên trong đống nhiên dừng lại, đứng lại ở trên không ở trong, đưa tay tiến trong áo choàng lấy ra một cái hình tròn không biết tên sự vật. Đừng trở về. A Quỷ là bị không biết tên quái vật mang đi. Khả năng lớn nhất là ma long thủ hạ. Nhanh đi thông chi chân lý giáo phụ. Từ trong cái kia hình tròn sự vật chuyển ra một cái rõ ràng bị xử lý qua kỳ quái thanh tuyến. Cái gì? Khoác mũ che màu trắng thân ảnh mặt lộ vẻ kinh sợ. A Quỷ là đại nhân làm sao sẽ bị bắt đi? Hoàng cung thế nhưng là có hai cái vương quốc thủ hộ ở. Hơn nữa A Quỷ là đại nhân không phải có Bạch Ngân Chi Thần đại nhân phù hộ sao? Bởi vì tới một cái mạnh đến siêu tiêu ra hỏa. Ta hoài nghi là đạt đến trong truyền thuyết cửu cấp, cùng thần thoại sinh vật một cái cấp độ. Hai cái vương quốc thủ hộ làm sao có thể giữ được? Liền xem như Bạch Ngân Chi Thần phù hộ tại loại này tồn tại trước mặt cũng không có ý nghĩa. Hình tròn sự vật bên trong âm thanh hiện ra kinh hoàng và bực bội. Cửu cấp, cao đẳng tựa như hóa đá, ở tại trên không thật lâu không có động tác. Thằng đến hình tròn sự vật bên trong giá hỏa kêu rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chẳng lẽ không có làm rõ ràng tới là ai chăng? Ma long thủ hạ cửu cấp không phải đều bị tiêu diệt sao? Ba cái kia thần thoại sinh vật thế nhưng là ngay cả linh hồn tồn tại đều bị chúng thần phai mờ. Ta đây làm sao biết? Rất nhiều chuyện đến bây giờ ta đều không có làm rõ ràng. Tên địa rõ ràng cường đại như vậy lại không có giết chết hai cái vương quốc thủ hộ, dường như là cái có lý trí, bất quá ma long trong bộ hạ cũng quả thật có mấy cái dạng này tự long, có thể là thông qua phương thức gì trở nên mạnh mẽ hình tròn sự vật bên trong âm thanh phân tích nói. Cắt Dùn trong bóng tối bụng trộm trực nhạc, vô luận đối phương như thế nào đoán đều khó có khả năng đoán được trên người hắn. Thân ảnh màu trắng kia trên không trung vô ý thức đi lòng vòng, cuối cùng nói, ta sẽ đi thông chi chân lý giáo phụ, bất quá chúng ta còn muốn tại sẽ xỉ lỉ vương quốc mai phục sao? Liên A Quý La đại nhân đều lại nghe hình tròn sự vật bên trong thanh âm nói, ngươi trực tiếp đi nhờ bà chân lý giáo sẽ đi, ta còn muốn ở đây mai phục. Hảo, liền nói ta đang chơi tao ngộ ma long tập kích, chết trận, dạng này có dễ dàng cho ta ít sau hành động. Không có vấn đề. Hình tròn sự vật bên trong âm thanh quả quyết trả lời, lại tiếp tục hỏi, đúng, nữ nhi cùng thê tử của ngươi đâu? Muốn làm sao xử trí các nàng? Cao đẳng trên mặt vẫn là bất an thần sắc lo lắng, nghe vậy nói thẳng, nghĩ biện pháp xử lý sạch, các nàng có thể sẽ biết một chút không nên biết đến, bất quá là hai cái mai phục dùng công cụ thôi. Hảo, nhanh xuất phát, ta cần phải đi ứng phó ở vương, cứ như vậy. Âm thanh tiêu thất, hình tròn sự vật trực tiếp phá toái. Cao đẳng bình phục một chút nỗi lòng, thay đổi phương hướng, trực tiếp gia tốc, nhưng mới bay ra một đoạn khoảng cách ngắn liền đâm vào trên một bức tường. Hắn còn không có lấy lại tinh thần, cơ thể liền bị một cỗ bất khả kháng sức mạnh gò bó, bên hai vang lên một cái hắn thấy cùng ác ma cực tương tự âm thanh, tao ngộ ma long tập kích, chết trận. Thanh âm này mang theo một tia nụ cười không mang theo hảo ý không lâu sau đó, Cắt Dùn biết được cái này mặc đồ trắng áo choàng cao đẳng toàn bộ tin tức. Thì ra đây là một cái tên là Aethernis, cùng gió hành trình quan ngang nhau địa vị đi quan, Nhật Chi đi quan. Gia hỏa này là chân lý giáo phụ phái tới giám thị A Quỷ Lạ đồng thời cho A Quỷ Lạ làm trợ thủ nội ứng. Giống nhau nội ứng còn có 7 cái, trong đó địa vị cao nhất một cái chính là mới vừa cùng hắn nói chuyện điện thoại gia hỏa, lại vương bên người một cái hộ vệ giả. Còn lại 6 cái cũng là tầng dưới chốt nhân viên tình báo, phụ trách thu thập một vài đại nhân vật không chú ý tới tin tức. Aethernis tại trong Sệ Xí Lỷ Vương quốc vương đô có một cái thê tử cùng một đứa con gái, thê tử là anh hùng hậu duệ, sở tại gia tộc toàn bộ kế thừa vị kia anh hùng ý chí, bị đại địa thần đô định giá cao phẩm ô chiến sĩ. Cùng cái này hợp nội ứng kết hợp xem như cái này nữ chiến sĩ một đời bại bút lớn nhất. Từ 300 năm trước sau khi kết hôn, ả hệ thờ nị rất nhanh liền tướng ở bên ngoài biểu hiện ôn hòa vĩ ngạn mặt nạ sẽ bỏ, thường xuyên đối với thê tử thi bạo. Chân lý chi thần tín đồ đều có bệnh tâm lý, mà khi nội ứng liền phải áp chế những tâm lý này tập bệnh. Mà ả hệ thờ nị sở dĩ kết hôn cũng là vì phát tiết kiểm chế thật lâu thật tính chất. Mặc dù mỗi một lần đều rất muốn xé nát chính mình đồ chơi, nhưng ả hệ thờ nị từ đầu đến cuối có thể đem nắm một cái độ, đang phát tiết bạo lực trong lòng tình huống phía dưới không đem sự tình làm lớn chuyện. Dù cho thường xuyên ở bên ngoài nghe được nhà hắn bạo truyền ôn, nhưng cơ bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Mà thê tử của hắn cũng là cực kỳ người kiêu ngạo, mỗi lần cũng là toàn lực cùng trượng phu đối kháng, dù cho mỗi lần đều vết thương chồng chất, cũng không có phải hướng người nhà mẹ để cầu viện hoặc hướng ập vương cáo trạng. Có nữ nhi sau đó, chồng hung ác không có một chút thu liễm, đối với nữ nhi chưa bao giờ quan tâm, thậm chí có đôi khi còn có thể đối với tuổi không lớn lắm nữ nhi ra tay. Đi qua trăm năm qua này không chế, một đôi kiêm mẫu nữ đã bị cái này nội ứng một mực nắm ở trong tay, hôm nay thậm chí nói bứt bỏ liền bứt bỏ. Cắt dùn hiểu rõ xong những thứ này sau, liền đem hấp hối ả hệ thờ nị ném vào chính mình màu đỏ trong không gian. Quả nhiên vẫn là không thể ngồi xem mặc kệ. Hắn thì thào một tiếng, chính mình chui vào màu đỏ trong không gian, từ trong tìm ra một cái giống như là sờ làm người sói quái vật. Người sói quái vật bị cắt dùn hí hoáy một hồi, đã biến thành ả hệ thờ nị bộ dáng, chỉ là ánh mắt rất ngốc trệ. Cắt dùn đem tinh thần lực của mình rót vào một bộ phận tiến vào cái này người sói quái vật, hắn liền được một cái khác thân thể trưởng không quyền. Dùng cái thân phận này đem đồ vật đem tới tay, sẽ giúp đôi mẹ con kia, sau đó liền có thể rời đi. Cắt dùn chân thân tiến vào màu đỏ trong không gian, thao túng biến thân thành ả hệ thờ nị người sói quái vật hướng về sệ xì lì vương quốc chạy tới. Chương 461, nhất thiết phải tranh thủ chương 461, nhất thiết phải tranh thủ lúc này sệ xì vương quốc vương đô công chính ở vào thấp thỏm lo âu ở trong. Kẹo vương cùng rất nhiều người nhát gan đại thần trốn ở một chỗ trụ sở bí mật, run lẩy bẩy không dám thò đầu ra. Chỉ có những cái kia chân chính quan tâm vương quốc cùng nhân dân chiến sĩ ở bên ngoài duy trì trật tự, bảo hộ lấy không có sức mạnh phổ thông cao đẳng rút lui. Hai cái bị cắt dùn bỏ qua vương quốc thủ hộ ở trên không trung thời khắc cảnh giác cái khả năng đó đánh trở lại người sói quái vật. Hai người bọn họ còn không có đem cùng cắt dùn đối chiến chi tiết nói cho khách, bởi vì tình huống thực sự quá phức tạp, bọn hắn chỉ có chờ xác định hết thảy sau khi an toàn mới sẽ đem sự tình cáo chi vương quốc cao tầng. A ý Doni sợ khổ cực mà làm công tác bảo an, tránh xuất hiện giẫm đạp các loại sự kiện. Có thể sử dụng ma pháp 123 tứ cấp ma pháp sư đã sớm hóa thành đủ mọi màu sắc quang bay đi, riêng phần mình dàn xếp chính mình tài vật người nhà. Một chiếc bị 6 cái học chiến sĩ bảo hộ lấy trên thuyền bay, một cái người mặc thiếp thân nhân giáp, cầm trong tay đặc chế học trưởng cung nữ trên thân tản ra khí chất đặc biệt, đứng tại phi thuyền khoang cạnh cửa. Mặc dù trên mặt cùng trên cổ lại có lạnh nhạt nhạt vết thương, nhưng cũng không ảnh hưởng kỳ mỹ mạo. Tại trong khoang, một cái cùng nhân loại 4-5 tuổi bộ dáng không sai biệt lắm thân ảnh tiểu tiểu bất an nút ở đóa hoa bộ dáng trên giường êm, trong ánh mắt có mở mịt cùng sợ hãi. Cầm trong tay trường cung thủ hộ tại khoang cạnh cửa nữ chiến sĩ chính là Aethernis thế tử, tên là Ella, tại vương quốc xuất hiện hỗn loạn không lâu sau, nàng ngay tại bên ngoài thấy được cái kia thân thể quái vật to lớn thân ảnh. Vốn là trong nhà làm tốt chờ đợi diệt vong chuẩn bị, nhưng sau đó xuất hiện chuyện cơ. Vừa mới còn tiếp vào nhà mẹ đẻ bên kia truyền tin, nói mau rời khỏi vương đô, càng xa càng tốt, bởi vì chứng kiến qua một màn kinh khủng, cho nên nàng không chút nghi ngờ liền tin tưởng. Đây thật ra là cái kia tiềm phục tại vương bên người nội ứng vì chế tạo ngoại ý muốn mà làm, vì chính là đem hai mẹ con này lừa gạt ra ngoài, thật sạch sẽ lưu loát xử lý sạch. Sớm đã có kẻ ám sát tại mai phục. Hành động như vậy không có thông chi tên kia, đoán chừng trở về tìm được chúng ta lại muốn nổi điên, phải trước đó đem là gì xả dấu kỹ. Thân là mẫu thân hệ là suy tính như thế. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới, lúc này mới ra vương đô không bao lâu, trợ phu của nàng liền xuất hiện. Cái kia sau lưng phiêu đãng mũ che màu trắng thân ảnh từ phương xa dần dần phóng đại, nàng một mắt liền nhận ra được. Trong lòng cảm giác nặng nề, Ezra đem trường cung cất kỹ, rút ra một cây chủy thủ giấu ở trong tay áo. Bị thay thế ả hệ thờ nị rơi xuống trên thuyền bay, xung quanh ngọc chiến sĩ cũng không dám ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Quen thuộc ngữ khí, ả hệ thờ nị ánh mắt lạnh lùng mở miệng. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Không có chút nào ngoài ý muốn, cắt dùn thu đến Ezra không chào đón lên tiếng. Cắt dùn lại không có để ý đến nàng mà là quay đầu liếc mắt nhìn cái này phi thuyền bay hướng phương hướng, cường đại cảm giác tản ra. Rất nhanh bắt được khi đi tới phát hiện mấy cái ẩn tàng thân ảnh, trong lòng đã có đếm. Hắn phất tay một cái nói, trở về đi. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Chẳng lẽ ngươi không có nhận đến tin tức sao? Vừa mới hoàng cung đều xảy ra thứ gì? Ta không tin ngươi không biết. Ezra lập tức bất mãn nói. Yên tâm đi, quái vật kia đã đi xa, sẽ không ở trở về. Cắt dùn giải thích nói. Mà dạng này mặc dù lạnh lùng, lại không có nổi giận ngự khí lại là để cho chuẩn bị tiếp tục đòn khiêng cùng bị đánh yêu la thần sắc trì trệ. Nàng có chút kinh nghi bất định đánh giá trước mắt vô cùng quen thuộc trợ phu, thầm nghĩ ra hỏa này sẽ có hay không có âm mưu gì. Cắt dùn không có đem dư thừa tâm tư dùng tại trên giảng giải dự định, hắn chỉ là thăm dò liếc mắt nhìn trong khoang cô đường, sau đó lần nữa bay lên, nghe ta mệnh lệnh, bây giờ đi về. Tại hệ là ngầm đoán hận trong ánh mắt, cắt dùn tiếp tục hướng về hoàng cung bay đi. Hắc Long dùng chỉ có ma long thủ hạ thân tín mới biết bí pháp liên lạc đồng bạn, lúc này đang thu liễm khí tức chờ đợi tiếp ứng. Trên người lân phiến bao trùm một tầng ngụy trang quang ảnh, để nó tại hoàn toàn không có vết chân trong núi sâu khó mà bị phát hiện. Bao quát cái kia kinh khủng khí độc thủy đều bị nó một mực khóa ở thể nội. Cái này đã vì ẩn nút, cũng là nghe theo cái kia người sói trước khi đi giao phó, đối phương nói cho nó biết tốt nhất đừng có dùng trên người những độc vật này loạn hại sinh mệnh, bằng không hậu quả tự phụ. rõ ràng là cái người sói, lại cùng Mộ Lì Xạ một dạng, thực sự là kỳ quái. Hắc Long Gỗ Ni ạt trong lòng hừ nhẹ. Đột nhiên, nó bên cạnh trên không hiện ra một đạo thần bí phù văn cổ xưa phát trận, rất nhanh hóa thành một cái không gian thông đạo, từ trong bay ra một đầu so với bình thường cự long còn cường tráng hơn khổng lồ hồng long. Đầu này hồng long vừa xuất hiện liền phát hiện dấu ở trong rừng, hiện lên nằm sấp ổ tư thế hắc long, lúc này lên tiếng kêu lên, "Gỗ Ni ạt, cảm ơn trời đất, ngươi không có việc gì." Hắc Long cũng là ngẩng đầu, trên hồi ngụy trang, "Hô, tới tại sao là ngươi? Chiến trường bên kia thế nào?" Nghe ngữ khí, nó còn đối với người đến thân phận cảm thấy bất mãn. Bởi vì đầu này màu đỏ cự long là trước mắt ma long dưới tay tương đối cường đại chiến lực, hẳn là tại một chỗ cùng thần linh sứ giả trong chiến đấu làm chủ lực mới đúng. Nhưng người như vậy lực lại xuất hiện ở đây, lệnh Hắc Long Gỗ Ni ạt có chút bất an. Lại nghe hạ xuống một bên Hồng Long trấn an nói, "Yên tâm đi, bên kia tạm thời ngừng chiến, mấy cái kia thần linh sứ giả mang theo quân đội rút đi, tọa độ của ta cách nơi này gần nhất, cho nên lại tới." Hắc Long vẫn còn có chút không cao hứng, vạn nhất những tên kia tập kích đâu. "Nhanh đi về." "Không có cách nào, Hồng Long chỉ có thể là trước tiên mang theo Hắc Long trở về." Tại đã tới một chỗ ám hồng sắc sa mạc khu vực sau, Hồng Long mới mang theo Hắc Long rơi xuống, xung quanh còn có vài đầu ẩn tàng mai phục cự long xuất hiện, bảo vệ bọn chúng. "Bây giờ có thể nói một chút chuyện gì xảy ra a? Ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Nhìn thấy ngươi cùng cái kia đáng chết sau khi biến mất chúng ta thế nhưng là rất lo lắng." Hồng Long cùng mấy cái xuất hiện cự long đều là quăng tới ánh mắt thăm dò. Hắc Long yên lặng, mới nói, "Ta nghĩ chúng ta hẳn là tranh thủ một cái trợ thủ." Vài đầu cự long hai mặt nhìn nhau. Liền nghe Hắc Long nói tiếp, "Còn nhớ rõ đầu kia cùng chúng ta chủ kiến qua mặt người sói sao? Nó là một đầu hàng thật giá thật thần thoại sinh vật. Như thế chiến lược đủ để bảo đảm chúng ta chủ quay về thuận lợi." Một lời để cho vài đầu cự long tựa như hóa đá. "Thần thoại sinh vật? Cái này sao có thể? Người sói thủy tổ cũng bất quá là một cái cấp thấp thần thoại sinh vật a. Nó tiện tay sáng tạo người sói làm sao có thể đạt đến thần thoại sinh vật cấp độ?" Hồng Long đều không khống chế lại chính mình tiếng nói, đem chung quanh hồng sa đều chấn mạn thiên phi vũ. "Đây chính là thật sự, ta sẽ không nói dối, trước tiên mặc kệ đối phương là làm sao làm được, nhưng ta có thể cảm giác được, nó đối với chúng ta chủ đều chưa từng có độ ác ý, là có thể tranh thủ sức mạnh." Hắc Long trong miệng nước bọt hôn tạp hôi thối độc thủy rất nhiều đều phun tung tóe đến Hồng Long trên mặt, để cho hắn lộ ra vô cùng ghét bỏ ánh mắt. Lợi dụng nhiệt độ cao đem trên mặt ác tâm chất lòng bốc hơi sau đó, Hồng Long trên mặt đã toàn bộ là vẻ trịnh trọng, không biết ở trong lòng suy nghĩ thứ gì, đống nhiên nói, "Nếu đã như thế, chúng ta cũng đừng nghỉ ngơi, đi cùng Mộ Lì Xạ bọn chúng thương lượng một chút ta." Chương 462, không nghe lời chương 462, không nghe lời Sệ Xỉ Lì Vương Quốc, Hoàng Cung. Nhận được xác thực tình báo, xác định sau khi an toàn ập vương tổng tính toán có can đảm xuất hiện dưới ánh mặt trời, hắn uy nghiêm tuyên bố hiệu lệnh, hướng các thần dân tuyên bố an toàn thông cáo. Thế là rút khỏi vương đô cao đẳng nhóm quay đầu trở về. Mới phát sinh không lâu khủng hoảng cần thời gian nhất định an ủi, đó cũng không phải cái đại sự gì. Chân chính đáng ra vương quốc cao tầng để ý là nên như thế nào đối ngoại công bố sự kiện lần này. Ập vương đã biết kẻ tập kích là cái cường đại người sói, nhưng không xác định có phải hay không ghen vương quốc xuất hiện cái kia, dù sao cái kia người sói biểu hiện ra tới lực lượng mạnh nhất là bát cấp, mà tạo thành sự kiện lần này quái vật tuyệt đối là cửu cấp, nếu thật là cùng một cái kia có phần cũng quá thái quá mức hoang đường. Liền xem như thật sự, bọn hắn cũng chỉ nguyện ý tin tưởng đó là người sói thủy tổ làm quỷ kế. Đang tại những thứ này cao đẳng những người quản lý nhức đầu thời điểm, hoàng cung nghị sự đại điện bên cạnh cái nào đó không thể nào bị người chú ý xó xỉnh. Một người mặc cận vệ phục thân ảnh hướng về phía một thân ảnh khác gầm thét lên, "Ngươi như thế nào lại trở về? Không phải nhường ngươi trở về thông chi chân lý giáo phụ sao?" Giả trang thành ạ hệ thờ nịt người sói quái vật tại cắt rùn dưới sự khống chế thần sắc không thay đổi hồi đáp, "Ta tại trên đường đi nhận được chỉ lệnh mới, để cho ta tiếp tục mai phục, ta chỉ có thể nghe lệnh làm việc." Cái kia cận vệ lộ ra biểu tình hoài nghi, nhưng mắt nhìn phía trước nội ứng thật lâu, lại hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Thế là lại hỏi, "Như vậy nữ nhi cùng thê tử của người ta đã đem các nàng mang về, nhờ ngươi người lùi về sau a?" Cắt rùn đơn giản đạo. Hai người trao đổi vài câu liền dùng ẩn nút thủ đoạn tách ra. Vốn là Cắt Dùn là dự định trở về trực tiếp diệt trừ ở đây tất cả thần linh nội ứng, nhưng nghĩ tới khả năng này sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, còn có thể để cho cái này cao đẳng vương quốc lần nữa lâm vào khủng hoảng, hắn đã cảm thấy chờ thời điểm ra đi lại làm. Xây dựng vương quốc lựa chọn vương đô vị trí phi thường tốt, thời tiết quang đãng thời điểm ở đây đem biến vô cùng xinh đẹp. Nhưng thân ở trong nhà Ezra tâm tình lại không thể cùng cái này mỹ hảo thời tiết một dạng, nàng luôn cảm thấy hôm nay nhìn thấy trượng phu trạng thái không thích hợp. Cái kia tâm lý vặn vẹo ra hỏa không thể lại đối với nàng có loại thái độ đó, liền xem như ở trước mặt người ngoài cũng giống như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một loại giảng giải tương đối hợp lý, tên kia rất có thể là muốn đối mẹ con các nàng làm những gì, khả năng lớn nhất là dùng cái gì mượn cớ cướp đi tính mạng của các nàng. Cái kia bạo lực ra hỏa có thể làm ra chuyện như vậy không có kỳ quái chút nào. Ezra trong lòng rất rõ ràng điểm này. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới trượng phu của mình sẽ phản bội vương quốc, xem như anh hùng hậu duệ, nàng cơ dại tin tưởng, một cái cao đẳng cho dù có nhiều hơn nữa phẩm cách thiếu hụt, cũng tuyệt đối trung thành với vương quốc, phần vinh dự này không thể bị làm bẩn. Tuổi nhỏ nữ nhi trên mặt đất loay hoay đồ chơi, ngây thơ tiểu gia hỏa cũng không thể lĩnh hội mẫu thân thời khắc này bất an, chỉ cần cái kia làm nàng sợ hãi người không ở nơi này trong nhà, như vậy nàng cũng sẽ không sợ sệt. Thế là quay đầu nhìn chơi đùa nữ nhi một mắt, trong lòng lặng lẽ quyết định, nếu như tìm được cơ hội, nhất định phải đem nữ nhi giấu đi một đoạn thời gian, chờ xác định trượng phu sẽ không tổn thương các nàng sau lại đem nữ nhi nhận về tới. Vừa mới nghĩ như vậy xong, bên ngoài liền truyền đến nữ bộ cân cần thăm hỏi âm thanh, là nơi này nam chủ nhân trở về. Ezra ngừng lại thì cảm thấy trong nháy mắt cảm giác hít thở không thông, nàng vội vàng để cho nữ nhi trở lại gian phòng của mình, chính mình nhưng là mặt lạnh nên đón. Cắt Dùn dùng cảm giác đánh giá nhà này áp suất cao đẳng kỹ nghệ phủ đệ, suy nghĩ về sau cũng nghĩ biện pháp cho mình đặt mua một bộ, tọa lạc tại một chỗ phong cảnh tú lệ chi địa, có thời gian thỉnh bằng hữu tới nhà làm khách, uống chút trà, tâm sự cái gì. Trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy, liền gặp được Ezra đâm đầu đi tới, lập tức kiềm chế nỗi lòng. Trở về, Ezra ngữ khí không chứa cảm tình nói câu. Cái này ân cần thăm hỏi lời nói để cho dấu ở trong không gian điều khiển giả thân Cắt Dùn lắc đầu. Dựa theo cái kia hạ hệ Thernis bản tính cách, nghe được như thế không tôn kính lời nói trực tiếp liền một cái tát đi qua. Bất quá Cắt Dùn đương nhiên sẽ không làm như vậy, trên thực tế hắn cũng không tính tận lực diễn kịch cái gì ứng đối hai mẹ con này, hắn chỉ có thể dừng lại thời gian rất ngắn, nhiều nhất chính là không cùng nàng nhóm nói chuyện thôi. Thế là chờ đợi động thủ Ezra liền thấy, trợ phu của mình chỉ là nhìn chính mình một mắt, liền lách qua nàng không nói một lời hướng về gian phòng của mình đi đến. Vừa thấy kỳ quái phản ứng, nhưng lần này nàng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Sửng sốt mấy giây sau nhanh chóng đuổi kịp Cắt Dùn, níu lại cánh tay kia nói, ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tổn thương nữ nhi của ta. Cắt Dùn cúi đầu, gặp cái này mẫu thân một bộ coi như đánh chết ta cũng sẽ không nhượng bộ dáng, hắn chậm rãi nói, ta sẽ không đối với các ngươi làm một chuyện gì, bởi vì những ngày này ta sẽ rất vội vàng. Giải thích của hắn cũng không có nhận được Ezra tán thành, ngược lại là châm chọc nói, à Ethernis, ngươi chừng nào thì cũng biết làm loại phiền toái này chuyện, có cái gì trực tiếp tới liền tốt. Cắt Dùn biết đối phương là cái rất cố chấp người, phải ra điểm kỳ chiêu mới được. Hắn thao túng cỗ thân thể này lóe lên từ ánh mắt một chút xâm lược tính chất, cái này khiến Ezra biến sắc, chuẩn bị kỹ càng nên đón đánh chuẩn bị. Nhưng nàng chỉ cảm giác được một cái đại thủ ôm mình eo nhỏ, sau đó chỉ thấy chính mình người chồng này dùng trước nay chưa có ôn nhu thần sắc đến gần mặt của nàng. Loại biến cố này để cho Ezra đại não một mảnh trống không, lại nghe càng không khả năng từ trượng phu trong miệng phát ra thanh âm ôn nhu nói, ta thân yêu Ezra, ngươi như thế nào không nghe lời như vậy. Phảng phất có một đóa đám mây hình nấm nhỏ tại Ezra đỉnh đầu nổ tung, nàng đột nhiên nắm đấm nện hướng lại gần mặt đẹp trai, nhưng lại bị né tránh, mà nàng thì thừa cơ thoát đi. Cắt Dùn không nói nhìn chăm chú đối phương chạy đi, trong lòng thầm than không hổ là cái chiến sĩ, tại dưới tình huống như vậy làm ra phản ứng lại là huy quyền đánh hắn. Dạng này hẳn là không cần tại ứng phó cái này mẫu thân đi. Trong lòng của hắn không xác định mà nghĩ lấy. Mặc dù là vì thoát khỏi phiền phức, nhưng lựa chọn dùng loại phương thức kia, một phần là bởi vì cái này chiến sĩ tính cách, một bộ phận nguyên nhân là làm cho đang tại chịu hành hạ thật Aethernis nhìn, cuối cùng một bộ phận đương nhiên là chơi đùa ý vị. Hắn tiếp tục trở lại Aethernis gian phòng, đại khái lật qua lật lại, đem tất cả có khả năng đưa tới thứ phiền toái phá hủy. Hắn sẽ tại ở đây đợi đến Sệ Sĩ Lỷ Vương quốc yên ổn sau, lại hành động tìm kiếm mình thứ cần thiết. Mà khác một bên, Ezra xông vào gian phòng của mình, đem cửa phòng khóa kỹ, một gương mặt đỏ lên phải có thể bốc khói, nàng tâm tình vào giờ khắc này có xấu hổ, sỉ nhục cùng hoảng sợ. Quá không thích hợp, tên kia làm sao có thể lộ ra như thế ngớ ngáy biểu lộ, hơn nữa dùng như thế ngựa khí cùng mình đối thoại. Trừ phi vậy căn bản cũng không là trượng phu của mình, thế nhưng là đây cơ hồ không có khả năng, à hệ thờ nị thế nhưng là thất cấp nhật chi đi quan, đại lục có mấy cái tồn tại dám giả mạo hắn. Hơn nữa cái này Aethernis còn đi qua hoàng cung, đó chính là đi qua hai cái vương quốc thủ hộ chứng nhận qua, thì càng không có khả năng giả mạo. Thế nhưng là, hắn làm sao lại làm ra quỷ dị như vậy cử động? Ezra bù mặt, chậm rãi trượt ngồi ở điện. Chương 463, đạo đức giả chương 463, đạo đức giả ngay tại Ezra đầy đầu góc hỗn loạn thời điểm, sau lưng cửa bị gõ. Nàng tưởng rằng nam nhân kia đông chốc nhảy dựng lên, nhưng nghe đến lại là nữ nhi của mình thanh âm non nớt, mụ mụ, ngươi khóc sao? Ezra chỉnh lý tâm tình tốt, đem cửa phòng mở ra, liền thấy nữ nhi của mình là dị xạ ôm mình đồ chơi ngửa mặt lên đứng ở ngoài cửa. Mụ mụ. Tiểu cô nương lại hô một tiếng, ngữ khí mang theo bất an cùng lo lắng. Ezra ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi của mình, không có chuyện gì, mụ mụ rất tốt. Thế nhưng là ta vừa mới nhìn thấy ba bà khi dễ mụ mụ. Là dị xạ nhắc tới mình tại bí mật quan sát cảnh tượng. Ezra lập tức biết là mới vừa bị trượng phu ôm chuyện, trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là trấn an nói, không có, đây chẳng qua là ta và cha ngươi trà tại nói chuyện. Tiểu cô nương tâm tư đơn thuần, cho nên cờ dại gật đầu. Ghen vương quốc, xê dạm thì thành. Một chỗ bị bí mật cải biến trong thành thị dưới mặt đất, lão nguyên soái cùng đại địa thần đô Hồng Liên hộ giáo cùng một chỗ bước vào trang trí xa hoa trong phòng. Sớm đã có đại nhân vật ở đây chuẩn bị tốt rượu và đồ nhắm chờ đợi. Chính là thánh linh tộc trưởng còn có mấy cái trong tộc uy vọng cực cao trưởng lão. Tiến vào hai người gặp một lần cái này phái đoàn, lập tức sững sờ, lão nguyên soái nhìn về phía đã từng thê tử trong mắt chỉ có oán hận. Nhưng lần gặp mặt này là thánh linh gia tộc và vương quốc bắt chuyện qua, thân phận của hắn chỉ là một sứ giả. Cũng không biết đối phương cùng quốc vương đều nói thứ gì, để cho quốc vương vô cùng thận trọng yêu cầu lão nguyên soái không nên vọng động. Lần đầu gặp mặt, đáng kính nể đại địa thần đô Hồng Liên hộ giáo, nhìn thấy ngươi, ta vạn phần vinh hạnh. Thánh linh tộc trưởng như cái nhiệt tình phổ thông đắt tiền phu nhân, hoàn toàn không có tổ chức thần bí đầu lĩnh phong phạm mà chào hỏi. Thái độ như vậy ngược lại để cho tiến vào hai người đều lòng sinh cảnh giác. Mà cái kia hai cái đi theo trưởng lão cũng là đem tư thái phóng cực thấp, tại sao lưng tộc trưởng cười bồi không lưng. Hồng Liên hộ giáo cảm giác toàn thân đều lên một lớp da gà, giọng nói chuyện đều có chút mất tự nhiên, không cần khách khí như thế, ta chỉ là cùng đi học sinh của ta tới mà thôi. Nhưng ngươi vẫn như cũ đáng giá phần này tôn trọng. Thánh linh tộc trưởng vẫn như cũ cười. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lao Nguyên Soái, ẩn ý đưa tình. Loại ánh mắt này trực tiếp để cho vị này trải qua rất nhiều sa trường, kỵ sĩ chi tâm vô cùng kiên cố cường đại chiến sĩ liền lùi mấy bước. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. đây là lão nguyên soái trong lòng hò hét. Thân yêu, không gặp lâu như vậy, người còn tốt chứ? Thánh linh tộc trưởng cho thấy phảng phất có thể hòa tan sắt thép lưu tình, nhưng biểu hiện như vậy không để cho hiện trường bất cứ người nào cảm giác được ấm áp. Liền xem như thánh linh gia tộc hai cái trưởng lão cũng âm thầm nuốt nước bọt. Lão nguyên soái cái chán buốc lên mồ hôi dị, mà hồng liên hộ giáo ra mặt co rúm, thần sắc âm trầm vô cùng. Chúng ta hay là trực tiếp tiến vào chính đề a, đừng lại làm những thứ này dối trá khách sáo. Lão nguyên soái chịu đựng khó chịu, tại vị đưa ngồi xuống. Hồng liên hộ giáo cũng là không nói một lời ngồi ở một bên. Đối mặt bất thiện ngôn ngữ, thánh linh tộc trưởng sắc mặt không thay đổi, từ đầu đến cuối mang theo ý cười, tự mình cho hai vị khách nhân châm trà, đồng thời giống như nói chuyện phiếm mở miệng, nói đến, lần trước ta cùng đi lạ giống ngươi tán gẫu qua sau đó, ta trở về suy nghĩ rất nhiều, ta chính xác làm rất nhiều chuyện không nên làm, ngươi đối với ta có thái độ như vậy ta kỳ thực không có chút tức giận nào, nhưng đi qua các trưởng lão khuyên, ta nghĩ thông suốt rất nhiều, một ít chuyện vẫn là nói rõ ràng, dù sao chúng ta là có vợ chồng chi thật có mục đích gì liền trực tiếp nói, đừng có lại làm những thứ này giả tạo, đây là lãng phí thời gian. Lão nguyên soái âm thanh băng hàn mà mở miệng. Thánh linh tộc trưởng động tác chỉ là một trận, lại chỉ là phát ra vài tiếng bất đắc dĩ cười. Hồng liên hộ giáo ánh mắt lấp lóe. Hai cái thánh linh nhà tộc trưởng lão khó mà nhận ra nhìn nhà mình tộc trưởng một mắt. Lần này cũng không có âm mưu gì, ngươi thật sự có thể tin tưởng ta, đi là rộng. Thánh linh tộc trưởng ngôn từ khẩn thiết lời nói chỉ là đổi lấy lão nguyên soái hai tiếng hừ lạnh. Nàng đưa tay đặt lên bàn ở dưới trên đùi, tiếp tục nói, ta nghĩ đền bù bọn nhỏ, kỳ thực vợ tủ ẹ cùng thê tử của hắn không phải ta hạ lệnh giết chết, là mã sẽ ở lệ, cái kia mị ma tự mình hành động, ta phái người đi ngăn cản thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Đủ. Lão nguyên soái đập bàn một cái, bởi vì không có cất kỹ cường độ, cái bàn trực tiếp vỡ vụn thành mấy khối. Vị này mặt mũi tràn đầy tang thương lão nhân hai mắt chừng như muốn trống đi ra, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, đợi như này. Ngươi là đem chúng ta cũng làm tiểu hài tử đùa nghịch sao? Nếu như ngươi gọi ta tới chỉ là vì nói loại sự tình này, vậy thì có thể kết thúc. Bị dạng này giống, lão nguyên soái cũng không có nhìn thấy đối diện cái kia nữ nhân ác độc chảy ra rêu cận thân sắc, đối phương thế mà tại dịu rít nước nở. Giống như hùng bản thân ảnh cường tráng giống như là được cho thêm định thân thuật định tại chỗ. Mà thánh linh tộc trưởng còn tại bụng mặt thút thít, giống như nhận lấy ủy khuất lớn lao, cũng là thật sự có nước mắt từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Không nói là lão nguyên soái, liền hồng liên hộ giáo đều hiện ra kinh ngạc thân sắc. Ngay tại hai người âm tình bất định, không biết nên làm phản ứng gì lúc, cái kia hai cái trưởng lão tự nhiên hiện ra bi thương thân sắc, vội vàng đi trấn an nhà mình tộc trưởng. Tộc trưởng, đây không phải lỗi của ngươi. Ta trước đó liền khuyên qua ngươi. Ác ma cho tới bây giờ liền không thể tin. Là ngươi quá thiện lương. Những năm này ngươi chịu đắng chúng ta đều biết đúng vậy a. Cũng đừng lại nghĩ tự sát. Như thế gia tộc thật sự sẽ sụp đổ. Dạng này khổ tình một màn, chẳng biết tại sao, để cho lão nguyên soái đầu góc một hồi choáng váng, cơ thể lão đảo giống như là đứng không vững. Cũng không biết che mặt thánh linh tộc trưởng là thế nào chú ý đến một chi tiết này, đống chốc tiến lên lôi kéo lão nguyên soái tay, kinh hoàng vô cùng ân cần nói, đi là rộng. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Lão nguyên soái hoảng hốt túi đầu, thấy được thánh linh tộc trưởng ánh mắt, phần kia lo nghĩ lại là để cho hắn không cảm giác được một tia hư giả. Bởi vì giờ khắc này thánh linh tộc trưởng quan tâm thật sự, loại thời điểm này nàng cũng không hy vọng chính mình cái này phía trước trượng phu ra bất cứ chuyện gì. Hồng liên hộ giáo giơ chính mình ngả vào một nửa tay, biểu lộ bất thiện cắt một tiếng, đưa tay thả xuống, không muốn đi nhìn một màn này. Sâu hít sâu mấy hơi thở, lão nguyên soái dùng sức đem giữ tại cổ tay mình tinh tế bàn tay hất ra, nói chuyện chính sự à, lại, ta thân thể này đã chịu không được ngươi chơi, ta chỉ muốn thật tốt thủ hộ bọn hắn, ngươi dạng này đại nhân vật cũng không cần tới dạy vào ta. Bị bỏ lại thánh linh tộc trưởng một bộ đau lòng tới cực điểm bộ dáng, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, tại tất cả mọi người trong cảm giác, trên người nguyên bản sinh mệnh lực giảm đi hơn phân nửa. Mà nàng mới vừa vốn có khỏe mạnh cùng thịnh vượng ma lực dự trữ liền tựa như là giả tạo. Hai cái trưởng lão lại là bị sợ lấy đồng dạng, luôn cuống mà hô hào tộc trưởng. Lão nguyên soái cùng hồng liên hộ giáo lại là sử sốt. Thánh linh tộc trưởng có thể là thất cấp mạnh mẽ phi phàm giả, sinh mệnh lực căn bản vốn không có thể suy yếu như vậy, ở vào trạng thái như vậy có thể nói 10 phần nguy hiểm. Hồng liên hộ giáo cuối cùng đống chốc đứng lên, ánh mắt sắc bén mà kiểm tra trên mặt đất cơ thể của tộc trưởng. Phút chốc, nàng nói, ngươi đem chính mình sinh mệnh bản nguyên tiêu hao ở đâu? Chương 464, kết giao bằng hữu. Chương 464, kết giao bằng hữu. Không có nghe thấy trả lời, chỉ có thánh linh tộc trưởng một âm thanh lại một tiếng ho khan, phảng phất sau một khắc, cái này quyền cao chức trọng nữ nhân chính là bị bệnh. Hồng liên hộ giáo đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía lão nguyên soái. Cái sau ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt đất bị dịu nữ nhân nhìn một hồi, đống như nói, đợi lại, mục đích của ngươi nếu như chính là vì diễn một màn như thế mà nói, như vậy ta đã thấy được, lão sư, chúng ta đi thôi. Nói xong, liền tự mình quay người rời đi. Hồng liên hộ giáo cũng là đứng dậy đi theo. Bất quá ngay tại hai người đi tới bên cạnh cửa lúc, thánh linh tộc trưởng suy yếu mở miệng nói, đi là rộng, ta biết bây giờ đã không cách nào lại nhường ngươi tin tưởng ta, bất quá ta hy vọng có thể vì ta sai lầm làm một chút đền bù, lần này tới ta mang theo một chút lễ vật, hy vọng ngươi có thể đem lễ vật giao cho những hài tử đáng thương kia, liền nói là ngươi cho. Khu cụ lao nguyên soái chỉ là ngừng chân một giây, sau đó tiếp tục rời đi. Đối xử mọi người đi có một đoạn thời gian, căn phòng này bỗng nhiên bị một loại nào đó cường đại kết giới ma pháp ngăn cách. Liền nghe một trưởng lão hỏi, ta cảm thấy lao gia hỏa kia sẽ không đem lễ vật đưa đến tộc trưởng thân ái cháu trai trên tay. Đi là rồng là ta yêu nhất trợ phu, không cho phép các ngươi lắm miệng. Thánh linh tộc trưởng ngang nói chuyện trưởng lão một mắt, là tộc trưởng nói rất đúng. Trưởng lão khỏe miệng co giật lấy nhận sai. Thánh linh tộc trưởng đến gì rồi mới hồi đáp, hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Vậy ngài hoàn chỉ cần thái độ của hắn có thể đối với ta có một chút thay đổi, như vậy mục đích của chuyến này cũng đã đạt tới. Hai cái trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Cecily Vương quốc Vương đô. Lúc này đã là đêm tối, nhưng tòa thành thị này nguyên náo so với ban ngày càng lớn. Vô số phát ra lộng lấy tia sáng đèn lồng hình dáng thực vật sẽ ở độ sáng hạ thấp trình độ nhất định sau tự động thắp sáng, thoát ly bản thể lơ lửng lên trên trời. Mà một bộ phận tinh lực thịnh vượng cao đẳng sẽ ở ban đêm tiến hành đủ loại hoạt động, vũ hội, thơ ca sẽ, ngắm cảnh trở. Aethernis nơi ở chính là trên mặt đất đoạn phồn hoa nhất khu vực. Lúc này Aethernis nữ nhi lạ dị xạ đem tay mình động chế tác một cái chim bay hình dáng thủ công phẩm từ chính mình kho báu trong hộp trân trọng lấy ra. Đây là một cái dùng đủ loại tính bền dẻo khá mạnh lá cây dùng dây nhỏ, nhựa cây dính đồ chơi nhỏ, mặc dù tại đại nhân xem ra thô ráp đến cực điểm, bất quá ở trong mắt tiểu lạ dị xạ là tốt nhất. Nàng cẩn thận thưởng thức một hồi. Lúc này gian phòng ngoài cửa sổ vang lên một chút âm thanh. Theo tiểu cô nương tựa hồ biết xảy ra chuyện gì, trong đôi mắt mang theo chờ mong cùng tự hào đi chuyển cái ghế đem đến bên cửa sổ, đồng thời đạp cái ghế ghé vào trên cửa sổ hướng xuống nhìn. Phòng nàng dưới cửa sổ mới là một cái so sánh bí ẩn tiểu không gian, cơ hồ không có ập đi ngang qua, bất quá ở đây lại là một đám tiểu hài trụ sở bí mật. Mỗi lúc trời tối đám kia tiểu hài liền sẽ ở phía dưới tụ tập, cùng nhau đùa giỡn. Quả nhiên, tại lạ dị xạ hướng xuống nhìn, liền thấy bốn cái cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm lớn tiểu hài tại tràn đầy phấn khởi thảo luận lấy cái gì. Mỗi cái tiểu hài trong tay đều cầm làm công tinh xảo đồ chơi nhỏ tự thổi. Các ngươi nhìn ta cái này, đây là mẹ của ta dùng tốt nhất đi cỡ là mạch hy chất liệu chế tác tay đàn. Có thể phát ra cùng chân chính tay đàn một dạng âm thanh. Nói chuyện chính là một cái lỗ thai mang có thai vòng ngập nam hải, mà hắn nói tay đàn là một loại sinh sắn nhạc khí, rất thích hợp cho ưa thích âm nhạc tiểu hài học tập. Hoa, thật là đẹp. Ta một mực cũng nghĩ có một cái tay đàn. Tay đàn ta trước đó có một cái, bất quá khi đó ta còn không biết chơi, à, có thể hay không cho chơi đùa. Không được, ta còn không có học được. Ờ nạc ẹ, trong tay ngươi đây là bà kẹo sao? Dài thật giống, nhìn cái này móng đuốt cùng răng, đơn giản giống như chân chính ma thú. Bọn nhỏ đang thảo luận nhiệt liệt, mà lên nhìn xem một màn này đi ly, xem những đứa bé kia đổ trong tay, lại xem trong tay mình, có từng tia sức mạnh không đủ. Nàng giẫm ở trên ghế chân không an phận mà kiễng lại rơi xuống, cuối cùng nàng vẫn là lấy dũng khí đối với phía dưới hô, hắc, ta cũng có đồ chơi. Đây là chính ta làm. Các ngươi nhìn. Thanh âm của nàng đem phía dưới bốn cái tiểu gia hỏa sợ hết hồn. Bốn cái đầu nhỏ cùng một chỗ ngẩng, chờ nhìn thấy lạ gì xa sau, bọn hắn lại cúi đầu xuống liếc mắt nhìn nhau. Thì ra phía trên này có ở a. Thế nhưng là nàng là ai vậy? Bốn cái tiểu gia hỏa liễu giễu một trận. Lạ gì xa ở phía trên nghe không rõ ràng, nàng lại tiếp tục hỏi, ta có thể xuống cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Ta có thể cùng các ngươi chia sẻ ta tiểu khả kéo a. Nàng lời nói chỉ là để cho trong đó một cái tiểu hài ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, không biết lũ tiểu gia hỏa thương lượng cái gì. Là cái kia trên lỗ thai mang theo vòng thai ập nam hải cười lấy nói, tốt, ngươi xuống, chúng ta có thể mang ngươi cùng một chỗ. Quá tốt rồi. Ta này liền xuống. Lạ dị xạ kinh hỉ đàn sen, nàng nhảy xuống cái ghế, hướng về cửa phòng đi đến. Mở cửa sau nàng đầu tiên là thăm dò liếc mắt nhìn, xác định phụ mẫu trong phòng cũng không có ánh đèn sau, lại tránh thoát bọn người hầu ánh mắt, từ một đầu không thường dùng cửa sau rời nhà. Tựa hồ không có ai chú ý cái này thân ảnh nhỏ bé. Lạ dị xạ đi qua một đoạn chật hẹp bậc thang sau rất nhanh gặp được cái kia bốn cái tiểu hải. Trong đó dẫn đầu chính là cái kia lỗ thai mang theo vòng thai. Tên là Ặc Cập Nam Hải. Hắn quân tay, ánh mắt mang theo đủ cười vô hình. Lạ dị xạ cước bộ thả chậm, hai tay cầm chính mình tiểu phi điểu, bị nàng đặt tên là Cặt Lạ đồ chơi. Các ngươi tốt, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Bất quá trả lời nàng là mặt khác hai cái Ặc Nam Hải đem nàng vây lại, lúc này mới nghe được Cặt nói, đem ngươi Cặt Lạ cho ta xem một chút. Sau lưng Ặc còn có một cái Ặc nữ hải, ánh mắt có chút bận tâm, bất quá nàng không có cách nào ảnh hưởng cái này đoàn thể nhỏ quyết sách, chỉ có thể là làm người xem. Lạ dị xạ có chút sợ sệt thêm không thôi đem tác phẩm của mình đưa cho Ặc. Đối phương sau khi nhận lấy giả vờ giả vịt dò xét sau một lúc, đống nhiên bật cười, không phải chứ. Xấu như vậy lậu không chịu nổi đồ vật cũng gọi đồ chơi. Có thể không kéo xấu lạ gì xa nhìn thấy đối phương thô lỗ thưởng thức bảo bối của mình, đau lòng thấp giọng nói. Nàng đưa tay muốn phải về đồ vật của mình, nhưng đối phương âm thanh lại lớn, thái độ ngang ngược, để cho nàng hả nhát. Ngay tại trong lạ gì xa bất an nhìn chăm chú, ạc đống nhiên đối với nàng cười một tiếng, sau đó đống nhiên đem nàng cả giặt giống ném máy bay giấy hướng về một chỗ thảm thực vật sâu hơn trong bóng tối ném đi. Cắt lạ, tiểu cô nương muốn đi cứu bảo bối của mình. Nhưng sớm có chuẩn bị hai cái ập nam hải cùng tiến lên tiền lạp ở nàng, một mực chờ đến cái kia đồ chơi nhỏ biến mất ở trong bóng tối mới thả ra. Chính ngươi đi vào trong chậm rãi tìm đi. Chúng ta thủ công đoàn mới không phải người nào muốn gia nhập liền gia nhập. Hạt hướng về phía đã bị trên mặt đất khóc thầm lạ dị xạ làm một cái mặt quỷ, quay người liền nghĩ rời đi. Bất quá bốn cái tiểu quỷ quay người lại liền đụng phải một thân ảnh cao to, bọn họ nói xin lỗi một tiếng liền muốn rời khỏi, bất quá lại bị lạnh lùng gọi lại, đều chờ đi. Bốn cái ập tiểu hài bất an dừng lại bước chân. Mà thuốc thít bên trong lạ dị xạ giống như là nghe được cái gì thanh âm đáng sợ. Dùng mờ mịt hai mắt xem xét, lập tức bị hù thuốc tít đều quên. Cắt dùn đi đến đồ chơi nhỏ nơi biến mất, giơ tay lên, đầu ngón tay xuất hiện từng đoạn xinh đẹp quang huy, chiếu sáng hoàn cảnh. Mặc dù không hiếm thấy qua ma pháp sư thi pháp, nhưng mấy đứa trẻ cũng rất ít gặp đem đặc hiệu lộng như thế rực rỡ hoa mỹ. Rất nhanh liền hấp dẫn những đứa bé này toàn bộ ánh mắt. Lạ dị xạ càng là lại đem sợ hãi quên, cũng nhìn chăm chú lên một đoạn kia đoạn xinh đẹp quang huy. Tại năm đôi ngơ ngác ánh mắt chăm chú, cái kia rậm rạp thưởng thức thảm thực vật bụi có quy luật nhảy múa. một đồ vật nhỏ dễ ruồi lấy từ trong đó bay ra, phách động cánh, đó chính là lạ gì xạ tiểu khả kéo. Tiểu gia hỏa này có sinh mệnh, giống như là có chút choáng, lắc đầu, tả hữu tìm lấy cái gì, chờ nhìn thấy lạ gì xạ sau, cặp kia bị vẽ lên con mắt đã biến thành hai cái đồ hữu hình, vui vẻ đầu nhập vào tiểu cô nương trong ngực. Cắt lạ. Lạ gì xạ đem nước mắt lau khô, có chút không tin hỏi. Trong ngực vật nhỏ liên tục gật đầu, cọ sát chủ nhân phấn nộn khuôn mặt. Lạ gì xạ cũng vô cùng cao hứng nhẹ nhàng ôm lấy vật nhỏ, mặt mũi tràn đầy cũng là vui vẻ. Mặt khác bốn cái tiểu gia hỏa đã nhìn mà trợn tròn mắt, trong tay tinh xảo đồ chơi nhỏ đều không thơm. Cắt run nhẹ tay chạm nhẹ sờ lạ gì xạ đầu, tiểu nha đầu ngơ ngẩn ngẩng đầu. Mà thân ảnh cao lớn nhưng cái gì cũng không nói, thắt thân rời đi. Một hồi sau, ạt mang theo khác ba cái tùy tùng, nhăn nhó tới gần, hỏi thăm có thể hay không cùng lạ gì xạ làm bạn. Chương 465, hồi báo việc làm chương 465, hồi báo việc làm cắt run về tới gian phòng của mình, hắn vừa mới tiến hành xong một ngày điều tra, trở về liền cảm giác được lạ gì xạ kinh nghiệm hết thảy. Có cái kia đồng bạn, cái này tiểu cô nương hẳn là có thể trải qua một cái không tệ tuổi thơ. Hắn là chỉ hắn vừa mới sáng tạo sáng sinh sinh vật, loại kia cực kỳ phức tạp cao cấp ma pháp đối với hắn hiện tại tới nói hạ bút thành văn. Dạng này thì thào một câu, hắn lại đem suy nghĩ kéo đến hôm nay trong điều tra. Hắn từ Gen Vương quốc hoàng cung thư viện tra được trong tư liệu, Sẽ Sĩ Lỷ Vương quốc trong vương cung tồn tại một cái có thể cố định linh hồn neo, truyền thuyết vào thời biến cổ, có vị bắt cấp cường giả từng dùng cái này neo tới bảo vệ lý trí của mình, xuyên qua tà thần thiết trí mê hoặc khiêu chiến. Bất quá cắt dùn lần trước sử dụng cựu cấp sức mạnh cũng không có ở đây phát hiện vật tương tự, đằng sau hỏi dự báo mặt nạ cũng không có được đáp án, cơ bản có thể phán đoán vật kia không tồn tại. Nhưng mà tới đều tới rồi, hắn hay là không đánh nhẹ dịch từ bỏ, đang giúp hai mẹ con này an bài không tới sinh hoạt đồng thời hắn sắp hết có thể điều tra. Hôm nay hắn từ ghi lại trên triệu năm trong lịch sử tìm được bộ phận ghi chép, nhưng chỉ có đề vài câu, cũng không có chỉ hướng tính chất manh mối. Neo, nghe xong cũng rất đáng tin, đáng tiếc tìm không thấy a. Hắn một đầu ngã vào mềm hồ trên giường, ý thức bay về màu đỏ trong không gian bản thể bên trong. Bất quá mới chẳng được bao lâu, hắn liền cảm nhận được có dị thường khí tức tới gần, ý thức lần nữa quay về, cảm giác thả ra. Hắn lập tức phát hiện đứng tại nơi ở bên ngoài cái nào đó kiến trúc đỉnh chót ẩn nấp thân ảnh. Bộ dáng không biết, cũng không phải nội ứng, nhưng mà rất rõ ràng hướng về A Hệ Thờ Nị tới, dạng này thủ đoạn ẩn giấu, lấy A Hệ Thờ Nị nguyên bản thực lực là có thể phát hiện, được ra ngoài xem. Trong lòng có quyết định, Cát Dùn lập tức biến mất ở trên giường. Mà ở bên ngoài, cái kia che giấu thân ảnh cũng thần sắc lãnh đạm nhìn chăm chú lên bất tiện xuất hiện tại trước mặt A Hệ Thờ Nị. Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Cắt dùn âm thanh bao hàm sát ý mà hỏi thăm. Triệu chân ly giáo phụ chi lệnh. Người tới phát ra trầm thấp nam thanh niên âm thanh. Cắt dùn lập tức giả ra kinh nghi bất định biểu lộ. Đợi cho người tới vạch ra một cái đối tiếp ký hiệu sau, cắt dùn mới thao túng cơ thể hiện ra vương lòng phòng bị bộ dáng. Nói đi, chân ly giáo phụ có chuyện gì phân phó? Hắn thiết trí một cái phòng cấp nghe kết giới hỏi. Giáo phụ phát hiện những ngày này vương cung dị thường, muốn hỏi các ngươi vì cái gì không có truyền lại ra tin tức. Người vừa tới vẫn như cũng là ngữ khí lãnh đạm. Ta rõ ràng phải đi ra thông báo nhân viên. Bọn hắn không có đem tin tức đưa đến sao? Cắt dùn một bộ kinh sợ bộ dáng đạo. Người tới lắc đầu, không có tin tức gì. Chẳng lẽ là bại lộ? Cắt dùn thấp giọng nỉ non. Trên thực tế cũng là hắn xử lý, bao quát khác nội ứng người phải đi ra ngoài. Hắn tự tìm thấy được trong trí nhớ biết được, chân lý giáo biết tẩn tàng phương thức vô cùng đặc thù, dùng ma pháp chờ nơi xa nhanh chóng truyền lại tin tức thủ đoạn là không thể thực hiện được, chỉ có dùng chân nhân tiến hành tin tức truyền lại. Cái này mặc dù sẽ rất phiền phức, nhưng lại để cho chân lý giáo biết tổng bộ vị trí đến nay không có bị bất luận kẻ nào tìm được. Liền xem như nhận được cả hệ thờ nịt trí nhớ cắt dùn cũng không có cách nào tìm được, bằng không thì hắn đã sớm đi thăm viếng. Đem gần nhất tất cả tin tức nói cho ta biết. Người tới không cảm tình chút nào ra lệnh. Cắt dùn mười phần khó chịu hừ một tiếng, mà sau sẽ ở người khác góc nhìn phía dưới, hoàng cung xuất hiện cựu cấp quái vật chuyện cặn kẽ nói một lần. Nghe xong người thần bí có rõ ràng tâm tình chập chờn, chờ sau khi nghe xong, hắn không xác định nói, không phải là các ngươi đều bị lừa. Cái này sao có thể? Đây chính là cựu cấp thần thoại. Cắt dùn cứ như vậy mà không thay đổi nhìn xem hắn, giống như tại nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Người thần bí khỏe miệng co giật, ta đã biết, ta sẽ đem tin tức mang về, ngươi tiếp tục mai phủ. Cắt dùn gật đầu, tại đối phương quay người sau, đem một tia nguyền rủa khí tức đánh tới trên người đối phương, đồng thời cấp tốc cẩn tàng. Một mực nhìn chăm chú lên người thần bí tiêu thất, ngay cả khí tức cũng không ảnh vô tung, hắn mới trở lại phủ trạch. Tại trải qua lạ dị xạ gian phòng lúc, có thể nghe được nghĩ linh tinh tiếng nói chuyện, không cần cảm giác cũng biết tiểu cô nương tiên là đang cùng mình sống lại tiểu bằng hữu nói chuyện. Tình cờ tiếng cười cũng có thể hiện ra lúc này đối phương có cỡ nào vui vẻ. Cắt dùn đứng nghe xong một hồi, cười lắc đầu tiếp tục đi. Ngày kế tiếp, Cắt dùn vừa mở cửa ra liền thấy hệ là mặt lạnh đứng ở cửa, trong tay còn nắm chặt lạ dị xạ đồ chơi. Đây là cái gì? Hệ là đem run lẩy bẩy đồ chơi nhỏ bày ra tại trước mặt cắt dùn. Lạ dị xạ đồ chơi, thế nào? Cắt dùn ngữ khí bình thản trả lời. Ngươi cho nó sinh mệnh. Hệ là giống như là nhắc nhở cắt dùn chú ý trọng điểm. Đã nhìn ra, ta làm. Ngươi làm. À hệ Thernis. Ta nhớ được ngươi am hiểu nhất là hỏa diễm lĩnh vực ma pháp, sáng sinh ma pháp có bao nhiêu khó khăn phức tạp, ngươi làm một ma pháp sư hẳn là so ta tin tưởng. Ezra thiếu chút nữa thì muốn đem trong tay vừa mới thu được sinh mệnh đồ chơi bóp chết. Cắt dùn nhìn một mắt sau lưng Ezra đang núp ở vách tường trâu ngập thò đầu cái đầu nhỏ. Đó chính là lạ gì xạ, lúc này tiểu cô nương trên mặt giống như là đã mới vừa khóc, một mặt lo âu nhìn qua bên này. Cắt dùn thu tầm mắt lại, nói, ta lúc nào nói qua cho ngươi, ta sẽ không sáng sinh ma pháp. Ezra thần tình chỉ trệ. Cắt Dùn thừa dịp nàng không chú ý, đoạt lấy đồ chơi nhỏ, đem nàng lay mở, hướng đi Lạ Dị Xạ. Tiểu cô nương đống chốc rút vào chỗ ngoặt, Cắt Dùn đi đến trước mặt lúc, Lạ Dị Xạ cúi đầu, không dám nhìn hắn. Nhẹ nhàng đem tên là Cắt Lạ đồ chơi nhỏ nhẹ nhàng đưa tới tiểu cô nương trước mặt, tiểu cô nương nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, thấy được chính mình quen thuộc vừa xa lạ phụ thân lộ ra nụ cười ấm áp. Nàng chưa bao giờ thấy qua, trong trí nhớ chỉ có hung ác giữ tận bộ dáng, mà hiện tại xuất hiện, giống như hoàn toàn khác biệt phụ thân. Lạ Dị Xạ thử thăm dò rũi ra tay nhỏ, chậm rãi đem Hoan Thiên Hỉ Địa đồ chơi nhỏ tiếp nhận. Lại là một cái vô cùng quen thuộc tay mỏ sờ đầu của mình, Lạ Dị Xạ cảm giác được chưa bao giờ có ấm áp. Một bên là một mực tại yên lặng nhìn chăm chú một màn này, nàng ánh mắt phức tạp, nhìn mình nữ nhi, thấy được nữ nhi khỏe miệng nhàn nhạt ý cười. Lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thân ảnh cao lớn, đã thấy đối phương đã cất bước hướng về dinh thự đi ra ngoài. Thất cấp ma pháp sư hầu như không cần rửa mặt ăn cái gì, cho nên Cắt Dùn thẳng tiếp rời đi không có gì không đúng. Bất quá Hệt Lạ vẫn là lên tiếng gọi hắn lại, chờ một chút. Cắt Dùn không chế cơ thể dừng chân, nghi hoặc quay đầu. Hệt Lạ mấy bước lên phía trước, nhìn xem Cắt Dùn cỗ thân thể này ánh mắt, âm thanh rất tiểu nói, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể thương tổn nữ nhi của chúng ta. Yên lặng mấy giây, đang lúc Hệt Lạ ánh mắt có chút tránh né, Cắt Dùn mới điều khiển bộ mặt biểu lộ ra nụ cười ấm áp, hảo. Hệt Lạ cảm giác có chút khô nóng, cũng không để ý khác, lôi kéo Lạ Dị Xạ liền rời đi. Cắt Dùn quay đầu trở lại tiếp tục đi. Mà Lạ Dị Xạ vẫn không quên quay đầu tò mò nhìn cái kia từ từ đi xa bóng lưng. Chương 466, đại địa ý chí cụ hiện. Chương 466, đại địa ý chí cụ hiện. Gợn sóng phập phồng vô tận hải, một cái tầm thường nhất màu trắng chim bay đáp xuống, sau đó không lâu ngậm một con cá sông ra mặt biển. Nó không có chú ý là một cái càng lớn mãnh cầm sớm đã nhìn chằm chằm. Trương trưởng thành lớn nhỏ hình thể vượt qua 7 mét dương cánh, tăng thêm đáng sợ sắc bén tự trảo, để cho thạch nhãn đứng trở thành phiến khu vực này cường đại nhất loại săn mồi. Nó kết luận lần này đi săn sẽ không thất thủ, bởi vì mục tiêu đã tiến nhập nó đi săn phạm vi. Nhưng mà dự đoán không tới biến hóa xảy ra. Từ cái này ngậm cá trong mắt đạn bằng bắn ra một đạo màu đỏ laser, trong nháy mắt đem đột kích thạch nhãn đương thân thể đánh xuyên. Hoa đầu sỏ ạn bằng chính mình còn dọa nhảy một cái, vừa mới bắt được cá cũng rơi vào trong biển, thất kinh mà bay hướng xào huyệt của mình. Nơi xa lại có một đạo màu đen sự vật tới gần, ạn bằng lại không chút nào phát giác, màu đen sự vật là một đạo nhỏ bé không thể xem xét ma lực, xa hơn so ạn bằng tốc độ nhanh hơn chui vào ạn bằng trong tròng mắt. Mà bên trong, kỳ thực cất giấu một cái không gian khác. Hắc sát ma lực tiến vào mảnh không gian này sau hóa thành cùng Cắt Dùn giả trang hạ hệ thở nịt gặp mặt qua người thần bí. Hắn hai đầu gối quỳ xuống, cái chán gõ điện, cao giọng nói, giáo phụ. Chân lý tín đồ đã trở về. Chân lý giáo phụ viên kia quái dị khuôn mặt hiển hóa tại phía trước, uy nghiêm nói, đem ngươi biết tin tức nói ra. Người thần bí đứng lên, trực tiếp bẩm báo, hạ hệ thở nịt nói cho ta biết, sẻ si lỷ vương quốc vương đô tao nộ một cái cựu cấp thần thoại tập kích, hiện giả ạ quỷ lạ bị bắt đi. Cái gì? Chân lý giáo phụ lộ ra vẻ mặt không thể tin. Người thần bí lúc này đem chi tiết 1 năm 1 10 bổ sung. Sau khi nghe xong, chân lý giáo phụ thật lâu không nói gì. Một cái cựu cấp thần thoại đủ để ảnh hưởng hết thảy, trừ phi nắm giữ đồng dạng chiến lực, bằng không bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng là chê cười. Giáo phụ, ta hoài nghi, cái này cựu cấp thần thoại có thể là cái kia người sói đây không có khả năng. Người thần bí ngờ tới trực tiếp bị chân lý giáo phụ phủ định. Trừ phi cái kia người sói là người sói thủy tổ bản thân, nhưng đây căn bản nói không thông, chúng ta đều biết người sói thủy tổ đã bị Bạch Ngân Chi thần nuốt vào vô tận lao. Đến nỗi cái kia vừa mới nổi danh đầu thất cấp người sói là cái này cựu cấp khả năng, bọn hắn căn bản muốn không làm suy nghĩ. Người sói có thể đạt đến thất cấp liền đầy đủ thái quá, mà song cùng hắn giao thủ đã biến thành bát cấp, bọn hắn cũng là đổ cho hoa thần, nhưng nếu là nói bây giờ trở thành cựu cấp thần thoại. Chân lý giáo phụ đánh chết đều không tin, hắn vì hôm nay sức mạnh không biết bỏ ra bao nhiêu, đó là ngàn năm tích lũy dây rùa, tăng thêm mộ tổ bốc khói xanh một dạng vật khí, hắn mới trở thành một cái cường đại bát cấp. Cái kia người sói làm sao có thể dễ dàng như vậy mà siêu việt. Chuyện này ta sẽ hồi báo cho chân lý chi thần, ngươi làm rất tốt. Sẻ sĩ lỷ vương quốc gia loại sự tình này nhất thiết phải nghiêm ngặt giám thị. À hệ thơ nịt dù sao cũng là cao đẳng, không dám hứa chắc hoàn toàn trung thành, ngươi cũng đi nội ứng. Chân lý giáo phụ ra lệnh. Chân lý bạch huế. Người thần bí trực tiếp đáp ứng. Ngay tại lúc trận này gặp mặt sắp lúc kết thúc, một cô bất tường khí tức xuất hiện, đem ở đây hai tên giá hỏa giật nảy mình. Giáo phụ cẩn thận. Tại người thần bí hoảng sợ trong tiếng kêu ầm ĩ, chân lý giáo phụ ánh mắt dần dần trợ to. Một cái tựa như chuyện cổ tích phối đồ bên trong, lao sói xám hình tượng cắt hình mở ra miệng rộng, một ngụm đem chân lý giáo phụ khuôn mặt nuốt vào. Cái này giống như trong nháy mắt phát sinh ảo giác, bởi vì sau một khắc, hết thảy đều bình tĩnh lại, chân lý giáo phụ gương mặt còn tại, người thần bí chỉ là duy trì đưa tay động tác. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chân lý giáo phụ có chút nghĩ mà sợ âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Ta nhìn thấy, giáo phụ ngài bị ăn sạch. Người thần bí âm thanh đồng dạng run rẩy. Lại là một hồi lâu yên tĩnh, chân lý giáo phụ mới nói, ta cần phải đi gặp chủ. Sẻ sĩ lì vương quốc vương đô. Cắt run dựa vào thân phận tiện lợi, đi vào cao đẳng thần thánh chi địa, được xưng thế giới trung tâm xạ độ lạ thiên trì. Đây là cao đẳng nhóm từ đại địa ý chí nơi đó lấy được ban thưởng, chính là cái này thiên trì nặng bằng nước tạo xây dạ vương quốc đặc biệt, tựa như tiên cảnh huyễn tưởng mà thái phong mạo. Cũng là bởi vì cái này thiên trì, sẽ xí lì vương quốc mới có thể xuất hiện hai cái bát cấp cường giả. Đây vẫn là ao nước đi qua ước năm tiêu hao, nếu như vẫn còn ma lực tối tràn đầy thời điểm, ít nhất có thể để cho sẽ xí lì vương quốc xuất hiện 5 cái bát cấp cường giả. Đến nỗi cựu cấp, loại tồn tại này chỉ có thể là thần linh giao phó, hoặc bát vật khí, không là bình thường điều kiện ngoại giới có thể thúc đẩy. Cắt Dùn sở dĩ sẽ đến nơi đây, đương nhiên vẫn là vì cái kia trong truyền thuyết mèo, nếu là thánh địa, đem đồ tốt trốn ở chỗ này cũng là hợp tình hợp lý. Trải qua mấy cái ma pháp cường đại sáng sinh vật sau khi kiểm tra, hắn thấy được cái gọi là xạ đồ là thiên chỉ toàn cảnh. Nói thật, có chút thất vọng, bởi vì ao nước cũng liền sân bóng lớn như vậy. Bất quá nhìn địa hình xung quanh, đoán chừng là đại địa ý chí có ý định có giúp lại kết quả. Có thể nhìn thấy dọc theo thiên trì biên giới, có linh tinh thân ảnh đang lắc lư. Cắt Dù biết, những cái kia cũng là sẽ xí lỉ vương quốc bồi dưỡng thiên tài, đều có trở thành bát cấp tư chất, tại dạng này ma lực nồng hậu dày đặc sung túc chỗ thích hợp nhất minh tưởng. Hơn nữa trong không khí thỉnh thoảng sẽ tiếng vọng lại có thể gợi mở tư tưởng tiếng ngâm sướng, càng có thể phụ trợ tu luyện. Cắt Dùn cước bộ nhẹ nhàng, đi tới thiên trì bên cạnh, nâng lên một gốc nhỏ ao nước, dùng đủ để nhìn tấu hết thể thực chất hai mắt phân tích trong đó cấu tạo. Trong đó có vô số vật dạng kia gắt gao cùng đại địa liên hệ, chứng thực cố lực lượng này đến từ nơi nào. Cắt Dùn từ bỏ uống dự định, đem ao nước bỏ lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh minh tưởng cao đẳng, lại nhìn về phía những phương hướng khác. Cuối cùng xác định không có người chú ý hắn sau, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trong thiên trì. Ao nước ẩn chứa gột rửa chi lực Newton đem Cắt Dùn đầu này người sói quái vật nguyền rủa tịnh hóa, nhưng bị lực lượng vô hình một mực ngăn cản ở ngoài. Cảm giác thật là kỳ quái, không giống như là đang bơi lội, càng giống là tại dạo chơi vũ trụ. Cắt Dùn trong lòng quái dị mà thầm nghĩ. Lặn xuống không biết bao lâu, từ đầu đến cuối không có tiếp xúc đến thiên trì thực chất, Cắt Dùn trong lòng càng ngày càng kỳ quái. Cảm giác không cách nào xuyên thấu ao nước này, cho nên Cắt Dùn không có cách nào xác định còn muốn lặn xuống bao lâu. Nhưng hắn biết, mình đã lặn xuống bao nhiêu mét? 100m, 300m, 800m, 1200m. Đúng lúc này, Cắt Dùn thấy được một chùm nhỏ bé lang quang, trong lòng của hắn kinh hỉ nhưng không quên cảnh giác, tiếp tục tới gần chùm ánh sáng kia. Cắt Dùn ánh mắt dần dần nheo lại. Trong lúc đó, thân thể của hắn một trận, đây không phải là cái gì lang quang, đó là một cái con mắt, đến từ cường đại đến kinh khủng không cũng biết tồn tại, cho dù là một ánh mắt cũng chấn động Cắt Dùn linh hồn, trước nay chưa có sợ hãi cảm giác bao phủ Cắt Dùn. Quấy rầy. Cắt Dùn trong lòng nói một câu, liền gắng gượng tránh thoát loại tinh thần này bỏ, quay người hồi du, đồng thời trong lòng tiếp tục ngờ tới, đây chẳng lẽ là đại địa ý thức cụ hiện a. Chương 467, Hải Dương chinh phục giả chương 467, Hải Dương chinh phục giả sắp tiếp cận mặt nước lúc, Cắt Dùn trước tiên cẩn thận đưa tay ra thăm dò một hồi, sau đó mới đi ra khỏi ao nước. Phía dưới có loại đồ vật này, coi như neo ở phía dưới cũng rất khó cầm tới, hay là trước đi tìm những thứ khác a. Hắn nghĩ như vậy, đang muốn rời đi, đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, nhếch miệng lên. Xem ra ký hiệu thành công, vậy trước tiên đi giải quyết một chút cái phiền toái này a. Chân Lý giáo phụ không biết là lần thứ mấy nếm thử liên hệ chính mình chủ, nhưng cũng không có thành công, nó bây giờ vô cùng kinh hoàng, nhưng tìm không thấy biện pháp gì. Không thể để cho giáo chúng biết loại tình huống này, bằng không đều sẽ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Bây giờ nó đem nếm thử một loại cổ lão nghi thức triệu hoán, đó là nó có thể nghĩ đến có khả năng nhất liên hệ với chân lý chi thần biện pháp, mặc dù sẽ thiệt hại bản nguyên sinh mệnh lực, nhưng cái này thời điểm này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ngay tại nó bố trí tốt phức tạp trận pháp, đồng thời dọn xong tế phẩm lúc, nó trong tinh thần thu đến trên trăm giáo chúng kinh hoàng hồi báo. Giáo phụ, chúng ta mấy cái ẩn tàng cố định điểm bị phát hiện, chúng ta nên làm cái gì a? Giáo phụ, cái này nhất định là hòa bình nữ thần sứ giả tìm tới, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị ứng chiến a. Giáo phụ, giáo phụ, nhờ giúp đỡ âm thanh hội tụ cùng một chỗ, để cho vốn là phiền lòng chân lý giáo phụ lửa giận tăng lên không ngừng. Những thứ này giáo chúng cái gọi là cố định điểm là duy nhất có thể tìm tới giáo hội căn cứ mấu chốt, nếu như bị toàn bộ phá hư, như vậy căn cứ đều sẽ hiện ra. Mặc dù coi như thế, giáo hội căn cứ địa điểm vẫn như cũ ẩn nấp, nhưng phong hiểm sẽ vô hạn lớn. Liên lạc với tình huống gần đây, có khả năng nhất chính là người sói dở cho quỷ, hơn nữa rất có thể là cái kia cựu cấp thần thoại, cũng chỉ có tồn tại như vậy có thể để cho nó hoàn toàn liên lạc không được chân lý chi thần. Nghĩ đến đây cái sự thật, chân lý giáo phụ liền không thể ức chế sản sinh cảm giác sợ hãi, hoàn toàn không hiểu rõ tồn tại như vậy vì sao lại để mắt tới nó, chẳng lẽ là cùng chân lý chi thần có thủ. Chân lý chi thần phù hộ thanh âm thật thấp từ chân lý giáo phụ trong miệng bay ra, sau đó bắt đầu hạ đặt từng cái chỉ lệnh, chuẩn bị ẩn nút chào hỏi, ít nhất phải để cho nó liên lạc với chủ mới được. Vô tận trên mặt biển, một thân ảnh màu đen nhanh như tên bắn mà vượt qua. Cắt Dùn cũng tại trên biển này bay hảo một đoạn thời gian, hắn căn cứ chính mình ký hiệu tìm kiếm mục tiêu, nhưng mà mỗi lần tìm được mục tiêu cũng là ma lực kỳ quái không gian. Khi hắn đem phát hiện ma lực không gian phá hủy, trong cảm giác ký hiệu điểm tiểu biết thuấn di đến rất xa khác tọa độ. Liên tục 13 lần hắn đều không có phát hiện chân lý chi thần giáo hội căn cứ. Bất quá hắn không hề từ bỏ, từ nơi sâu xa hắn cảm giác được, chỉ cần mình đem tất cả ma lực không gian phá hủy, liền nhất định có thể tìm được mục tiêu. Lúc này hắn đang chạy về cái kế tiếp địa phương, nhưng mà đối phương đã phát giác được, lại làm ra ứng đối. Vốn là bình tĩnh mặt biển đột nhiên sóng lớn xoay tròn, một loại nào đó cường đại sinh vật không biết phong tỏa đang tại di động với tốc độ cao Cắt Dùn. Sóng lớn ở trong, một đầu mọc ra to bằng gian phòng rác hút cùng gai ngược xúc tu lấy tốc độ đáng sợ đột nhiên chụp về phía Cắt Dùn. Một kích này vô cùng tinh chuẩn, vừa vận tại trên Cắt Dùn vận động quy tích. Không có động tác dư thừa, vuốt sói tiện tay vung lên, tại trong một tiếng ngắn ngủi chói hai sắt thép va chạm âm thanh, xúc tu to lớn mang theo hỏa tinh bị chặt trở thành hai tiết. Đây là một đầu viễn cổ ma thú, có thật nhiều tên, nhưng dài nhất kêu là Hải Dương chinh phục giả, từng thống trị vùng biển này mấy ngàn năm, nắm giữ lệnh bắt cấp cường giả cũng nhức đầu sức mạnh, hơn nữa nắm giữ nhất định quyền về lãnh hải trôi. Không biết lúc nào, đầu này đáng sợ Hải Dương bá chủ bị chân lý chi thần thu phục, trở thành chân lý giáo biết tôi tớ. Cảm nhận được xúc tu đứt gãy mang tới đau đớn, trong Hải Dương quái vật khổng lồ phát ra lệnh tất cả sinh vật biển sợ hãi tiếng gầm. Trong nháy mắt, bầu trời mây đen dày đặc, cái này đến cái khác hải long cuốn tạo ra, mang theo cường đại nguyên tố lực sấm chớp không ngừng. Cắt Dùn phảng phất thân ở diệt thế trước giờ, lại một cái sóng biển dâng lên, càng ngày càng cao, thẳng đến ngàn trượng. Hải Dương chinh phục giả đáng sợ bóng tối tại trong sóng lớn hiện ra, phía trên 8 con tinh hồng con mắt thấu phát sắc cơ. Cắt Dùn hai tay hỏa diễm lượn lờ, tại cái này u tối thế giới là duy nhất tia sáng, lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhưng mà một giây sau, ánh lửa bộc phát, mây đen, sóng thần, vòi rồng, lôi minh, những thứ này yếu tố toàn bộ bị chói mắt đến khoa trương hỏa diễm trùng thiên pháo kích tán, bị nhiệt độ cao bốc hơi đại lượng hơi nước để cho thế giới trở thành một cái khác nguy nga bộ dáng. Hải Dương chinh phục giả còn chưa chết, nhưng cũng sống không được, thân thể của nó bị oanh xuyên qua một cái cực lớn nám đen động, tại trong không cam lòng tiếng gào thét nhập vào biển cả, trở thành vô số sinh vật biển đồ ăn chất dinh dưỡng. Cái này cường đại chiến lực chỉ là xuất động không tới nửa giờ, liền bị đánh giết, và năm tuổi thọ liền như vậy kết thúc, cho quan chắc đến một màn này chân lý giáo sẽ trở thành biên dọa đến cha nha mẹ a mà quỷ đều không ngừng. Bất quá trong đó những cái kia có năng lực chủ giáo vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất ổn định nhân tâm, đồng thời không chút do dự thi hành vốn là nên thi hành phương án, đó chính là trốn. Chân lý giáo phụ bản tới chính là hạ lệnh để cho bọn hắn dùng hết biện pháp tránh né, nhưng trong đó có cái lanh chanh chủ giáo đề nghị để cho Hải Dương chinh phục giả đi thử xem thủy. Coi như đánh cũng thắng, tại trong Hải Dương cũng có thể trốn được, nhưng bây giờ, cái kia nghị ý xấu chủ giáo đã bị khác chủ giáo kéo đi giáo đường ngoài có dùng ma pháp cầu đánh chết 10 phút. Trên mặt biển, đang chạy về chỗ cần đến Cắt Dùn lông mày nhíu một cái, bởi vì hắn cảm giác được mục tiêu bỗng nhiên lấy không tầm thường tốc độ di động, tại mấy giây sau thậm chí trực tiếp xê dịch đến chỗ rất xa. Phiền phức. Trên thân Cắt Dùn nguyên rủa chi khí nồng đậm mấy phần, tốc độ lần nữa kéo lên mấy cái cấp độ. Chân lý giáo biết tích lũy cho dù là bây giờ Cắt Dùn cũng có chút không có cách nào, đám người kia không biết tại đại lục làm bao nhiêu cái điểm truyền tống, có thể tại thời điểm cần thiết thuấn gian truyền tống. Cắt Dùn không thể không từng cái dỡ bỏ. Dạng này tại đại lục mạnh mẽ đâm tới, tự nhiên đưa tới một chút vương quốc cùng thế lực lớn chú ý, đầu kia người sói đến cùng đang làm cái gì. Cương đại thật đúng là không hề cố kỵ, dạng này tại đại lục mạnh mẽ đâm tới, cũng chỉ có loại tồn tại này, cũng không biết là ai trêu chọc ra hòa này. Cái này đậm đà nguyên rủa, nó thật là xinh đẹp, không phải sao? Mỗi cái nhìn chăm chú đến Cắt Dùn nhanh như tên bắn mà vụt qua cường giả đều phát ra khác nhau cảm khái. Sự kiện lần này lại là sẽ sinh ra đủ loại truyền thuyết, dẫn khởi đại lục các quốc gia nhân dân thảo luận. Chân lý giáo sẽ cho là Cắt Dùn là không thích dạng này làm náo động, chờ đợi Cắt Dùn cứ như vậy từ bỏ. Bất quá bọn chúng thất vọng, Cắt Dùn vẫn tại truy kích. Thành thế gây lớn như vậy, chân lý chi thần không biết, nhưng cái khác đối với Cắt Dùn có ý tưởng thần linh đương nhiên sẽ không cái gì cũng không làm. Bạch Ngân chi thần mấy cái khôi lỗi tăng thêm mấy cái khác không biết sở thuộc thần linh thủ hạ tại Cắt Dùn trên con đường phải đi qua tiến hành chặn lại. Cảm nhận được người đến thực lực cương đại, Cắt Dùn tạm thời ngừng giữa không trung. Người sói, chủ nhân của ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi còn không đợi cái kia tự cho là đúng người áo đen nói xong, Cắt Dùn liền lật ra cái bạch nhãn, khinh bỉ, trực tiếp xông qua. Chương 468, nên kích chương 468, nên kích nhìn thấy khí thế kinh khủng đánh tới, vừa mới nói chuyện người áo đen chỉ là phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô liền vội vàng né tránh. Tại quay đầu, người sói đã biến mất ở phía chân trời. Mấy cái chặn lại người phản ứng không chậm, trực tiếp tốc độ cao nhất đuổi theo. Nhưng mà Cắt Dùn tốc độ viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn, khí tức đã dần dần thoát ly bọn họ cảm giác phạm vi, không thể để nó đi như vậy. Một cái hùng hậu giọng nam hô một câu, sau đó một cái giống là cùng hắn cùng nhau đồng bạn sử dụng không biết tên ma pháp, tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, chậm rãi bỏ rơi những người khác. Có thể tốc độ tăng lên phương pháp không chỉ là chỉ có hai người kia có, nhưng mà có thể tăng tốc mấy cái kia cũng là xuất phát từ đủ loại nguyên nhân không bằng, ngược lại dừng lại, từ bỏ rời đi. Vẫn còn đang không hết hy vọng truy đuổi nhưng là không có cách nào đuổi kịp, chỉ có thể dùng đúng tại bọn hắn tới nói khó nghe nhất thô tục cần thăm hỏi Cắt Dùn. Mà chính chủ Cắt Dùn cũng không có thời gian và đám người kia lãng phí thời gian, hắn vừa mới dừng lại còn tưởng rằng sẽ có cái gì đáng giá chú ý chuyện, nhưng nghe xong người kia mới mở miệng liền biết là mời chào mình, vậy thì không có gì dễ nói. Tiện tay lại đem một cái điểm truyền tống phá hủy, hắn không chút nào dừng lại hướng về khí tức xuất hiện cái kế tiếp địa phương chạy tới. Hắn mặc dù đối với chính mình ký hiệu có lòng tin, thế nhưng dù sao cũng là một cái thần linh lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, tốt nhất vẫn là có thể mau chóng giải quyết. Đằng sau đau khổ đi theo hai cái khí tức hắn cũng không hề để ý, nếu như chờ hắn đem chân lý giáo phụ xử lý sau đó bọn hắn còn ở đó, vậy hắn liền cho sau hai tên giá hỏa mấy phút nói chuyện cơ hội. Lúc này ở chân lý giáo biết chân chính tổng bộ ở trong, chân lý giáo phụ hiến tế nghi thức đã tiến hành có một đoạn thời gian. Không giống với hắn trong trí nhớ cảm giác, lần này hiến tế nghi thức cho nó cảm giác hết sức cổ quái, lúc nào cũng xuất hiện đủ loại khác hiến tế nghi thức chưa bao giờ xuất hiện qua hiện tượng. Tỷ như pháp trận ngẫu nhiên nhảy ra mấy đạo quỷ dị hồ quang điện, tế phẩm xuất hiện run rẩy hoặc phát ra không có ý nghĩa nói nhỏ các loại. Mà chân lý giáo phụ bản thân nhưng là có một loại trong cổ họng tạm đạm khó chịu cảm giác. Ma lực lưu động mặc dù sẽ ngẫu nhiên xuất hiện lịch, nhưng toàn thân là không có vấn đề, nhất định sẽ thành công. Chân lý giáo phụ nếu như còn có tuyến mồ hôi, như vậy nó thời khắc này trên mặt hẳn là tràn đầy mồ hôi. Lại như quả nó ở đây còn có người thứ hai mà nói, liền sẽ phát hiện ma pháp trận chiếu rọi nó cực lớn cái bóng sau có cái nụ cười quỷ quệt người sói cắt hình đang bày ra móng vuốt, giống như là tùy thời muốn đánh giết bóng dáng của nó. Sau khi mở ra nghi thức, nó liền đoạn tuyệt cùng giáo hội những người khác liên hệ, cho nên nó cũng không biết tình huống nghiêm nghị trình độ gì. Một chỗ bị hôi thối đậm đặc dơ bẩn cực lớn ao nước bị Cắt Dùn dùng vĩ lực gạt ra, cái cuối cùng điểm truyền tống cũng bị nó nhất kích phá hủy. Trong lúc đó, hắn ký hiệu hương vị có không giống nhau biến hóa, trước kia có chút mông lung, mà lần này nhưng là có càng nhiều chân thực cảm giác. Kết thúc. nó lại một lần hóa thành hắc phong, tốc độ lại một lần nữa để thăng, đâm thủng không khí âm bạo thành vang dội. Chân Lý Giao biết tổng bộ hiện lộ tại một nơi hiếm vết người thâm cốc bên trong, hết thảy chung quanh đều bị dùng ẩn tàng ma pháp trận gia trì, bọn chúng có tin tức, coi như bây giờ giáo hội tổng bộ tiến vào thực tế, cũng sẽ không dễ dàng bị tìm được. Nhưng cái đó đến tìm phiền phức người sói thực sự không thể dùng lẽ thường ước đoán, cảm giác bất an hoàn toàn không cách nào đánh tan. Sau khi tiếng cảnh báo vang lên lúc, những thứ này Chân Lý Giáo biết hoạch tâm bọn giáo chúng không thể ức chế lộ ra tuyệt vọng thần sắc, vô cùng thành kính khẩn cầu bọn chúng thần linh cứu vớt. Chân Lý Chi Thần sẽ không bức bỏ chúng ta. Chúng ta sẽ vì chủ chiến đấu đến cuối cùng. Sau khi chết chắc chắn có thể đi đến Chân Lý Thần Quốc. Chúng ta không cần sợ sệt. Không phải là một bát cấp người sói mà thôi. Chúng ta nắm giữ Chân Lý Chi Mâu. Chúng ta có Chân Lý Chi Thuẫn. Chỉ cần để chúng ta chiến sĩ cường đại nhất chuẩn bị bên trên những thứ này, liền chắc chắn có thể đánh lui địch nhân. Chân Lý Bạt Huế. Chân Lý Bạt Huế. Tại ngắn ngủi trầm thấp đi qua, không sợ hết hệ Chân Lý Giáo hội chiến sĩ nhóm đứng ra. Tại cái này Chân Lý Giáo sẽ không có dựa vào vương quốc thời đại, những chiến sĩ này cũng là tại viễn cổ ngủ say đến bây giờ, khi bọn hắn khi tỉnh lại tuổi thọ đem giống như lưu sa tan biến, chỉ có đến sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể bị tỉnh lại. Mà bây giờ, chính là thời khắc sinh tử. Bọn chúng mặc vào bám vào cường đại thần lực áo giáp, cầm trong tay thần khí, ánh mắt không có vẻ sợ hãi cùng lùi bước, tính mạng của bọn hắn sớm đã hiến tặng cho Chân Lý Chi Thần, bây giờ chỉ là thực hiện những lời thề ước mà thôi. Cắt Dùn đã xuyên thấu qua tầng tầng kết giới ma pháp, cảm giác được cái kia tọa lạc tại thâm cốc bên trong kiến trúc, hai tay của hắn trong không khí ma sát, kéo ra thật dài màu đỏ lỗ hồng. Người sói quái vật đại quân chút xuống. Đã sớm chuẩn bị xong Chân Lý Giáo sẽ hộ giáo kỵ sĩ phát ra khàn khàn chiến hống, đặc bị ma pháp cấu tạo dài đạo phóng tới đen như mực người sói quái vật đại quân. Mà Cắt Dùn cũng đối mặt một cái bắt cấp cường giả, thực lực đỉnh tiêm không nói, còn nắm giữ hai cái cực kỳ cường đại đạo cụ. Trường mâu kia lực công kích có thể dễ dàng đâm xuyên hắn tăng cường qua da lông, cái kia bốn hình toi tâm chắn có thể hấp thụ nó tất cả công kích, liền xem như liệt diễm chi nha trước mắt kinh khủng nhất ngọn lửa màu tím cũng giống như vậy. Song phương kịch chiến tựa như thần thoại ở trong, thiên thần đại quân cùng địa ngục ngàn vạn ác ma đối chiến, chỉ là nhìn như thiên thần giáo hội chiến sĩ từ dưới đi lên xung kích, mà nhìn như ác ma người sói quái vật nhóm từ trên hướng xuống xâm nhập. Dạng này va chạm bèn bèn kéo dài không đến nửa giờ, khuyết tán khí lãng cùng sóng xung kích liền đem địa hình xung quanh quấy đến long trời lở đất. Tại giáo đường bên trong không có thực lực tham gia chiến đấu, bọn giáo chúng chỉ có thể thông qua quan sát chi nhãn ma pháp nhìn chăm chú trận này liên quan đến bọn hắn tồn vong chiến đấu, trong lòng không ngừng vì những cái kia chiến sĩ anh dũng cầu nguyện. Khi nhìn đến bị ký thác kỳ vọng chiến sĩ ngay từ đầu liền chế trụ cường địch lúc, trong lòng bọn họ xuất hiện kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, nhịn không được vì đó hò hét reo hò. Bất quá bọn hắn cao hứng quá sớm, bởi vì cái kia người sói thủ đoạn xa xa không chỉ nhìn qua đơn giản như vậy. Cũng không biết là không phải ngủ say quá lâu, kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu nguyên nhân, cái kia cầm trong tay giáo hội cường đại nhất vũ khí công kích, cứng rắn nhất phòng ngự đạo cụ chiến sĩ dần dần rơi vào đối thủ tiết đấu. Công kích lần lượt bị nhìn xuyên, chiêu thức cái này đến cái khác bị người sói dùng kỹ năng tương ứng hoặc phương pháp phá giải. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, cái kia ngay từ đầu chiếm thượng phong chiến sĩ phải thua. Không, đây không có khả năng. Có giáo đồ trận tròn con mắt nhảy lên, thở hổn hển. Chân Lý hộ giáo, ngươi nhanh phản kích ra. Đừng để cái kia người sói quá kiêu ngạo. Lại có giáo đồ gào thét lên tiếng. Bọn hắn không muốn tin tưởng kết quả này, bởi vì cái này hoàn toàn nói không thông. Cầm trong tay Chân Lý Chi Mâu cùng Chân Lý Chi Thuẫn chiến sĩ đủ để chiến thắng thông thường kỵ sĩ vương, liền xem như Chân Lý giáo phụ cũng không dám xúc kỳ phong mang. Chỉ là tà vật tiến hóa mà đến bắt cấp người sói làm sao có thể nắm giữ lực chiến đấu như vậy. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hướng về bọn hắn không muốn thấy nhất phương hướng diễn biến. Tại một tiếng sen lẫn phẫn nộ, không cam lòng, sợ hai tiếng kêu thảm thiết bên trong, cái kia được sừng Chân Lý hộ giáo chiến sĩ thổ huyết bay ngược, Chân Lý Chi Mâu cùng Chân Lý Chi Thuẫn cũng tuột tay rơi vào trong tay người sói. Chương 469, Chân Lý phá diệt. Chương 469, Chân Lý phá diệt. Chân Lý Chi Mâu cùng Chân Lý Chi Thuẫn biến thành thích hợp cắt rụn bây giờ 30 mét lớn nhỏ. Hai nạn ngay tại trong nháy mắt. Thu được thần mâu cùng thần thuẫn người sói sức mạnh to lớn đến cũng lại không người có thể địch, những cái kia còn tại chống cự chiến sĩ trong chớp mắt bị tiêu diệt. Đủ để phá hủy hết thể lực lượng hủy diệt không chút lưu tình rơi lập tại thâm cốc bên trong, so lôi minh còn muốn dọa người thanh thế lại độ hủy hoại đại địa. Sớm tại hành động phía trước, cắt rụn liền dùng dự báo mặt nạ tháo qua, Chân Lý giáo sẽ gần trăm năm hành động hoàn toàn không có nhân nhượng tất yếu. Cho nên Cắt Dùn có thể không khác biệt đối với mục tiêu địa điểm tiến hành hỏa lực bao trùm. Dầm dầm dầm. Phát giác được còn có ngoan cường sinh mệnh ba động, lại là mấy cái phá hư năng lượng cầu đập xuống. Nhưng mà vẫn không có đưa đến hiệu quả, không chết vẫn là không chết. Xem ra là Chân Lý giáo trong hội bộ cái gì bảo hộ trang bị, bất quá cũng không được nhiều tác dụng lớn chỗ, đã chạy không xong. Cắt Dùn nắm lấy hai cái tịch thu được vũ khí, tự mình hạ tràng. Tại bị bẻ gãy nghiền nát dày xéo phế tích bên trên, một tầng ẩn chứa thần linh chi lực bách tường nửa đậy tại bùn đất đá vụn bên trong, tản ra ánh sáng nhạt. Giống như là bởi vì siêu phụ tải vận tải mà có chút không ổn định. Cắt Dùn rơi vào trên phế tích, hắn đã cảm nhận được chỗ ký hiệu mục tiêu ngay tại phía dưới trăm mét sâu một chỗ. Dơ lên cao cao Chân Lý Chi Mâu, món vũ khí này run nhẹ nhẹ, vô cùng kháng cự, nhưng chính là không cách nào tránh thoát vuốt sói không chế. Theo cự lực gia trì, mũi thương hung hăng nện ở phía dưới trên vách tường, hai cô bốn thuộc về cùng một ngọn nguồn sức mạnh đụng chạm kịch liệt, thanh âm trong trẻo kỳ lạ. Cắt Dùn một ngụm dao thoa răng đều phải cắn nát, nhưng trên cánh tay truyền đến cảm giác là không có hạ xuống cảm giác. Khi hắn tụ lực, đem kích phát thần lực trường mâu lấy ra, trên vách tường kia lưu lại một cái nhàn nhạt dấu vết. Cắt Dùn nhìn về phía trong tay trường mâu, hy vọng không muốn không cầm chơi. Nhẹ nhàng nói xong, hắn liền đột nhiên nhảy lên, cực lớn sức bật sinh ra nổ tung một dạng hiệu quả, đem hắn thân thể cao lớn phóng ra hướng về phía trên bầu trời. Cắt Dùn đem trường mâu vững vàng nhắm ngay phía dưới, cánh tay liệt diễm chi nha làm súng phun lửa, tại siêu cấp tăng tốc độ ra chỉ giống như trên trời rơi xuống thiên thạch rơi lập tiếp. Mà chân lý chi mâu cũng kích phát công suất lớn nhất sức mạnh. Mũi thương chạm đến bách tường trong nháy mắt, không gian giống như xảy ra một sát na và mèo, tại tựa như dừng lại một tấm sau, bị dã man chia rẽ nguyên tố giao thoa tạo thành dòng lũ bao phủ tứ phương. Liền xem như phát động công kích này Cắt Dùn, tại chân lý chi thuẫn bảo vệ dưới, bại lộ đang trùng kích bên ngoài thân cũng là bị xé nát mảng lớn hết đủ. Đợi cho hết thể quy về yên tĩnh, nguyên bản phế tích xuất hiện một mảng lớn hư không, tại thực tế ăn mòn chậm rãi bị chân thực vật chất bổ tu. Cắt Dùn từ trong hư không rút ra trường mâu, kiểm tra một chút, thế mà còn là hoàn hảo, chỉ là mâu mũi nhọn một mảnh đen kịt, cũng không có bị hắn chơi hỏng. Lại nhìn dưới chân, hắn đã là chỗ sâu ẩn tàng giáo đường dưới mặt đất, chung quanh toàn bộ là chân của tay đức, người quen biết cũ chân lý giáo phụ đang tại phía trước cách đó không xa vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem bên này. Người sói. Trong lúc đó, chân lý giáo phụ miệng há đến một cái khoa trường đường cong, hướng về Cắt Dùn căn tới, phát ra âm thanh mang theo không có gì sánh kịp điên cuồng, giống như là đi đến người lạ dã thú. Cắt Dùn cười lạnh một tiếng, đem chân lý chi thuận hướng phía trước chặn lại, tại ba chạm sinh ra xung kích cảm giác đi qua, lại đem là chắn rút lui mở, đem chân lý chi mâu đâm đi lên. Không có cái gì ngoài ý muốn, cơ hồ mất lý trí chân lý giáo phụ đã nhận lấy một kích này, chân lý chi mâu thủng tiến vào nó trong miệng rộng, huyết dịch bắn ra mà ra. Cảm nhận được trong miệng lực lượng quen thuộc ba động, chân lý giáo phụ ngắn ngủi khôi phục một tia thanh minh, nhưng rất nhanh lại bị càng lớn tức giận thay thế. Ngươi thế mà dùng chủ nhân của ta vũ khí tới đổ sát chủ nhân của ta tín đồ, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Đáng sợ cự lực đánh tới, để cho Cắt Dùn kem chút không có cầm ở trong tay vũ khí, ngắn ngủi đấu sức đi qua, Cắt Dùn đột nhiên dùng lá chắn đánh bay chân lý giáo phụ, hai tay thiêu đốt hỏa diễm, đồng thời khuyết tán đến mâu cùng trên lá chắn, tại mặt ngoài bám bảo. Chân lý giáo phụ quay đầu liền thấy cầm trong tay hỏa diễm bám vào lá chắn cùng mâu giết tới đây. Đau đớn trên người để nó tỉnh táo lại, lúc này điều động toàn thân mênh mông ma lực như biển, cấu tạo một cái che khuất bầu trời tai nạn ma pháp, muốn đem Cắt Dùn cùng vùng này địa khu toàn bộ lấy ra. Mà chân lý giáo phụ chính mình nhưng là ẩn vào mình không gian ở trong. Cắt Dùn vốn là cũng có thể giấu vào chính mình màu đỏ trong không gian, nhưng hắn không có, mà là đem chân lý chi thuận chắn ngay phía trên. Hắn muốn thử xem cái này tấm chắn có thể có bao nhiêu dùng bền. Ẩn chứa vô tận uy lực hỏa vũ hạ xuống, mỗi một cái đều tựa như thiên thạch, rơi đập tạo thành phá hư đủ để cho bất kỳ một cái nào thất cấp siêu phàm giả bản thân bị trọng thương, mà thương tổn như vậy đem kéo dài không dứt. Cho dù là để phòng ngự sở trường bộ phận bắt cấp cũng căn bản chịu không được khủng bố như vậy hỏa lực. Chân lý giáo phụ tại trong không gian của mình, một mực nhìn chăm chú lên đầu kia người sói bao phủ tại cuồng bạo trong ngọn lửa, ánh mắt âm trầm vô cùng. Lại là dùng chủ nhân của ta chân lý chi thuẫn. Lửa giận của nó chưa bao giờ ngừng. Ngoại giới thiên thai một dạng ma pháp đã tiêu tan, đại địa bị hung hăng thoát khỏi một lớn tầng vỏ ngoài, nhiệt độ cao bóp méo không khí. Một khối đen như mực nô lên vật phá thoái, người sói hất ra trên tâm chắn không biết tên vật sình sệt. Chân lý giáo phụ cũng đoán được loại kết quả này, bất quá nó cũng không hoảng hốt. Chỉ cần tại trong không gian của mình nhận nút đến chân lý chi thần chủ động liên hệ nó liền thắng. Nhiều như vậy dạy đồ đệ tử vong, nhất định sẽ gây nên thần linh chú ý, sẽ không quá lâu. Khôi phục lý trí chân lý giáo phụ dạng này tính toán, nhưng nó còn đánh giá thấp người sói thủ đoạn. Chỉ thấy trong hình người sói bỗng nhiên hướng về phía không gian màu trắng bên trong chân lý giáo phụ nói thứ gì, phản ứng một hồi, nó mới xác định là nói một câu, kết thúc. Sau một khắc, màu trắng không gian xuất hiện một tiếng tê liệt thanh âm chói tai. Chân lý giáo phụ không thể tin thay đổi góc nhìn, liền thấy một cái cực lớn hắc trảo từ trong không gian màu trắng xuất hiện khe hở nhô ra tới. Màu vàng kia chất lỏng bốn phía phun ra, chân lý giáo phụ liền xem như điều khiển vô số cánh tay màu trắng đi ngăn cản, cũng là trong nháy mắt bị khí tức đáng sợ áp chế không dám tới gần. Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng bí lực? Tại hoàn toàn không dám phản kháng trạng thái dưới, che khuất bầu trời đại thủ hướng về nó chỗ tới. Làm chân lý chi thần ý chí buông xuống đến một mảnh tử địa giáo hội địa chỉ ban đầu lúc, chỉ có thấy được chân lý giáo phụ cái kia mất đi linh hồn cùng sinh tức phá toái thi thể. Khác giáo chúng cũng là hải cốt không còn. Ý chí đem hình ảnh truyền về rời xa đại lục thần quốc, chân lý chi thần tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, lâm vào lâu dài trầm mặc. Không có gì sánh kịp lửa giận tại vị này chân thần thể nội ẩn ngưỡng, nhưng nó bất lực. Nó cũng tại trong vũ trụ bao la thoát đi rất lâu, không thể là vì loại chuyện này quay đầu trở về, bằng không vạn nhất hai nạn bộc phát, nó cũng phải vỡ lạc. Thế là nó chỉ có thể nhịn phía dưới cái này cố khí, áp chế một cách cưỡng ép lửa giận, thề về sau nếu có cơ hội, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào mà trả thù. Đã mất đi tín đồ, chân lý chi thần sẽ không có sức mạnh bổ sung, cho nên chỉ có thể làm ngủ say, tại hai nạn trôi qua về sau, một lần nữa truyền bá giáo nghĩa. Chương 470, đùa hộ mệnh chương 470, đùa hộ mệnh chân lý giáo sẽ bị tiêu diệt tin tức rất nhanh truyền khắp đại lục, tất cả mọi người đều đem hắn cùng cái kia thiên mỗ đầu người sói tại đại lục sông ngang đánh thẳng sự tình liên hệ tới. Một cái tồn tại vạn năm giáo hội cứ như vậy tiêu thất, mọi người lần nữa đối với người sói sức mạnh trọng tân định nghĩa. Nhưng lần này xuất hiện sức chiến đấu ước định cao thấp không đều tình huống, bởi vì Cắt Dùn biểu hiện thực sự quá thâm bất khả chắc. Có người nói hắn chỉ là thông qua một loại nào đó thuật cấm kỵ mới làm đến đây hết thảy, trên thực tế sức chiến đấu tối đa chỉ có bát cấp phổ thông tiêu chuẩn. Cũng có người nói hắn sớm đã là tiếp cận nhất thần linh cường giả, tại cái này chân thần không hiện thời đại chính là cường đại nhất. Những thứ này Cắt Dùn cũng không quan tâm. Sau khi hủy diệt chân lý giáo sẽ, hắn liền trở về Sệ Si Lì Vương quốc Vương Đô, an bài đôi mẹ con kia sự tình. Nguyên bản hành động lần này truy tại phía sau hắn hai cái không biết tên lai lịch người áo đen ở phía xa kiến thức đến chiến đấu kịch liệt sau liền lặng lẽ rời đi. Cắt Dùn đến nay cũng không biết hai tên kia lai lịch. Sáng sớm, biến thành ạ hệ thơ nịt người sói quái vật tại cắt dùn thao túng dưới đi tới một đội quần quận quân đội phía trước. Đây đều là cắt dùn âm thầm bồi dưỡng bộ đội tinh anh, nơi này tất cả đều đối cắt dùn hoàn toàn trung thành, mỗi một cái cũng là hắn chú tâm chọn lựa ra. Bọn hắn phần lớn đến từ cao đẳng bên trong một cái tên là mặt trời không lặn chi nhánh, cũng là ạ hệ thơ nịt xuất thân bộ lạc. Cái bộ lạc này bởi vì ưa thích tuân theo truyền thống, cho nên bị bây giờ cao đẳng thượng tầng không thích, thường xuyên chịu đến chèn ép. Âu sầu thất bại ra hỏa rất nhiều. Mà ạ hệ thơ nịt tại bị chân lý giáo phụ chọn chúng nhập hội phía trước, cũng là một cái xã hội tầng dưới chốt một trong. Chỉ có lấy được chân lý giáo phụ sức mạnh, đặt đến thất cấp sau đó, Kẹo Vương Tài bất đắc dĩ cho hắn một cái nhật chi đi quan chức vị. Mà cắt dùn cho dạng này một ít người cơ hội tấn thăng, cho nên mỗi cái đối với hắn nói gì nghe nấy, tăng thêm lúc huấn luyện các loại hiện đại thủ đoạn, cùng với như có như không hiện lộ ra tới thâm bất khả chắc, càng lúc làm cho những này xuất hiện cùng nhiệt sùng bái xu thế. Hôm nay đem cái này chiến sĩ triệu tập lại, là cắt dùn rời đi nơi này cuối cùng giao phó. Ngươi thật chỉ là đi công tác sao? Hết là không biết lúc nào đã đi tới cắt dùn bên cạnh, ngữ khí hoài nghi nói. Cắt dùn quay đầu, liền thấy đối phương ánh mắt phức tạp. Thời gian đã qua hơn mấy tháng, cắt dùn đóng vai lấy ả hệ Tennis, vốn là không muốn quá mức lẫn vào mẹ con hai người sinh hoạt. Nhưng không như mong muốn. Tại tiêu diệt chân lý giáo sau đó, hắn trở về đã tính xong xử lý như thế nào hai mẹ con này. Bất quá kế hoạch cần thời gian không ngắn. Hắn thỉnh thoảng sẽ dùng ả hệ Tennis thân phận qua lại ở đây, thời gian khác hoặc là đang luyện binh, hoặc chính là tại đại lục một góc nào đó tìm kiếm tăng cường tinh thần dẻo dai phương pháp. Đặc biệt thời gian còn có thể đi Gen Vương quốc hoàng gia thư viện một chuyến, đi gặp cái kia hệ lý ạ. Cái kia không rõ lai lịch cô nương không chỉ có mỗi lần đều biết cho hắn mang lễ vật, còn cần cao minh sắc dụ thuật ý đồ khống chế hắn. Nếu như không phải cắt dùn ý chí kiên định, vẫn thật là bị được như ý mỗi lần tới đến cái này mẹ con hai người sinh hoạt trong nhà, hắn đều sẽ thấy hệ dữ là có chút ưu sầu biểu lộ, cũng biết nhìn thấy là gì xạ nhìn về phía chính mình chờ đợi cái gì ánh mắt. Mềm lòng phía dưới, hắn chủ động mang mẹ con hai người đi đến vương đô một chỗ khu vui chơi tán tâm chơi bừa. Ngay từ đầu hệ dữ là ngạo kiểu, không chịu đi. Cắt dùn thế là quả quyết lựa chọn mang lạ gì xạ. Hết lạ lấy muốn để phòng cắt dùn đem nữ nhi bán đi làm lý do theo sau. Ngay kế, lạ gì xạ tiếng cười liền không có từng đứt đoạn. Cắt dùn bản thể nhưng là trốn ở màu đỏ trong không gian, khống chế giả cơ thể của ạ hệ thờ nịt cùng mẹ con hai người tương tác, giống như chơi bừa. Mấy lần hết lạ đỏ mặt thế nhưng là để cho cắt dùn lộ ra gì cười. Từ đó về sau, cắt dùn giả trang ạ hệ thờ nịt liền dần dần cùng hết lạ mẫu nữ càng ngày càng gần. Tương ứng, hết lạ đánh giá cũng đã sớm phát hiện người chồng này không thích hợp. Mà bây giờ, đối phương càng là hỏi lên. Cắt dùn không có trả lời hệ lạ vấn đề, mà là nói, những chiến sĩ này, sau này sẽ là ngươi, mang theo bọn hắn trở lại gia tộc của ngươi đi, không có việc gì tốt nhất vẫn là không cần tới vương đô, ta có dự cảm, sẽ xí lì vương quốc trong tương lai có lẽ sẽ có đại nguy cơ, cái kia hợp vương là cái gì tính tình, ngươi hẳn là cũng tin tưởng. Hệ lạ không nói gì, cứ như vậy nhìn chăm chú lên giả ạ hệ thờ nịt bên mặt, sau một hồi, mới nói, có thể nói cho ta biết ngươi sẽ đi cái nào sao. Ta sẽ không nói cho ngươi, đây đối với chúng ta hai cái đều hảo. Cắt dùn vẫn như cũng nhìn về phía trước trả lời. Hệ lạ lần nữa im lặng. Đột nhiên thấp giọng hỏi, hắn đã chết, đúng không? Đúng vậy, hắn là chân lý giáo biết thành viên, các ngươi chỉ là hắn ẩn nút cùng phát tiết công cụ. Cắt dùn nói ra tàn nhẫn sự thật. Hết là cúi đầu, nhắm mắt lại, sự thật này đối với nàng mà nói mặc dù sớm đã coi đoán trước, nhưng vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được, thế mà thật sự có cao đẳng ập sẽ phản bội. Không có ngươi, là gì xa sẽ rất thương tâm. Hết là lại nói. Cắt dùn trầm mặc phút chốc, thấp giọng, có thời gian, ta sẽ đến nhìn nàng. Tại một hỏi một đáp sau, cắt dùn đem nên giao phó cũng đã giao phó. Cuối cùng cùng với lạ dị xạ tạm biệt một tiếng, lấy điều tra ma long danh nghĩa rời đi sẽ xỉ lỉ vương quốc. Tại trước khi đi, hệt là đưa cho cắt dùn một cái tên là số mệnh đùa hộ mệnh. Nghe nói là hệt là bộ tộc kia cái vị kia anh hùng lưu lại, cắt dùn lựa chọn nhận lấy. Vốn là tưởng rằng chẳng qua là một cái bình thường đùa hộ mệnh, lại không nghĩ hóa thành bắt cấp trở về cả cụ ạ bên trong máy mắt, phát hiện cái này đùa hộ mệnh khác biệt. Trong đó có một đạo cực kỳ cường đại phong ấn, gắt gao phong tỏa lực lượng nào đó. Hoa chút khí lực đem cái này phong ấn sau khi giải trừ, đồ vật bên trong để cho hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Cắt dùn đem hoàn toàn biến hóa bộ dáng đùa hộ mệnh đặt ở dưới ánh mặt trời, trên mặt mừng rỡ như thế nào cũng không che giấu được. Hắn có thể rất xác định, đây chính là hắn đau khổ tìm kiếm neo. Bởi vì tại sử dụng đi qua, hiện ra hiệu quả cùng trong miêu tả giống nhau như lúc. Mặc dù không biết vì sao lại rơi vào hệ dữ là sở thuộc gia tộc trong tay, nhưng chỉ cần đem tới tay là được. Tại một chỗ trốn không người thí nghiệm sau một lát, cắt dùn trong lòng càng hài lòng. Vật này là hắn đạt được hữu dụng nhất đồ vật, cho dù là cái kia có thể vô hạn cung cấp nguyên rủa dây chuyền cũng muốn lui về phía sau sắp xếp. Bởi vì đến cửu cấp, liền không cần tự thân cung cấp sức mạnh, sử dụng nguồn sức mạnh cắt dùn chính mình cũng không rõ ràng. Liền xem như bắt cấp, nếu như chiến đấu vô cùng kịch liệt, dây chuyền cung cấp nguyên rủa thu phát còn không đổi kịp tiêu hao. Vẫn là cái này có thể một mực khóa lại lý trí neo hữu dụng nhất. Mang tâm tình thật tốt, cắt dùn rất nhanh đã tới cả cụ ạ bãi bầu trời. Đang muốn rơi xuống, lại phát hiện cái này cả cụ ạ bãi bầu trời không cách nào đến mặt đất, trong không khí tựa hồ có một loại quy tắc, để cho bất luận kẻ nào đều chỉ có thể từ bên ngoài tiến vào thị trấn. Cắt dùn trước đó không có ở trên không hạ xuống qua, thật đúng là không biết loại sự tình này. Mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng hắn cũng không có ý định phá hư, thế là ngoan ngoãn đến bên ngoài trấn rừng rậm hạ xuống. Biến trở về hình người, cắt dùn nhàn nhã bước vào thị trấn. Hắn suy nghĩ cựu cấp sau đó, không biết chính mình lại là cái gì hình thái, mong mỏi gặp phải chịu chết địch nhân tới cửa. Chương 471, Dỗ Lô Nạt chương 471, Dỗ Lỗ Nạt một hồi tiếng bước chân ầm ập để cho mặc sức tưởng tượng bên trong Cắt Dùn hoàn hồn, tập trung nhìn vào, một đầu hình người cự long cứ như vậy lao đến. Cắt Dùn đứng bước chân, trước mặt đại gia hỏa đột nhiên một cái phanh lại, miễn cương ở trước mặt hắn dừng lại. "Đi mau, chúng ta cần ngươi." Hình người cự long đưa tay liền nghĩ đi kéo Cắt Dùn, nhưng bị Cắt Dùn kịp thời tránh đi. "Trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, cần ta đi làm cái gì?" Cắt Dùn ngữ khí ngược lại không gấp không chậm. Hình người cự long lộ ra càng thêm vội vàng, hù ở tay múa chân nói, "Chủ nhân của ta phục sinh đã tiến vào sau cùng giai đoạn. Hộ pháp bọn chúng đã nhanh không chống nổi. Ta cầu ngươi nhanh đi giúp chúng ta một tay a." Không nghĩ tới muốn cái gì tới cái đó, bất quá hẳn là không cần đến biến thân cựu cấp trở lên, không biết những thần linh sứ giả kia thực lực như thế nào. Cắt Dùn giờ khắc này vẫn là có chút hưng phấn. Hắn lúc này nói, "Tốt a, dẫn đường." Phủ kín cự long thi hải thế giới màu đỏ ngòm ở trong, một tòa cao hơn ngàn trượng tế đàn cổ xưa bên trên, một khỏa phát ra khí tức tà ác trứng rồng tựa như trung tâm của thế giới, điên cuồng hấp thụ lấy thế giới này tà khí. Trên trăm đầu cổ long, hoặc tráng hoặc yếu, hoặc trẻ tuổi hoặc lão niên, đều quay chung quanh tại cái này tế đàn một phía. Một phương hướng nào đó còn đang tiến hành lấy thảm thiết chiến đấu, bất quá đều là do ma long ngàn vạn quyến tộc ở nơi đó chống cự. Bọn chúng mặc dù thực lực hoàn toàn không bằng cự long cường đại, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, vì cuối cùng phục sinh giai đoạn tranh thủ thời gian. Đây trời gào thét, điếc hai tiếng phá hủy, trở thành mảnh thế giới này dọc chính. Dỗ Lỗ Nạt lúc này đứng tại tế đàn cự đại long trưng phía dưới, sau lưng mọc lên hai cánh, trên thân khí thế như hồng, trong ánh mắt toàn bộ là băng lãnh. Chỉ cần có bất cứ sinh vật nào dám can đảm tới gần nơi này, nàng cũng sẽ đem hắn xé thành mảnh vỡ. Ngoại trừ nàng, trứng rồng một bên khác còn có một cái nữ tính thân ảnh, người mặc cao quý kim sắc chiến giáp, một đầu bị ma lực phủ lên lay động tóc dài theo gió lay động. Vị này là Dỗ Lỗ Nạt, cùng Dỗ Lỗ Nạt xuất từ đồng nguyên, cũng là ma long lần thứ nhất hàng lâm đại lục, lực lượng cường đại cùng đại lục sáng sinh chi lực kết hợp sau đàn sinh. Dưới tình huống đã mất đi thủ hạ ba cái thần thoại sinh vật, hai cái này chính là ma long trong tay lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Đột nhiên, một đạo màu tím cự ảnh ở trên tế đài không thể qua, đồng thời có một đạo long ngựa chuyển vào hai cái long sử trong hai, bối ngang nhiều nạp ra tay. Bọn nhỏ có thể ngăn không được. Hai cái long sử lông mày nhẹ trao lại, bối ngang nhiều nạp là thời gian chi thần thần sứ, dưới tình huống chân thân không buông xuống cũng nắm giữ bát cấp chiến lực. Đối phương nếu như tự mình ra tay, như vậy nguyên bản định ra phương án liền muốn tái hiện biến hóa. "Để cho để ta đi." Dỗ Lỗ Nạt chớp động sau lưng thần thánh cánh chim màu vàng, dần dần hiện lên thân. Dỗ Lỗ Nạt gật đầu, tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, kim quang đâm xuyên không khí, bắn về phía phương xa chiến trường. Không có nhìn trốn tới kim quang, Dỗ Lỗ Nạt nhìn lên trước mắt cự đại long trứng, ánh mắt càng thêm kiên định. Ngoại vi quanh quẩn trong cự long, hắc long cùng hồng long sóng bay. "Goni ạ, ngươi nói tên kia sẽ đến giúp một tay sao?" Hồng long mang theo tì trông đợi hỏi. Dỗ Lỗ Nạt tự mình đều nói, sẽ không có giả. Hắc long cũng không quá xác định trả lời. Lưỡng Long kể từ biết được đầu kia người sói nắm giữ đáng sợ như vậy sức mạnh sau đó, trở về liền muốn để cho hai cái long sử không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ. Nhưng mà Dỗ Lỗ Ngật lại là nói cho bọn chúng biết, sớm tại rất sớm phía trước, Dỗ Lỗ Ngật liền đã đi gặp qua người sói, hơn nữa đối phương đồng ý đứng tại bọn chúng bên này. Hắc Long thậm chí hoài nghi, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, người sói mới có thể tại cái kia thời điểm này ra tay trợ giúp Hắc Long. Đằng sau bọn hắn đều đang phân tích, người sói tại sao lại xuất hiện ở Vương quốc, nhưng sau đó truyền về tin tức để cho bọn hắn có đại khái ngờ tới. Người sói tựa hồ cũng là cùng Bạch Ngân Chi Thần có chút không hợp nhau, nghĩ đến là không biết ở nơi nào biết được gã quỷ lạ là Bạch Ngân Chi Thần cuồng tín đồ, cho nên cố ý đi ám sát. Đây đối với Ma Long một phe này tới nói là một tin tức tốt, đang lợi thuyết minh người sói đúng là có thể trở thành phe mình chiến lực. Chỉ là những thứ này Cự Long có chút không xác định Ma Long đại nhân có thể hay không đồng ý bọn hắn dạng này tự mình quyết định, dù sao phía trước Ma Long thế nhưng là rõ ràng biểu thị ra không hy vọng cặt rủn lẫn vào chuyện của bọn nó. Nhưng sự tình nghiêm trọng đến nơi này cái thực chất tình cảnh, cũng không cho phép bọn chúng quá độ do dự, làm việc nhất thiết phải quả quyết. Dỗ Lỗ Nạt càng là biểu thị, nếu như Ma Long hạ xuống trừng phạt, nàng đem một mình gánh chịu. Hỗn loạn ma lực xung kích còn tại kéo dài không ngừng, nhưng cường độ càng thêm mãnh liệt. Chiến trường ở trong, cấp thấp chiến lực tại mặt đất liều chết chém giết, mà kim quang lóng lánh Dỗ Lỗ Nạt thì là cùng truyền thuyết ở trong thời gian chi thần sứ giả phân thân tại tự mình mở ra trong không gian và chạm bị liệt. Dù cho ở vào khác biệt không gian, cái kia kinh khủng lực bộc phát cũng khiên động thực tế chiến trường vì đó run rẩy. Ma Long chó săn, từ bỏ chống lại à, hủy diệt mới là các ngươi vốn có vận mệnh, ngươi sở tố sở vi không có chút ý nghĩa nào. Đâu là cái thập tự tinh, toàn thân bị thần thánh áo giáp bao trùm, cầm trong tay đồng hồ quả lắc thân ảnh dùng không có tình cảm giọng nói. Sau lưng bày ra khen cực lớn cánh chim, Dỗ Lỗ Nạt thần sắc kiên nghị, hai tay hóa thành vảy màu vàng kim long chảo, lần lượt phá hủy đối thủ thời gian chi lực. Hai người mặc dù đã lực lượng tương đương va chạm nhiều lần, nhưng kỳ thật Dỗ Lỗ Nạt sức mạnh cùng thời gian thần sứ phân thân sức mạnh còn có một chút chênh lệch. Chỉ là phân thân sức mạnh bổ sung cực chậm, nếu như duy nhất một lần tiêu hao quá lớn, như vậy sau đó liền không khả năng là một cái khác long sử đối thủ. Phía sau mấy cái thần sứ thế nhưng là tùy thời chuẩn bị đoạt công lao, thời gian thần sứ không dám khinh thường. Lại là một lần ma pháp cùng man lực va chạm, không gian không biết bao nhiêu lần phát sinh không chịu nổi gánh nặng rung động. Dỗ Lỗ Nạt phát ra công kích trên cánh tay vảy màu vàng long chạy ra ẩn chứa nồng đậm ma lực long huyết. Rõ ràng, lần này va chạm để cho nàng có chút không chịu được nổi. Thời gian thần sứ tựa hồ có thể hoàn toàn nắm giữ đối thủ trạng thái, dựa theo trước đây quy luật, hai người va chạm đi qua liền sẽ tách ra, nhưng lần này thời gian thần sứ lựa chọn tiêu hao càng nhiều sức mạnh hơn gia tăng thu phát. Tại một tiếng sắc bén xé rách âm thanh sau, Dỗ Lỗ Nạt đối kháng trên cánh tay bị cự lực kéo ra vài miếng chiếu lấp lánh lân phiến. Dường như là vậy dụng mang đến khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, Dỗ Lỗ Nạt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đi qua bay ngược mà ra. Thần quang thần sứ thân ảnh biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại Dỗ Lỗ Nạt hậu phương, cái kia thập tự tinh đầu đột nhiên nở rộ tia sáng. Quang mang này mang theo đáng sợ hấp lực, tựa hồ muốn bay ngược Dỗ Lỗ Nạt hút vào thập tự tinh trung tâm. Trầm luân tại thời gian trong hải dương á bên thai truyền đến thời gian thần sứ âm thanh. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dỗ Lỗ Nạt ngực đột nhiên nổ tung. Sau đó Dỗ Lỗ Nạt toàn bộ thân hình tiêu thất. Nàng tự sát. Thời gian thần sứ sửng sốt, lập tức độ cao cảnh giới đứng lên. Quả nhiên, không lâu sau đó, Dỗ Lỗ Nạt khí tức chống rông xuất hiện tại một chỗ, giống như là một đám ngọn lửa, sau khi thời gian thần sứ phản ứng lại, đã thiêu đốt trở thành liệu nguyên chi hỏa. Chương 472, lười biếng đồng hồ quả lắc chương 472, lười biếng đồng hồ quả lắc Dỗ Lỗ Nạt phục sinh sau đó khí thế càng mạnh hơn, toàn thân lượn lờ kim sắc lưu quang, tựa như buông xuống thế giới tia sáng hóa thân. Thời gian thần sứ nhìn chăm chú lên thực lực này đã vượt qua thân ảnh của nó, thì thào, không nghĩ tới liên quan tới Thánh Vương Long truyền thuyết thật sự Thánh Vương Long là một loại cực kỳ đặc thù cự long, đại lục đến nay chỉ là lưu truyền loại này cự long truyền thuyết, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng có dạng này long chủng tồn tại. Truyền thuyết bên trong, Thánh Vương Long Thiên có được đến quang nguyên tố hoàn toàn sự hòa hợp, xuất sinh liền nắm giữ sức mạnh vô cùng cường đại, tinh thông đủ loại quang ma pháp. Trong đó có một loại cực kỳ không nói lý năng lực, nói Thánh Vương Long có thể trong chiến đấu càng đánh càng mạnh, tại dưới điều kiện nhất định thậm chí có thể liên tục thăng cấp. Ở trong đó đương nhiên là có khoa đại thành phần, không lỗi thời quang thần sứ xem như thấy được. Thông qua tự bạo trái tim, tự sát sau khi sống lại thu được ngắn ngủi để thăng, thì ra đây chính là cái gọi là càng đánh càng mạnh. Nó trong lòng kết luận rằng, bất quá hiện trạng cũng không cho phép nó suy nghĩ nhiều, thực lực tăng nhiều Dỗ Lỗ Nạt đã cuốn theo chói mắt kim quang tập sát mà đến. Thời gian thần sứ đem trong tay đồng hồ quả lắc hướng phía trước vừa để xuống, đồng hồ quả lắc lập tức phát ra quy luật cục cục âm thanh. Giờ khắc này, thời gian triệt để chậm lại. Không chỉ là tòa này không gian, bao quát phía ngoài chiến trường, cũng bao gồm toàn bộ đại lục. Tồn tại cường đại tự nhiên có thể cảm nhận được cái này không giống nhau biến hóa, mà cảm giác lực không đủ, trong mắt thế giới vẫn như cũ bình thường. Dỗ Lỗ Nạt cảm nhận được cái kia không thể vượt qua sức mạnh, tất cảm giác vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng từng nghe tới, chỉ cần thời gian chi thần sứ sử dụng lười biếng đồng hồ quả lắc, toàn bộ thế giới đều sẽ tại hắn trong khống chế. Thì ra đây chính là cái gọi là trường khống. Nhìn xem cái kia treo lên thập tự tinh đầu thân ảnh vòng qua vận hành đồng hồ quả lắc, từng bước một hướng đi cơ hồ đọc lại chính mình, trong lòng Dỗ Lỗ Nạt tràn ngập sự không cam lòng. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái thần linh sứ giả phân thân, chính mình nắm giữ Thánh Vương Long tăng cao thực lực pháp môn, đủ để nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng đó là kết quả như vậy. Thật xin lỗi, chủ nhân của ta, không cách nào lại vì ngài ra sức. Trong nội tâm nàng bi ai thầm nghĩ. Nhìn qua thời gian thần sứ chậm rãi gỡ xuống chính mình thập tự tinh đầu, giống như là thẩm phán chính diện phụ xuống tới. Hết thảy phảng phất cũng đã chú định. Nhưng mà không biết sao, thời gian thần sứ bỗng nhiên dừng động tắt lại, cấp tốc đem thập tự tinh đầu người sao trở về trên cổ, trước tiên quay đầu nhìn lại, sau đó phát ra âm thanh vừa kinh vừa sợ, không được nhúc nhích chủ nhân của ta ban cho bảo vật. Một tiếng này hoàn toàn không có thần sứ nên coi trầm tĩnh, giống như là mất lý trí điên rồ phát ra tới. Dỗ Lỗ Nạt cũng là đi theo thời gian thần sứ động tác nhìn về phía hậu phương, gặp được cảnh tượng khó tin. Đó là một đôi từ xa xôi vô tận chỗ vươn ra lông đen đại thủ, nắm lấy cái kia lười biếng đồng hồ quả lắc khó khăn hướng về đại thủ vươn ra phương hướng di động. Dỗ Lỗ Nạt phản ứng lại, đó là thần linh từng đã dùng qua pháp tắc cực đạo cố, một khi tiến vào trạng thái vận hành, chỉ có người sử dụng có thể di động hắn chỗ tọa độ. Nhưng bàn tay lớn kia cũng không biết là đến từ tồn tại gì, vậy mà có thể kéo lấy hắn vận động. Thời gian thần sứ giống như là một người điên giống như vươn tay ra chảo lười biếng đồng hồ quả lắc, chỉ cần để nó chạm đến đồng hồ quả lắc, như vậy thì không sợ bị bất luận nhân vật nào cướp đi. Nhưng mà, cái kia lông đen bàn tay chủ nhân giống như là cũng biết điều này, một cái tay thả ra đồng hồ quả lắc, giống như là đập môi đem sống tới thời gian thần sứ đánh bay ra ngoài. Không gian bên ngoài, màu đỏ chiến trường, thời gian như cũng là bị thả chậm vô số lần, cơ bản tương đương tạm dừng. Mà trên chiến trường này, một đầu che khuất bầu trời quái vật hai chân riêng phần mình đứng tại giao chiến quân đội hai bên, chất lỏng màu vàng từ trong màu đen da lông chảy ra. Rời đi bên ngoài thân sau một thời gian ngắn liền bị thời gian đông lại, dừng lại ở trên không. Đây là một đầu chiều cao 300 mét cự lớn người sói quái vật, hai tay trước người, tiến vào một chỗ vặn mèo trong không khí. Cắt dùn là vào lúc này xuất hiện dị thường sau sớm chạy tới nơi này, hắn bị có thể đem thế giới biến thành dạng này đạo cụ hấp dẫn, vừa vặn bị hắn tìm được cơ hội, thế là liền phát lên một màn này. Không gian ở trong, bị đánh bay thời gian thần sứ cái kia thập tự tinh đầu đều sắp tức giận bóp méo. Đối với nó tới nói, thời gian chi thần ban cho nó cái này pháp tắc đạo cụ chính là trong mắt nó ngoại trừ thời gian chi thần trọng yếu nhất thần thánh nhất đồ vật, những người khác chạm thử cũng phải bị thiên đao bạc quả. Húng chi bị một cái xấu xí bàn tay lớn màu đen cắt đoạn, đây quả thực là để nó đánh mất lý trí hành vi. Nó không để ý hao tổn, lần lượt phát động công kích, lại cũng không còn khi trước thông dong. Mà cắt dùn muốn cướp đoạt cái này đạo cụ cũng không phải rất nhẹ nhàng, nó đều biến thân trở thành cựu cấp, cơ hội dùng tới toàn bộ lực lượng, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng xê dịch cái này đồng hồ quả lắc, đủ để chứng minh cái này đồ vật có bao nhiêu bà bối. Bên ngoài đang xem kịch khác thần sứ cũng ngồi không yên, bọn chúng vốn là nhất thiết phải ở phía sau khâu đăng tràng, nhưng đột nhiên xuất hiện thần thoại sinh vật đã triệt để phá hủy kế hoạch của bọn nó, chỉ có thể là không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp thời gian thần sứ đoạt lại đạo cụ. Đây chính là thần linh cũng sẽ để ý đồ vật, một khi bị dạng này không có thể khống chế tồn tại nhận được, cũng không cần đang can thiệp ma long sống lại, sớm làm thu hồi tất cả phân thân trở về cùng bản thể tại tinh hải đảo vong a bao quát thời gian thần sứ ở bên trong, hết thể có 4 cái thần sứ, cũng là phân thân không phải bản thể, nhưng cũng là đỉnh cấp bát cấp chiến lực, đồng loạt ra tay để cho này huyết sắc chiến trường cũng thay đổi màu sắc. phản phất có một lớp bụi sắc lọc kính, đem hết thảy đều u ám xuống. Cắt Dùn cảm nhận được lực lượng đáng sợ của tới, mặc dù đối với bản thân hắn không tạo được tổn thương gì, nhưng dưới chân chiến trường cùng các chiến sĩ đều khó có khả năng sống sót. Hắn hơi thu hồi một chút sức mạnh, tập trung ở trong thân thể lò phản ứng, sau đó một phát hủy thiên diệt địa người sói sóng phóng ra mà ra. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, bị bao phủ ở bên trong ba cái thần sứ tính cả công kích của bọn nó cùng một chỗ, phai mở tại trong phát thổ tức này. Đáng sợ thổ tức đâm xuyên huyết sắc chiến trường tầng khí quyển, tại không biết bao xa chỗ hóa thành chiếu sáng cả bầu trời nổ tung. Rơi tại còn sót lại năng lượng bị thế giới này hấp thụ. Cắt Dùn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn qua trong không gian còn tại tính toán cướp đoạt thời gian thần sứ, trong miệng giống như là nổ đờm phun ra vừa phát uy lực nhỏ rất nhiều thổ tức, xuyên thấu không gian cách trở, trực tiếp đem cái này thời gian thần sứ phân thân tiêu diệt. Người thi pháp tử vong, đồng hồ quả lắc cũng tự động đình chỉ vận hành, nhưng mà vẫn như cũ rất khó di động. Thời gian bình thường lưu động, thoát ly tắc rỗ lồ nạt lảo đảo một chút, ổn định thân hình sau lập tức muốn giải trừ không gian, đi bên ngoài xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng mấy phen nếm thử, đều không thể thành công, chỉ là ở trong lòng hơi phân tích, nàng liền biết nguyên nhân, là bởi vì cái kia lười biếng đồng hồ quả lắc. Cái này siêu tiêu đạo cụ giống như là một cái bền chắc không thể gãy cái đinh, đem mảnh không gian này đóng chặt, trừ phi có người lấy đi, bằng không thì mảnh không gian này thì sẽ vẫn luôn tồn tại. Bất quá cái này cũng không có thể vây khốn rồ lô nạt, nàng ở bên cạnh mở ra một đường vết rách, trực tiếp chui ra ngoài. Lỗ hồng rất nhanh khép kín, đi ra bên ngoài, rồ lô nạt ánh mắt lập tức bị hiện trường dễ thấy nhất tồn tại hấp dẫn.